Chương 218, đổ chiến chương 218, đổ chiến nhưng không biết, ra sao tặng thưởng. Sở Tiêu giơ lên con mắt, giống như thưởng thức đồ cổ, tại trên thân Nam Cung Vũ, ngắm tới ngắm lui, thế nào nhìn cũng giống như kẻ trộm điều nghiên địa hình. Dẫm dẫm mạnh tốt. Kẻ này giàu vô cùng, tay đeo ban chỉ, lưng đeo trang sức, đều không phải bình thường vật, nếu nói đánh xong có thể tùy tiện cầm, hắn là không, keo kiệt cắn quét. Ngươi thắng, vật này bởi ngươi. Nam Cung Vũ phất tay, trong tay áo bay ra một khỏa linh châu, toàn thân đều ngân sáng sáng, che một tầng kỳ dị quang. Dẫn hồn châu. Vũ Thiên Linh ánh mắt, nhưng quá dễ sử dụng, cách thật xa, liền nhận ra đó là vật gì. Gì cái lai lịch? Cơ Vô Thần kiến thức nông cạn, nhỏ giọng hỏi một câu. Nghe đồn, viên kia linh châu có thể dẫn hồn xuất thể, lại bên trên có phụ ma, có thể giam cầm linh hồn. Đáp lời chính là Phó Hồng Miên. Quỷ quái như thế sao? Cơ Vô Thần sờ cầm một cái, một bên nô cực cũng náo động mở rộng. Thử nghĩ, hạt châu kia nếu dùng tại thực chiến, nhất định là cực kỳ dễ sử dụng, một chút mất tập trung, tam hồn thất phách liền bị kéo đi nốt, sẽ trở thành cái xác không hồn. Người một khi không còn linh hồn, không thể mặc người nắm. Thái Bạch Thánh Tử cũng là đại phách lực, lại cầm vật này tới đánh cược, sợ không phải có thủ đoạn gì, ổn ăn đối thủ. Đồ chơi gì? Sở Tiêu nhìn lướt qua dẫn hồn châu, trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được vật này gì lai lịch, chỉ biết nhìn này linh châu lúc, hồn lực có một hồi khẽ run. Nhất hồn vật. Luận tầm mắt, còn phải là tiểu thánh viên, chỉ lướt qua, liền cho xác thực đáp án. Ta thắng, ngươi chi đao về ta. Nam Cung Vũ lại nở nụ cười, phất tay áo đem dẫn hồn châu ném ra chiến đài, treo ở giữa không trung, ngụ ý rõ ràng, đánh bại ta, nó chính là ngươi. Đánh cược, cùng hắn đánh cược. Tiểu thánh viên ngồi ngay ngắn một phần, mặc dù đó là một cái rác rưởi bí bảo, lại tại nó hữu dụng. Cực. Siêu. Thoại phương rơi, Nam Cung Vũ liền mở công, xông tới mặt, một trường quét ngang. Phá. Sở Tiêu vừa quát tầm vàng, nắm đấm nắm chặt, nhất kích đánh xuyên hắn trường phong. Phanh. Quyền trường va chạm, có một cỗ khí kình làm tràn, chấn chiến đài đổ sụp, phân loạn đá vụn, sụp ra một mảnh. Tiếp theo, chính là tiếng rên rỉ, xuất từ Nam Cung Vũ, trường phong đối quyền kình đối hoành, hắn rơi xuống hạ phòng, bàn tay nhuốm máu, cánh tay còn tê dại một hồi. Quả nhiên, liên tiếp bại Mộ Dung Trạch cùng Lệ Hàn Thiên phái thai, khí lực rất bất phàm, uy nguyên cảnh có như thế lực đạo, hắn là cảm thấy kinh ngạc. Kinh về kinh, thần sắc hắn bình tĩnh, làm nóng người đi. Đơn giản thử xem đối phương nội tình. Sao còn đào ngũ? Đua nghịch đao, Sở Tiêu là chuyên nghiệp, dài 10 mét nó mang, hoàn toàn như trước đây bá đạo, đánh cho không khí đều sụp đổ liền diễm. Điều trùng tiểu kỹ. Nam Cung Vũ khỏe miệng hơi bệnh, lật tay lấy một mặt tâm chắn, a không đúng, càng giống một cái mai rùa đen, bên trên, rậm rạp chẳng chịt đều là phù văn. Chớ nhìn nó bề ngoài không tốt, lại cực kỳ dị. Sở Tiêu một đao phách lên tới, lại bị hắn tháo hết đao uy, nửa phần đều không thể dung chuyển. Coi chừng, có thể bắn ngược công kích. Tiểu Thánh Viên nhắc nhở. Quả nhiên, quy giáp thuẫn bài một tiếng ông rung động, vừa mới tan hết đao uy, lại ầm vang chợt hiện, còn nguyên gãy trở về. Một đao này, chém Sở Tiêu trở tay không kịp, mặc dù hành đao đó nữa, vẫn là bị đánh cho lộn nhào, trong tay bá đao còn bị đánh bay ra ngoài, ầm vang một tiếng cắm vào dưới đài. Huyền giáp tâm chắn. Gặp Sở Tiêu nhất kích gan quả đắng, chân từ lông mày xinh đẹp trao lên, giống như nhận ra binh khí kia, Nam Cung gia trấn sơn pháp bảo thôi. Nếu nói Long phủ kim kiếm chủ công phạt, cái kia huyền giáp tâm chắn chính là chủ phòng ngự, lại kèm theo bắn ngược, không biết kỳ huyền cơ người, vừa đối mặt liền thiệt thòi lớn. Có hy vọng. Vốn không xem trọng Nam Cung Vũ Cô Sơn đại sư, không khỏi ngồi ngay ngắn một phần, mai rùa đen tốt. Chuyến khác ba đao, công phạt mạnh bao nhiêu, cùng nhau trả về. Còn có gì dựa dẫm? Nam Cung Vũ trêu tức nở nụ cười, vậy không bằng thử xem ngươi thanh đại cùng kia. Đồ tốt. Người nào đó tựa như chỉ thấy không được người nhà có bà bối, gặp chi, liền muốn cầm về nhà nghiên cứu mấy ngày. Cái này xác rùa đen, liền rất chói sáng. Mười em mở đàm mang, lại đều có thể bắn ngược, cất nó đi làm trận chiến, không thể âm tử một mảnh. Chanh. Hắn nhìn lên, Nam Cung Vũ đã như một đạo quỷ mị đánh tới, tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm kiếm, nhất công nhất thủ, chiến trận bày ước chừng. Thần nói, phải có ánh sáng. Sở Tiêu không phải thần côn, đọc cũng không phải chú ngữ, nhưng lời này vừa nói ra, cả người cũng như hóa thân một vành mặt trời, vạn đạo tia sáng nở rộ. Nô. Thái Bạch Thánh Tử cũng là đầu cứng rắn, một kiếm đều không đâm tới, liền bị hoảng hai mắt bôi đen. Trong bóng tối, hình như có một đôi bàn tay ấm áp, hướng hắn vuốt ve mà đến. Giang giác một tiếng, liền đem hắn thủ đoạn bẻ gãy. Chờ hai mắt thành thanh minh, nhà hắn tổ truyền mai rùa đen, liền ném đi, cái tiếc không, đang bị người nào đó ôm, lan qua lộn lại quét lượt đầu. Ách, vẫn là Cô Sơn đại sư, khoe miệng co quắp một trận, bộ này để cho hắn đánh, vừa đối mặt liền bị người tháo bảo vật ra truyền. Hào một cái quang minh chi pháp, có thể so sánh ngươi quang minh châu tử, dễ dùng nhiều. Vũ Thiên Linh một tiếng thổn thức. Chính xác đa tài đa nghệ. Tiểu Ban đôn gãi gãi cằm nhỏ, kiến thức người nào đó quang, trong nháy mắt cảm thấy chính mình quang minh châu không thơm. Một cái là bí pháp, có thể vô hạn chế thi triển, một cái là gà mở bí bảo, dùng một lần liền thiếu một phân, lập tức phân cao thấp. Không được, chiến hậu phải tìm tiểu sư thúc thật tốt tâm sự, nếu có thể học được một chiêu nửa thức, hắn là không ngại đa tắc mấy quyển tiểu thư tình. Hoa. Thánh tử đều bị lung lay mắt, những cái kia xem náo nhiệt người bình thường, có thể không hoa mắt. Chờ mơ mơ hồ hồ lại nhìn chiến đài lúc, Thái Bạch Thánh tử tâm chán, đã mất đến Sở Tiêu trong tay, cái này một hai trong nháy mắt hắc ám, tên kia động tác ngược lại là chân chu. Hảo, rất tốt. Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, hai mắt bịt kín một tầng kim sắc quang mang, chuyên phòng thị giác công phạt. Về phần hắn bảo vật ra truyền, tất nhiên là thu hồi lại, nhưng thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, huyền giáp tấm chắn ngừng lại một tiếng ông rung động, lại dài ra từng cây gai sát, còn tại nghiên cứu tấm chăn Sở Tiêu, bàn tay cùng cánh tay tại chỗ liền bị đâm xuyên qua, từng cái lô máu, tất cả máu tươi chảy ngang. Trở về, Nam Cung Vũ thay đổi thủ ấn, chính là ngự kiếm thủ quyết, muốn triệu hồi bảo vật ra truyền. Không cho. Sở Thiếu Hiệp nhiều tự giác, tiện tay liền ném vào mặt giới, lấy không gian ngăn cách triệu hoán. Biện pháp này có tác dụng, Nam Cung Vũ cùng tấm chắn cắt đứt liên lạc, mà hắn như thế nào thi triển triệu hồi pháp môn cũng không có ý nghĩa. Nhà ai ném đi đồ vật không nóng này a? Hắn liền một cái chớp mắt nổi giận, huy kiếm chỉ phía xa thiên cùng, quát to một tiếng như sấm chấn, trả lại. Dứt lời, thì thấy phong vân biến sắc, trên không có kiếm khí tại ngang dọc, tụ trở thành một cái cự kiếm, từ trên xuống dưới đâm xuống. Ta đỉnh. Sở Tiêu vẫn là như vậy cơ trí, lại đem huyền giáp tấm chắn xách ra, bổ, dùng sức bổ, nhìn mũi kiếm của ngươi lợi, vẫn là nhà ngươi tấm chắn cứng rắn hơn. Ta. Nam Cung Vũ gặp chi, đội vàng hoàng phi đột, bởi vì tấm chắn bắn ngược, cái thanh kia cự kiếm tạo ra kiếm uy, đã hướng hắn đến đây, lực đạo cặc cặc mãnh liệt. Chương 219, không giảng võ đức, không biết xấu hổ. Chương 219, không giảng võ đức, không biết xấu hổ anh. Cự kiếm chi uy, bá liệt vô song, còn chưa chân chính rơi xuống, Nam Cung Vũ hộ thể huyền khí liền đã sụp đổ phá thành mảnh nhỏ. Bị chính mình công phạt gọi, hắn nên liệt vị thánh tử bên trong, một cái duy nhất có đãi ngộ như vậy, thậm chí trong lúc nhất thời đều khó mà tin, hắn cự kiếm có thể mạnh mẽ như thế. Mở. Người tại bước ngoặt nguy hiểm, ra mặt là có thể không cần, như hắn, liền giữa sát na này, giải tu vi phong cấm, trở lại chân võ cảnh, một trưởng đã diệt kiếm quang. Không giảng võ được đi. Ngọc Dương chân nhân xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nói đã nói, còn một mặt đắc ý nhìn sang Cô Sơn đại sư. Tổ sư gia từng nói qua, không biết xấu hổ mới là hảo hán. Cô Sơn đại sư cái cỏ có một bộ, khuôn mặt là vật gì, lão tổ tông nói mới là chân lý. Chậc chậc chậc. Nam Cung Vũ giải phong cấm không quan trọng, dẫn xuất một mảnh chặt lưỡi, đã nói xong đánh nhau cùng cấp, một ít người đánh đánh liền bội mắt. Nếu là dùng cái này luận thắng bại, hắn đã bại, toàn trường cũng là trọng tài, giảo biện không dùng được. Nô. Gặp chân võ cảnh khí thế va chạm, Sở Tiêu đạp một bước lui lại, nhẫn nhịn một bụng chứa mẹ lượng rất nhiều lời nói. Sở Tiêu. Nam Cung Vũ vừa hô như manh lôi, lấy chân võ tu vi công sát đi qua, một phen cử động, rất tốt giải thích một câu nói, cũng không cần mặt, sao à? Không biết xấu hổ tốt. Một vị nào đó cô ra được cha vợ hôm lúc, da mặt cũng trở nên cặc cặc dày, tại chỗ liền làm điểm có sai tư văn chuyện, thả ra mấy cái bảo tiêu. Đúng, chính là bảo tiêu, hàng thật giá thật chân võ khôi lỗi, Nam Cung Vũ chân trước vừa mới giết đến, còn không đợi trang bước, liền bị chúng khôi lỗi, liên thủ đánh lộn ra ngoài. Ách! Quân chúng một hồi kéo khoe miệng, bộ này đánh, một cái giải tu vi, một cái phóng khôi lỗi, cùng dai không có, đơn đấu không phải, so với ai khác càng không biết xấu hổ. Trang bị chính xác tinh lương. Chân tư một tiếng thổn thức, ba tôn chân võ khôi lỗi, cái kia hàng át chủ bài không thiếu a. Ta cũng nghĩ tìm thương chữ lót sư phó. Tiểu bàn đôn hít sâu một hơi, rất bản năng cho là Sở Tiêu khôi lỗi cũng là bạch phu tử thượng. Đâu chỉ hắn, tại chỗ hơn 9 thành người, bao quát một đám trưởng lao ở bên trong, cũng đều là cho là như vậy. Sư phó đau đổ nhì, nhiều tiễn đưa chút hộ thân chi vận, hợp tình cũng hợp lý. Chính là thủ bút như vậy, người bình thường nhưng cầm không ra, sợ chỉ có bạch phu tử cấp độ kia cấp bậc lao bối mới có phách lực như thế. Chân võ cấp khôi lỗi, nói tiễn đưa sẽ đưa. Đương nhiên, cũng có không lên tiếng, như mấy vị kia còn tỉnh dậy thánh tử, hai mắt liền đã híp lại, chẳng biết tại sao. Sở Tiêu mời ra bảo tiêu, nhìn thấy có chút quen mặt. Quen mặt là được rồi, cũng là yêu thú xâm lâm tiến hàng, đơn giản là Sở Thiếu Hiệp, cho người ta đổi kiện y phục, tất cả phủ một kiện áo bào đen, nhìn không thấu cho cùng cùng nhau. Gọi, ta để cho ngươi tê ở. Đơn đấu một trận chiến, biến quân đấu, thế nhân là mắt thấy Thái Bạch Thánh Tử bị quật ngã. Bây giờ, cái kia một người ba khối lỗi, đang vây quanh hắn bạo truy, hung hãn nhất bất quá Sở gia Tam công tử, hai tay nắm huyền giáp tấm chắn, đập có phần hăng hái. Trong truyền thuyết bóng đá, không ngoài như thế, đường đường một thánh tử, như thành một cái trung thực lương dân, bị bốn cái lưu manh ngăn ở ngõ hẻm nhỏ, ôm đầu bị đánh. Phúc. Bình tĩnh như Mộng Tinh đại sư cùng Diệu Âm đại sư, cũng không nhịn được tay chen ngọc miệng, một cái nhịn không được, cười ra tiếng, mãi đến Cô Sơn đại sư mặt đen xem ra, hai người mới nhìn hướng không thiết thực bầu trời. So sánh các nàng, Ngọc Dương chân nhân đám kia kẻ ra đời, lại là nửa phần không hàm xúc, nhếch miệng cười không ngừng. Sự tình chính là loại chuyện này, nhà ai thánh tử bị đánh, nhà ai trưởng lão mặt không nén giận được. Dừng tay. Có không ngồi yên. Một cao một thấp hai người giả, đã nhảy xuống tường thành, đều là Nam Cung Vũ hộ vệ, cách thật xa, lợi dụng khí thế đẩy ra Sở Tiêu cùng ba tôn chân võ khôi lỗi. Sở Tiêu cũng là biết chuyện, không lại cứng rắn bên trên. Chính là khổ Thái Bạch Thánh Tử, ngã chồng vó nằm ở trong đống đá vụn, toàn thân tất cả dấu chân, càng thuộc gương mặt kia, đều bị đạp biến hình, cơ thể từng đợt run rẩy, trong miệng còn phun từng chuỗi bọt máu. Thương, một thân ngoại thương thêm nội thương, nhìn hai người giả, đều trong lòng một lộ bộ. Cái này, vẫn là bọn hắn anh minh thần võ thánh tử sao? Chấm thêm tới một hồi, hơn phân nửa liền thành một đống. Sở Thiếu Thiên, hai người cùng nhau chớp mắt, nhìn Sở Tiêu con mắt, tất cả mang theo một cỗ kinh khủng khí tràng. Siêu. Sở Tiêu không động, lại là ba tôn chân võ khôi lỗi, chỉnh chỉnh tề tề một loạt, đem hắn chắn sau lưng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ba khôi lỗi đồng loạt lộ ra ngay một khối tự chế lệnh bài, khối thứ nhất viết trắng chữ, khối thứ hai viết phu chữ, khối thứ ba nhưng là một cái tự chữ. Nối liền như vậy vừa đọc, hắc, bạch phu tử, phối hợp người nào đó ổn đến một nhóm niệm tính, rất có như vậy một loại. Phụ chỉ đánh người phái đoàn. Lệnh bài tuy là giả, nhưng không trở ngại nó có lực uy hiếp, nhất hai người giả, trong nháy mắt không còn cách nào khác, bọn hắn không phải mù chữ, sư thuốc tục danh, vẫn là nhận được. Cái này thằng danh con, còn không đốc, còn biết chuyển hậu trường, không thể không nói, bọn họ đích xác bị hù dọa, sư thúc tiểu đệ tử cũng không thể luận động. Đi. Đệ nhất lão giả hất lên áo bào, kéo lấy hôn mê nam cung vũ, nhảy xuống chiến đài. Lấy ra a ngươi. Thứ hai lão giả liền biểu lộ ra khá là thô lỗ, đi đều đi, lại gạt trở về, cướp đi Sở Tiêu trong tay huyền giáp tầm chắn. Còn không có đợi một thời gian, Sở Tiêu một mặt không muốn, vỏ rùa đen kia tử, nhưng dùng quá tốt, hạn mức cao nhất mặc dù không bằng bá đao cao, âm người lại là nhất tuyệt. Tầm chắn không còn, chiến lợi phẩm còn tại, hắn vất tay áo thu dẫn hồn châu, tiện tay ném vào đan điền, bị tiểu hầu tử vững vàng đón lấy. Nếu không thì thế nào nói là thánh viên, giang lợi chính là hảo, tròn không chạy một khỏa linh châu, cứ thế bị nó trở thành đảo mừng thọ, cắn giòn. Ta ngày, phần thiên kiếm hồn mặc dù không dám ló đầu, nhưng tiếng này tiếp địa khí quốc thúy, lại nổ vô thanh thắng hữu thanh, này liền ăn. Từ ngực, Sở Tiêu nhìn một cái, thì âm thầm nuốt nước bọt, dẫn hồn châu chất liệu bất phàm, ít nhất so với sắt cứng rắn, khi quả đào ăn cũng không sợ các nhà. Khó trách thánh viên một mạch đều thân thể cường hãn, nguyên là như thế dưỡng đi ra ngoài, một ngày ăn được 3-5 cân sát, thời gian lâu, không phải liền tu ra cường cân thiết cốt. Siêu, còn có người hạ tràng, tử cấm thánh tử mộ dung trạch là a, sợ là bị đánh không có đủ, lại chạy đến tìm kích động, lại dị thường tự giác, tu vi đều phong tốt, đánh nhau cùng cấp. Cái này, xa luân chiến thôi. Hạng Vũ nhìn mộ dung trạch, vừa ngắm một mắt ân dương hòa dịch đùng, cái kia hai cũng kích động, thời khắc chuẩn bị lên đài đánh nhau. Trận chiến này đã không phải tình địch đơn giản như vậy. Trần Tư đột nhiên một lời, rất được một đám thư viện đệ tử tán thành. Yêu nghiệt không thường có, ai không muốn tìm hắn luyện một chút, thắng Sở Thiếu Thiên, liền có thể thu hết hắn chiến tích, người thắng chi vinh quang, cao cao tại thượng thánh tử nhóm, đều hiếm rất đâu. Giết. Mộ Dung Trạch trong lòng cái kia cố nộ khí, nhất định là bị rất khó chịu, thậm chí một câu lời dạo đầu đều không, giữ tận che mặt mắt, tại chỗ khai chiến. Muốn ăn đòn. Sở Tiêu triệu hồi bá đao, mãnh liệt khí huyết, giống như liệt diễm tiêu đốt. Hô. Mộ Dung Trạch không quá mức lợi loẹn, mở công liền động trang bức thần khí, tử cấm thư viện trấn sơn pháp bảo, hay là hắn cái này tử cấm thánh tử dùng đến thuận tay. Kiếm khí vòi rồng tái hiện, lại không chỉ một, tất cả mang theo cuốn lấy chói thai kiếm ngân vang, hướng Sở Tiêu bao phủ mà đi, không thiếu đá vụn bị kéo vào trong đó, trong nháy mắt liền bị xé rách thành cho bụi. Ông Sở Tiêu cường thế hơn, vung mạnh đao liền bên trên, nóng bỏng nguyệt khí, không giới hạn quan đâu, 10 em mở đao mang, một đạo tiếp một đạo. Đi lên liền mở lớn đối oanh. Cơ vô thần lông mi chau lên, bên cạnh thân nô cực thì bọc lấy y phục, vòi rồng hàn ý đã thổi lên đầu thành. Hai người lúc trước đã đấu qua một hồi, tất cả đã biết mình biết kia, gặp chiêu phá chiêu thăm dò, đã không cái gì ý nghĩa. Vũ Thiên Linh một tiếng khẽ nói, "Đội ba không nhịn nổi như vậy, hiển nhiên là muốn liều mạng tiêu hao." Phó Hồng Miên hướng về phía cái gương nhỏ, xử lý một phen mái tóc. Lời này không giả, Mộ Dung Trạch thật sự là nhỏ như vậy tâm tư, hắn là không tin tà, không tin chân võ cảnh nội tình, không đấu lại một cái quy nguyên cảnh. Bởi vì cái gọi là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, lần này, hắn đến có chuẩn bị, tung không đấu lại, cũng còn có hậu chiêu, thất bại Sở Thiếu Thiên. Chương 220, Phật môn đại pháp chương 220, Phật môn đại pháp oanh. Phanh. Voi rồng đối với 10 em mở đàm mang, một cái không muốn mạng phiến, một cái sức eo hợp nhất chặt, mỗi có một phen va chạm, tất có một mảnh oanh minh. Đầu tương quần chúng còn tốt, ở trên cao nhìn xuống, nhiều thần thái nhàn nhã, dưới tường thành quần chúng đi. Nhưng là vừa lui lui nữa, uy thế còn dư đã đụng đổ không ít người. Chỉ có Diệp Dao, nhanh chóng mà đứng, cái gọi là dư ba, tại nàng 3 em mở có hơn, liền bị huyền âm chi lực tháo bỏ xuống. Tới, đặt lớn bồi lớn, đặt nhỏ bồi nhỏ. Người một khi tụ tập, đó chính là làm gì đều có, trong thành sông bạc, liền bày ra từng trương chiếu bạc. Biết cách làm giàu a. Chạy tới áp chú giả, vẫn thật là không thiếu, đơn giản một cái thắng thua thôi. Xem trọng Sở Tiêu cùng Mộ Dung Trạch, hai nửa nọ nửa kia, tỷ lệ đặt cửa khác biệt mà thôi. A, đánh nhau nóng ruột mắt, chuyện thường xảy ra. Hôm nay Mộ Dung Trạch liền càng đánh càng phẫn nộ, vốn là sáng như tinh hà con mắt, đã bịt kín một tầng huyết quang, một tiếng gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Gào vang dội không có treo dùng, hắn chân võ cảnh nội tình, vẫn thật là không đấu lại cái kia họ Sở Quy nguyên cảnh, đối banh bất quá hơn 10 hiệp, hắn khí huyết liền dần dần lộ ra suy bại. Trái lại Sở Tiêu, lại là càng đánh càng mạnh. Huyền khí không những không xa suốt, còn mãnh liệt như sóng đảo. Không phải đặc thù huyết thống. Tất cả trưởng lao vuốt râu tư thái càng thâm trầm. Nếu nói Diệp Giao huyền khí lượng có thể sánh vai chân võ cảnh, bọn hắn vô điều kiện tin tưởng. Dù sao cũng là một mạch huyền âm chi thể, viễn siêu phàm thai. Nhưng hắn Sở Tiêu dựa vào cái gì? Không những khác biệt thể chất, liên chiến 3 trận, bây giờ lại đối bên trên Mộ Dung Trạch, sao chả càng đánh càng hăng hái? Tất có bí mật không muốn người biết. Suy xét hơn phân nửa thưởng, một đám lao bồi xuống như thế cái kết luận, tầm thường huyền tu cũng không thể vào bạch phu tử pháp nhãn. Nhắc đến sư thúc. Không ít người còn nhìn chung quanh một chút, hôm nay náo nhiệt như vậy, lao nhân gia ông ta định cũng tới, chỉ có điều, chưa từng hiện thân thôi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ngươi chống bao lâu. Bên ngoài thành, Mộ Dung Trạch vừa hô như kinh lôi, bị bại khí huyết, không ngờ trong nháy mắt mênh mông. Ai nha? Sở Tiêu nhìn lông mi trao lên. Một cái chớp mắt hồi máu, chuyện này hắn quân A. Không cần đi kiểm chứng, liền biết Mộ Dung Trạch có phân thân bên ngoài, kéo dài vì bản tôn bổ huyết. Bổ, dùng lực bổ, nhìn là ngươi phân thân huyền khí nhiều, vẫn là đại địa chi lực càng bành bạc. Đáp án, là rõ ràng. Liều mạng tiêu hao, Mộ Dung Trạch kém xa, phân thân hao cái này đến cái khác, nhưng chính là đặt xuống không ngã cái kia tiểu huyền tu. Lúc đến nước này khác, cuối cùng một đạo phân thân tiêu tan, lực lượng tương đương cục diện, nghiêm nhiên đã là hắn rơi xuống hạ phòng, từng bước một thường xuyên bại lui. Huyền khí quần quần không kiệt. không tin tà Mộ Dung Trạch, cuối cùng là lộ vẻ không thể tin được, tâm tính bao nhiêu còn có chút nổ tung, vì cái gì à? Hắn ở đâu ra sức mạnh? Tiểu sư điệt, sư thúc đao, hiện ra không? Đánh nhau làm nhiều, người nào đó nói chuyện đều vẻ nho nhã. Nhưng, trên tay hắn công phu cũng không có hàm xúc như vậy, một đao chém đứt vòi rồng, cường thế giết tới phụ cận. Mở. Mộ Dung Trạch nghiến răng nghiến lợi, cũng không cần ra mặt, giải tu vi phong cấm, chống lên hộ thể kim trung. Nhưng, không quá mức treo dùng, huyền khí đã hao hết, tung bay về chân võ cảnh, cũng giống vậy tiếp tục không còn chút sức lực nào, vốn là phòng ngự tuyệt đối kim trung cháo, mỏng manh gần như trong suốt. Sở Thiếu Hiệp liền sinh mãnh, một cước đạp nát kim trung, kèm thêm Mộ Dung Trạch, cũng cùng nhau đạp lộn mèo ra ngoài, một ngụm lao huyết phun niềm vui tràn trề. Giết. Ba. Sở Tiêu. Phanh. Ta hoành. Tương tự một màn, lại một lần diễn ra. Mộ Dung Trạch từ ngã xuống, liền không lại đứng lên, bởi vì đơn đấu một trận chiến, biến thành quần đấu, Sở Tiêu lại đem ba cái bảo tiêu kéo ra, vây quanh hắn đánh một trận. Không ai nói hắn không giảng võ đức, là người nào đó trước tiên không biết xấu hổ, cùng giai liền cùng giai, giải tu vi chính là phá hư quy tắc, lấy khôi lỗi gọi hắn, không quá mức ma bệnh. Ta đều thay hắn lung túng. Hạ Vũ một tiếng ho khan, một đám trưởng lão và đệ tử cũng là ngang nhau tâm cảnh, đuổi tới muốn ăn đòn, Mộ Dung Trạch đã là ba ngày bị đánh hai hồi. Ngừng. Luôn có mấy cái như vậy nhìn không được, như Mộ Dung Trạch hai hộ vệ, liền vô cùng lo lắng giết tới chiến đài, một trái một phải lôi ra Sở Tiêu. Cũng không thể lại đánh liền xảy ra nhân mạng, sự thật cũng chính là như thế, hình người trong hầm Mộ Dung Trạch, so với trước kia Lệ Hàn Thiên càng ngã chồng vó. Phải, lại thảm một cái. Còn chúng là thức đến được, lại cái này lại chữ, ngựa khí còn đặc biệt trọng, ba cái thánh tử bên trên chiến đài, không có chỗ nào mà không phải là bản thân bất bại. Chớ nhìn, xuống đây đi. Sở Tiêu một cái triệt bỏ áo, liếc nhìn đầu tường, sáu thánh tử hắn đã đánh một nửa, không ngại nhiều hơn nữa ba cái. Cuồng vọng. Dịch Nung quát to một tiếng, thật sự tới, một bước lăng thiên xuống, đạp chiến đài một hồi vang rung động. Điểm đến là rừng. Diệu Âm đại sư nhắc nhở hắn một tiếng, dù sao, đó là nàng Vân Tiêu thư viện thánh tử, nếu là trước mặt mọi người bị đánh, chờ trở về, trưởng giáo không thể khóc lóc om sòm chửi mẹ. Tới. Cho dù không có hình xăm, hai tay để trần Sở Tiêu, cũng vẫn như cũ bá khí lan lộn. Siêu. Hắn đều kéo ra chiến trận chuẩn bị khai kiền, Dịch Nung lại trước tiên cho hắn tú một phen kỹ năng, gì kỹ năng lặc. Nhất phi trùng thiên, vượt xa 10m, bá đao căn bản với không tới. Cơ mờ nở, hắn biết bay. Dưới thành đám khán giả, cùng nhau ngửa ra đầu, huyền tu khác hẳn với thường nhân không giả, nhưng nếu cảnh giới không tu đến nhà, không cách nào ngự không. Vân Tiêu thánh tử đa tài đa nghệ a. Trần Võ cảnh liền lên trời, bay đánh giá cao xa, phong cảnh là cực tốt. Cái kia, nên một loại từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Không ít sách viện đệ tử ngửa đầu nhìn bầu trời, có thể gặp một đạo năm ngón tay đại thủ, lăng thiên nện xuống tới. Đại La Phật thủ. Tầm mắt cao giả, báo ra trưởng pháp lai lịch, Vân Tiêu thánh tử tin Phật, tinh thông mấy tông Phật môn bí pháp, nhìn cái kia năm ngón tay lòng bàn tay, một cái vạn chữ khắc có phần sáng rõ. Vâng. Năm ngón tay bàn tay to uy cực mạnh, còn chưa chân chính rơi xuống, chiến đài liền sụp đổ từng đạo vết rách, như núi chi áp lực, nghiền trên đài vị kia, hai chân không khỏi bối lượng. Ta lại đỉnh. Sở Tiêu cầm trong tay bá đao, cuồn cuộn huyền khí quấn đầu, một đao đâm lên trời, nhất kích liền đâm xuyên Phật thủ, đao uy cùng trưởng uy dây dưa, đang phía chân trời sấm sét vang dội. Nô. Đáp xuống Dịch Đung, gặp uy thế còn dư, bị đâm đến nên trời lật cái ngã. Phúc. Trên chiến đài, Sở Tiêu cũng không khá hơn chút nào, năm ngón tay đại thủ sụp đổ, lại hóa thành sáng chói Phật quang, như mưa to, vung vãi thiên địa, nhiễm chi, tựa như đao kiếm chém bảo. Còn chưa xong, Dịch Đung hét to, trên không trung ổn định thân hình, chắp tay trước ngực, có một tòa khổng lồ pháp trận, ầm vang mà rơi, đập Sở Tiêu một hồi lảo đảo. Pháp trận cực bất phàm, cũng thuộc về Phật gia bí thuật, trong trận bí văn lưu truyền, còn có từng khỏa vàng óng ánh Phật tự, giống như ngầm hiện, mỗi một khỏa, cũng như một cái trận cước, cực điểm giam cầm. Biết cũng không ít. Sở Tiêu lay động một bước đứng vững, mới gặp trong trận lại giấy lên liệt hỏa, lại kèm thêm tiếng tụ kinh. Nghiệp hỏa. Tiểu Thánh Viên chọn lấy lông mày, nhìn nhiều sau, lại lắc đầu, thấp giọng nói thì thầm, niệm lực. Đề cập tới Phật gia chi niệm lực, vậy thì tà dị, nhìn cái kia hư ảo liệt diễm, lại hỏa táng Sở Tiêu mê khí, so Mộ Dung Trạch Tiêu Dương chiếu thế, bá đạo nhiều. Không ổn a. Là gương kiếm chân nhỏ nhạy bén, nghiễm nhiên đã thấy không rõ Sở Tiêu chân hình, bởi vì Phật gấu lửa gấu, che mấy phần chân tướng. Đánh ra thấp nhà ngươi vị này. Ngộ Tinh đại sư một tiếng thổ thức, lời đối với Diệu Âm đại sư nói, rõ ràng là Vân Tiêu thư viện thánh tử, hết lần này tới lần khác một tay Phật pháp dùng tạc lưu. Phật gia tín đồ thôi. Diệu Âm đại sư ung dung nở nụ cười, bây giờ Vân Tiêu thư viện, nhưng quá nhiều loại đệ tử này, thánh tử cái này còn khá tốt, thánh nữ càng vật hệ. Diệt. Dịch Dung đứng lặng tại thiên tiêu, như thần linh quan sát thế gian, một chữ khẽ quát, uy nghiêm cô quạnh. Dứt lời, thì thấy pháp trận trong Phật tự, một viên tiếp nối một viên nổ, kèm thêm hư ảo liệt diễm, cũng tại trong khoảnh khắc ở giữa, nuốt sống Sở Tiêu. Chờ mây khói tán đi, tàn phá trên chiến này đã không đứng thẳng Sở Thiếu Thiên, hắn cuối cùng là bị quật ngã, một thân huyết khe, không có người hình, vẹn vẹn bá đao lướt cắm, ong ong thẳng run. Bại. Đám khán giả cực điểm thị lực, có mấy cái như vậy, còn muốn lên đài nhìn một chút. Đáng tiếc, Dịch Nung không cho bọn hắn cơ hội, hắn đã từ thiên xuống, khoan thai hạ xuống chiến đài, nên thi triển hai tông Phật pháp, tiêu hao quá lớn, một bước đều không như thế nào đứng vững. Mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng hắn cười thoải mái, thậm chí còn có chút chướng cuồng, chiến bại Tam Đại Thánh Tử lại như thế nào, còn không phải bại bởi hắn Vân Tiêu thư viện. Cười cười, hắn liền không cười. Chỉ vì nằm ở trên đài cái kia Sở Tiêu, hóa thành một tia khói xanh. Phân thân. Dịch Dung chợt biến sắc, cùng một trong nháy mắt, còn rất cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Lạnh là được rồi. Sở Tiêu Bản Tôn đã hiện thân, một tay hao tóc của hắn, cả người đều cho găng, phịch một tiếng đập vào trên chiến đài. Chương 221, cạo chọc chương 221, cạo chọc phanh. Vân Tiêu Thánh Tử rơi xuống đất, trên chiến đài lại nhiều một cái hình người hô to, thẳng kẽ hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, hiểm bị một ngụm lao huyết sạch chết. Không có khả năng. Đau không là vấn đề là, hắn đã quên mất đau đớn, duy còn lại một cố hoài nghi nhân sinh tâm cảnh. Trận chiến này, hắn cũng không cái gì loẹ loẹt thăm dò, khai chiến tức tối cường công phạt, lại là hao tổn chân nguyên thi triển Phật môn đại pháp, chính là thuật giết người, tung cùng giai thánh tử, không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng, lại là một cái tiểu huyền tu, cứng rắn đối phó, hắn như thế nào dám tin? Chính xác ra dày thịt béo a. Đổi thành ta, định đã bị đốt thành tro. Hết thảy, tất cả tại ba lượng trong nháy mắt, tất cả mọi người tất cả không kịp phản ứng, chờ ba lượng trong nháy mắt sau, liên tiếp đều kinh hãi dị thanh. Quá yêu nghiệt, cái kia họ Sở nhân tài, chân thực một cái quái thai, không chỉ đối phó Phật môn sát sinh đại thuật, còn lấy phân thân chi pháp, lừa gạt một cái thánh tử. Biết phu chi bằng vợ sao? Chân Tư trong mắt, liếc mắt nhìn dưới thành Diệp Dao, theo như một cái băng mỹ nhân, nhanh chóng mà đứng, cho dù Sở Tiêu bị Phật gia bí trận phong khốn, cũng chưa thấy nàng lo lắng nửa phần, nguyên là đối nhà mình tương công, có tuyệt đối tự tin. Sự thật cũng chứng minh, Sở Thiếu Thiên làm lên trượng lai, đích sắc không phải tú, hắn là thật có như vậy nội tình. Như vậy ngã không đúng. Lạc Ưng chú ý điểm, liền so người khác thanh kỳ. Ngã người, nàng rất có kinh nghiệm, đại lực xuất kỳ tích, còn phải xem trọng kỹ xảo, sức eo hợp nhất phải có, đầu trước tiên chạm đất, mới có thể một phát nhập hồn. A. Vâng. Tiếng kêu thảm thiết cùng với oanh minh, lần nữa vang vọng đất trời. Bị niệm lực nghiệp hỏa đốt đi một nửa Sở Thiếu Hiệp, hiển nhiên là tới nộ khí, hao lấy dịch lung tóc, đập chiến đài đá vụn bắn bay. Gặp chi giả, không một không run sợ, chớ nói bản thân chịu, nhìn xem đều đau. Sở Thiếu Thiên, dừng tay. Tiểu bối không được, cái kia liền lên lão bối thôi. Hai tôn thông huyền cảnh đã nhào về phía chiến đài, một vị ông lão mặc áo đen, một cái mỹ phụ áo trắng, đều dịch nhung bảo tiêu. Đốt, ta nhường ngươi đốt. Dừng tay. Nghĩ hay lắm, hai thông huyền cảnh mặc dù tốc như tật phong, lại không chịu nổi Sở Tiêu tay chân càng chân chu, ken kết chính là cửu liên ngã. Dịch nhung cái kia thảm cái nào? Một đường bị ngã cái bán thân bất hoại, đuổi chân còn làm một tác động. Chờ hai thông huyền cảnh giết tới chiến đài, hắn đã ngồi phịch ở trong đống đá vụn, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, bị hao như nhị ngốc tử. Tiểu sư thúc khéo hiểu lòng người thôi. Như vậy ưa thích mân mê Phật gia pháp môn, cũng đừng mang tóc tu hành, cạo chọc nhiều mát mẻ. Thánh tử. Ông lão mặc áo đen như gió mà tới, gặp trong hầm dịch đùng, tiểu tâm can một hồi lộ bộ, hung ác, người nào đó hạ thủ quá độc ác. Sở Tiêu. Mỹ phụ áo trắng thì trong mắt bốc hỏa, bất giác ở giữa, còn hiện lộ khí thế, rất có một phen đem Sở Thiếu Hiệp xách ra ngoài tra tấn tư thế. Chớ làm ta sợ, sư phụ ta tính khí không tốt. Sở Tiêu đuốt đuốt bà bay, mới phát giác bàn tay ở giữa, còn cuốn một hai lọn tóc, đều dịch đùng, tiện tay ném đi. Người mỹ phụ áo trắng nhất thời nghẹn lời, đội vàng hoàng thu khí thế, liền sợ không để ý, đã thương người tiểu sư đệ này, lấy hàng này nghịch ngậm phá phách điệu tính, làm không tốt sẽ người già bị đụng. Vẫn là thương chữ lót tên tuổi dễ dùng. Mắt thấy hai tôn tông huyền cảnh ăn quả đắng, cơ vô thần một mặt sùng bái. Thương chữ lót cũng chia chủng loại. Hạng Vũ há miệng tới một câu như vậy, có chút cái thái thượng trưởng lão, liền cùng ái dễ thân, có chút cái họ Bạch, tính khí nhưng là quá thối. Tiểu Ban Đôn một lời, nói đến chúng lao đối trong tâm khảm, tại chỗ thiên tử bối trưởng lão, cái nào không có bị Bạch phu tử hù dọa qua, cho hắn lao nhân ra không vui. Nam đưa đi biên quan rời gạch, nữ đi lập gia đình, tướng công bị đánh, không có lập gia đình, thật có thể cho ngươi tìm phu quân, át chủ bài chính là một cái chi kỷ. Ta là ai? Ta ở đâu? A Di Đà Phật. Dịch Dung sợ là ngủ mơ hồ, nói mớ đều lời nói không mạch lạc, từng câu từng chữ, tất cả đau nhè răng trợn mắt. Ngươi nói, hắn một cái tin Phật, chạy cái này khỏa cái gì loạn? Không ít người đạp tay thổ thức. Tin Phật thế nào, không để đánh nhau. Nhường một chút để. Còn chúng là thông tình đạt lý, đắc đạo cao tăng không phổ biến, luôn có một ít sáu cái không thanh tịnh. Thú vị nhất là một đám trưởng lão đều vô tình hay cố ý nhìn sang Diệu Âm đại sư, một phen thần thái, vô thanh thắng hữu thanh, nhưng làm nhà ngươi thánh tử nhìn kỹ, đường thật bị Phật môn bắt góc. Diệu Âm đại sư không nói, chỉ là một cái kình nhào nặn lông mày, trưởng giáo phái thánh tử tới Quảng Lăng cầu hôn, cũng không chính là muốn cho Dịch Nhung tìm nàng dâu hoàn tục đi. Làm gì, danh hoa có chủ, nàng dâu không có lấy về nhà, lại náo ra một cái sư thúc cấp tình địch, thật cho cạo cái đầu trọc. Đã khô bại bốn nhà thánh tử, nhưng còn có kết quả. Thế nhân ánh mắt đều tụ hướng về phía một phương, rơi vào Thiên đỉnh thánh tử Ân Dương Hòa Huyền Vũ thánh tử Dạ Minh trên thân. Hai vị kia đã nhìn hồi lâu náo nhiệt, đồng hành bạn gây tốt, ngất ngất, tàn phế, không thể tìm chàng tử trở về. Tới. Ân Dương nghiêm nghị vừa quát, liền muốn nhảy xuống đầu tường. Nhưng Dạ Minh nhanh hơn hắn, đạp bay đã mây khói, khoan thai rơi vào trên chiến đài, còn tiện tay phong cấm chân võ tu vi. Thánh tử, coi chừng. Không thiếu trưởng lão nhắc nhở, tất cả xuất từ Huyền Vũ thư viện, sở ra tiểu tử hạ thủ quá độc ác, nhưng phải lưu ý chút. Dạ Minh không đáp lại, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu. Ta cho ngươi thời gian khôi phục. Sư điệt có lòng, sư thúc lòng rất an ủi. Sở Tiêu một lời thâm trầm. Một tiếng sư điệt, nghe Dạ Minh cực độ khó chịu, rõ ràng là cùng một đời người, cứ thế so thấp kẻ này đồng lửa, càng nghĩ càng phát hỏa. Ta tất bại ngươi. Dạ Minh hừ lạnh, khí huyết tùy theo bốc lên, không che giấu chút nào nội tình, một cái chớp mắt chiến lực toàn bộ triển khai, âm lãnh khí tràng, huyền phô chiến đài. Ông. Sở Tiêu cũng lời cùng với nói nhảm, quăng lên 10 em mở đàm màng, nhất kích đánh cho ánh lửa bắn ra bốn phía. như thế công phạt tại ta vô dụng. Dạ Minh tiếng quát như bành lôi, tùy theo gọi ra chính mình binh khí, chính là một cây côn sắt, toàn thân đen nhánh, có chữ triện khắc họa. Ai nha, Hạng Vũ vốn đã ngồi xuống, lại thông suốt đứng lên, biển cả du long thương. Đại ca, ngươi ánh mắt không dùng được a. Cơ Vô Thần nhỏ giọng nói, cái kia rõ ràng là cây gậy. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Tiểu Bàn Đôn ánh mắt rạng rỡ, nó phía trước thân chính là một cây trường thương. Cái này không phải lừa gạt người, phần tiên kiếm hồn có thể làm chứng, bởi vì du long thương đầu mâu chính là bị hắn chặt đứt. Nhà ngươi thánh tử chi trang bị cũng rất hoàn hảo. Vũ Thiên Linh chặt lưỡi một tiếng. Huyền Vũ thư viện tương lai trưởng giáo, mặt bài há có thể nhỏ. Đáp lời chính là Trần Tử. Thân là Huyền Vũ thư viện đệ tử, nàng tất nhiên là nhận ra nhà mình trấn sơn pháp bảo, thỏa đáng đại tần một trong thập đại hung khí, từng giết chết tiên hư cảnh. Giang giác. Tiếng vỡ vụn truyền lên thành tường, rõ ràng có thể nghe. Du long thương bá đạo, dùng tại Dạ Minh trong tay, chỉ nhất kích, liền cắt đứt 10m đà màng, lại còn trấn Sở Tiêu, đạp đạp lui lại. Vinh khí tốt. Chưa kịp định thân, trong lòng Sở Tiêu liền có một tiếng tán thưởng, hắn không biết được trấn sơn pháp bảo, chỉ biết chế tạo này côn chất liệu cực kỳ bất phàm. Xem thương. Dạ Minh đánh tới, lại là tay không chiếu miệng, thật đem du long thương làm cây gậy sử, một bước vọt lên, dùng chính là lực phách hoa sơn chiêu thức. Sở Tiêu nhanh một bước đứng vững, cử đao đón đỡ. Coi chừng, có phụ ma. Tiểu thánh viên tại hắn đan điền hô to một tiếng. Không cần nó nói, Sở Tiêu cũng đã trông thấy, cây gậy đang rơi xuống một cái chớp mắt, khắc họa trên đó cổ lão chữ triện, một đạo tiếp một đạo tách ra bắn tia sáng. Cũng chính là chiếu đến quang như vậy, Dạ Minh trong tay thiết côn đen, nhiều một cô bá đạo uy thế, giống như tại trong điện quang hỏa thạch, gia trì vạn quân chi lực, ầm ầm vang dội, không khí đều nổ tung sấm sét. Bành, rắc, phốc, côn sắc nện ở trên bá đao, phát ra âm vang vang, tùy theo mà đến, chính là thổ huyết âm thanh. Là Sở Tiêu đâm máu, nghiêm trọng đánh giá thấp biển cả du long côn, bị nện hai tay đứt gãy, suýt nữa một chân quỷ cái kia. Sức mạnh loại phụ ma. Tiểu thánh viên sờ lên cằm nhỏ, nhìn ra du long côn năng lực cùng bá đao có chút giống nhau, tất cả cần quán thâu huyền khí. Bất đồng chính là, bá đao là gia trì đao uy, mà cây gậy này, nhưng là tăng cận thật lượng, không biết kỳ huyền cơ người, nhất định thiệt thòi lớn. May Dạ Minh nội tình không tốt, không sử dụng ra được này côn uy lực lớn nhất, nếu hắn lấy chân võ cảnh ra một đòn này, sợ là một gậy liền đem Sở Tiêu làm bể. Chương 222, ba con mắt chương 222, ba con mắt hảo một cây du long thương. Dạ Minh một côn, đập ra một tràng tiếng thổ thức, biết hung khí giả, tất cả ánh mắt rặng rỡ, người không biết cũng không sao, đông nghe một câu tây nghe một câu, cũng có thể trướng kiến thức. Nếu không thì thế nào nói là thư viện trấn sơn pháp bảo, chính là vô cùng hung hãn, âm người thần khí a. Nếu trước đó không hiểu năng lực, sợ là một gậy liền được đưa về lao ra. Cho nên nói, Sở gia vị kia là thật ra dày thịt béo, chịu một đòn này còn sừng sững không ngã, chân thực một đầu ngạnh hàn cái nào. Lan, chịu thiên hại lớn, Sở thiếu hiệp nộ khí, bụt bụt đi lên nhảy lên, một chữ hét to, mang theo cuốn làm mãnh liệt lăn lộn huyền khí. Dạ Minh bị cương ép đẩy lui, mỗi ra khỏi một bước, trong mắt liền nhiều một vòng phiền muộn ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng hãi nhiên. Quái thai, thật một đầu quái thai, hắn đã chiến lược toàn bộ triển khai, một côn sức mạnh biết bao bá đạo, lại không đánh ngã cái kia tiểu huyền tu. Thật mạnh a. Sở Tiêu khạc một búng máu, lảo đảo một bước mới thẳng tắp hai chân, thể nội một hồi rời sông lấp biển, toàn thân ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bắt mạch, tất cả đau dữ dội. Kiến thức thiền cận, một cây đen thui cây vậy, lại có khắc bất phàm như thế phụ ma, ít có trọng lượng cấm chế. Một chớp mắt kia, hắn thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác, tựa như nện xuống tới, không phải một cây côn sát, là một toàn núi lớn. Cái này đống nhiên cho hắn truy, suýt nữa tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Ta sát, ba con mắt. Tiểu thánh viên nhíu nhíu lông mày. Sở Tiêu cũng nhìn thấy, Dạ Minh mi tâm lại khai ra một cái khe, nứt ra sau đó, càng là một con mắt, có ánh sáng sáng chói lấp lóe. Cũng không phải là chân nhãn, nên một loại kỳ dị chi pháp, cùng đồng lực hóa con mắt hỏa nhãn kim tinh, có như vậy mấy phần tương tự. Cấm. Dạ Minh hừ lạnh, đệ tam con mắt quang mang đại thịnh. Thoại phương rơi, Sở Tiêu liền cảm giác thể phách run lên, là mắt thấy chỗ lồng ngực có một cái phong chữ khắc ra, trong lúc nhất thời, cấm hắn không thể động đậy, liền huyền khí đều bị bức về đan điền. Con chim này không gậy phân chi địa, lại vẫn có thể được mỗi ngày nhãn thần thông. Tiểu thánh viên một tiếng thổ thức, mặc dù con mắt kia không phải chính tông, nhưng cũng năng lực phi phàm, một phong một cái im lặng. Nhìn, đa tài đa nghệ Sở Tam thiếu, bây giờ cũng rất an phận, ngược lại là muốn động, lại là không động được. Kết thúc. Dạ Minh yếu ớt nở nụ cười, hai ba bước giết tới phụ cận, côn ra như rồng, cho dù không có đầu đường, như cũng có thể đâm xuyên cơ thể. Kết thúc đại gia ngươi. Sở Tiêu hơi hơi nhắm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, lại thông suốt đóng mở, sôi trào mãnh liệt tinh thần hồn lực, tất cả hóa thành động lực, cái nào cũng không nhìn, liền tập trung vào Dạ Minh đệ tam con mắt. Một phen đối mặt, Dạ Minh trong mắt ngân quang tiềm lượng, Sở Tiêu hai mắt thì đốt mở liệt diễm, có một con tiểu phượng hoàng vào trong dương cánh tê minh. Đó là cái gì? Dạ Minh lẩm bẩm ngữ, dù chưa bên trong huyễn thuật, tâm thần lại một cái chớp mắt hoàng hốt, mi tâm đệ tam con mắt còn đột nhiên khép lại. Cái này khép lại hợp không quan trọng, ấn tại Sở Tiêu lồng ngực phong chữ, trong khoảnh khắc lui đi, cường thế pha phong. Đúng lúc gặp Dạ Minh giết tới, đâm tới cây gậy, bị hắn một tay nắm, này côn, sư thúc rất mừng yêu, cho ta mượn đùa giỡn một chút. Đùa nghịch. Nói đùa nghịch liền đùa nghịch. Hắn dùng sức như vậy kéo một cái, chảnh Dạ Minh mất cân bằng, không bằng đứng vững, liền bị một cước đạp lộn mèo ra ngoài. Ách. Côn chúng lại một hồi kéo khoe miệng, tổ truyền một kiện trấn sơn pháp bảo, này liền bị tháo. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Sở thiếu hiệp là cậu già thuốc cao, bị đạp lăn đi ra Dạ Minh, đều chưa định hạ thân hình, hắn liền kéo đi lên, cầm trong tay du long côn, nhất kích đảo người trong đũng quần. T. Xem náo nhiệt một đám nam đàn ông, vô luận là người bình thường, vẫn là thư viện trưởng lão và đệ tử, đều bỗng cảm giác dưới đũng quần, gió mát một hồi, bị người đảo trứng, không thể đau ba ba gọi. A. Huyền U Thánh Tử không phụ sự mong đợi của mọi người, một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm, vang vọng trong tường thành bên ngoài, không cần gặp đồng hương, cũng có thể hai mắt lương trọng. Cái này, liền có chút không giảng võ đức. Cô Sơn đại sư vô ý thức kẹp chân, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Võ đức đáng giá mấy đồng tiền. Ngọc Dương chân nhân méo méo râu ria. Lời này không giả, ít có người phản bác, đều biết Bạch phu tử liệu tính, lão nhân gia ông ta nhìn chúng Đồ Nhi, còn trông cậy vào hắn muốn ra mặt. Sở Tiêu không biết lớn nhỏ, gọi sư thúc. Bên ngoài thành náo nhiệt, một người quỷ khóc sói gào, miệng đầy quốc túy, một người thì mang theo du long côn, đi lòng vòng đánh. Không phải nhà mình bảo vật gia truyền, Sở Tiêu từ không sử dụng ra được sức mạnh phụ ma, nhưng cái này, dù sao cũng là một cây gậy sắt truy, hướng đầu người qua truy, một dạng có thể đập bành bành văng rồi. Đến nỗi võ đức, đi con bà nó, phái người tại yêu thú xâm lâm ám sát hắn lúc, thế nào cái không tính tính toán ra mặt bao nhiêu cân lượng, thánh tử trước mặt mọi người giết không được, không trở ngại hắn một côn này tiếp một côn, đều mang một ít ân đoán cá nhân. Phúc. Dạ Minh cái này lao huyết, phun mắt mở, chịu một trận bạo truy, đã không chỉ là đau chứng, tâm, liều, tỳ, phổi, thận, cái nào đều đau. Vì mệnh căn tử gặp bạo kích, hắn chỉ định không cách nào mạnh mẽ lên, một bước ba lay động, một chán sử trên mặt đất. Đợi hắn hộ vệ giết tới đài, hắn đã dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu non, ôm đũng quần, nhe răng trợn mắt ngất đi, thừa dịp nóng hở nhiệt tình, còn làm một tác động, mơ tới chính mình tiến cung, còn mưu tốt việc phải làm. Sở Tiêu, hai hộ vệ một trái một phải, tất cả hai mắt bốc hỏa. Luận bàn đi, gặp điểm huyết rất bình thường. Sở Tiêu xem thường, đang ôm lấy du long côn, lan qua lộn lại nghiên cứu, chủ yếu là để cho tiểu thánh viên nhìn. Sức mạnh loại phụ ma, tặc mẹ nó thực dụng, nếu nghiên cứu triệt để, làm không tốt cũng có thể tạo ra binh khí như vậy, sau này cùng người khô trận chiến, một muộn côn một cái. Lấy ra, hai hộ vệ cũng lời cùng hắn cái cọ, thủ pháp có phần thô lỗ đoạt lại du long côn, sau đó mang theo Dạ Minh vô cùng lo lắng rời đi chiến đài. Nát không có bỡ. Nhà hàng sổ nhóm vẫn là rất quan tâm Huyền Đũ Thánh Tử, thư viện một đám đệ tử cũng đã vây tới một mảng lớn, càng thuộc tiểu bản đôn chạy nhanh, chui vào trong đám người liền muốn đào người quần. Xéo đi. Dạ Minh hộ vệ hét to mang choáng một mảnh, trước tiên mang đi Thánh Tử, cái kia nát không có bỡ, hai người bọn họ cũng không biết, phải tìm không người châu ngồi nhìn. Cái này tập tục cũng không tốt. Cô Sơn đại sư ôm lấy đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn Sở Tiêu lúc, một ngụm cổ lỗ hút ý vị thâm trường. Quả nhiên, dính vào thanh phong hai chữ, là cùng mới gặp cái kia tiểu hoa, trung thực, bây giờ lại quyết lượng, nhân mô cầu dạng, đều biết đạo đản. Đồ Nhi ngươi, tìm một cái hảo tướng công a. Diệu Âm đại sư một lời thâm trầm, đối với ngày xưa ngờ tới, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, người nào đó như tại thanh phong tu hành 2 3 năm, gặp lại nàng, làm không tốt sẽ đến một câu, cô nàng này, dáng dấp thật thủy linh. Mộng Tinh đại sư không đáp lời nói, chỉ nhìn không thiết thực bầu trời, vẹn vẹn lấy đôi mắt đẹp dư quang, nhìn sang Diệp Giao. Thực sự là nàng thân đồ, Diệp Giao bây giờ cử chỉ động, thật cùng nàng giống nhau như vậy. Y Thế Bát, là cái thứ tốt, một cái con rể nửa cái đi. Nàng Diệp gia truyền nam bất truyền nữ tuyệt chiêu, tướng công tựa như đã sâu phải tinh túy. Cái này mới là ta giáo gia Đồ Nhi. Ân cục. Đương nhiên, lão gia ngài mới là chính tông. Tân Thọ là ở, đang nấp tại trong một cái góc, cùng Diệp Thiên Phong lại nhải. Chương 223, Đại Bàng Dương cánh chương 223, Đại Bàng Dương cánh năm cái. Năm cái thánh tử bị đánh bại. Dạ Minh rút lui sau, không có người lại quan tâm chứng chứng của hắn nát không có vỡ, nhiều tại nhìn Sở Tiêu, liên chiến năm chàng, đến nay sừng sững không ngã, tên kia vì sao như vậy cứng chắc à? Nàng dâu tại cái này thôi, không được cũng phải đi. Chọc cười người cho lý do thoái thác, chợt nghe xong, cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều chọc cười, tầm mắt cao thâm giả, hai mắt sớm đã híp lại thành tuyến, liên tiếp chiến bại năm đại thánh tử, hắn cũng không phải đầu cơ trục lợi, thật sự rất biết đánh nhau. Không nói khác, đơn thuần cái kia bá đạo sức khôi phục, cùng một đời tuổi trẻ tài tuấn, liền không ai bằng, còn có cái kia quần quần không ngừng huyền khí, các trưởng lao đến nay cũng không nhìn ra nguyên do. Chỉ có Giao Muội tử, thưởng thức một phen bầu trời cảnh sắc sau, có trong nháy mắt trong mắt, liếc mắt nhìn đại địa. Nàng chính là huyền âm chi thể, huyết thống lạ thường, tiên thiên liền sự hòa hợp thiên địa, điểm này, một đám trưởng lão cũng không sánh bằng, nguyên nhân chính là có đặc thù cảm giác, nàng mới biết huyền cơ. Di huyền cơ lặc, tướng công có thể hấp thu đại địa chi lực cho mình dùng, mới khiến cho huyền khí không dứt, ngũ đại thánh tử luân phiên ra trận, đều không thể hao tổn qua hắn. Gần như khô kiệt. Sở Tiêu được một hớp linh dịch, cũng liếc mắt nhìn dưới chân, phương viên 10 dặm đại địa chi lực đã bị hắn hút còn thừa lác đác. Bất quá, đánh người nào đó đầy đủ, mà thiên đỉnh thánh tử ân dương, chính là cái kia nào đó, lục đại thánh tử bại thứ 5, duy còn lại hắn một cái. Bá, vạn chúng chú mục phía dưới, Ân Dương nhảy xuống tường thành, hắn cũng biết bay, sắc thực nói, là mọc ra cánh. Cái kia là một đôi hư ảo cánh chim, chính là bí thuật biến thành, xuê hai cánh, phải có 3-5 m, chiếu đến ánh sáng ban mai huy, cho người ta một loại thần minh rẻ trà bu. Hào một cái đại bàng dương cánh. Ngọc Dương chân nhân một phen gọi tốt, xong việc, liền bày ra tư thái xem trò vui. Các trưởng lao khác, ngoại trừ Thiên đỉnh thư viện, cũng cơ bản như thế, thậm chí, trong mắt còn có chút ít chờ mong Ân Dương nằm xuống. Một ít cái kẻ già đời, đã nói móc bọn hắn cả buổi, đã so thảm, nhà hắn thánh tử bị đánh, Thiên đỉnh thư viện cũng phải chịu một trận truy, như thế mới tâm lý cân bằng, có thể cần thời gian khôi phục. Ân Dương Dương cánh huyền không, quan sát Sở Tiêu, tối cường thư viện thánh tử, tự có một loại bức người khí chẳng, thoáng mạnh hơn khác năm vị thánh tử. Nghĩ cái gì, đánh sớm xong về sớm nhà. Sở Tiêu không quá mức nói nhảm, trực tiếp mở công, đi ngang qua một chỗ lúc, còn tiện tay rút ra cắm ở trên chiến đài bá đao. Hắn là muốn tốc chiến tốc thắng, có thể công đến nửa đường, liền đột nhiên ngừng, cũng không phải là không đánh, là Ân Dương thăng thiên, chớp cánh lớn, xông thẳng bất tiêu, so với trước kia dịch đùng, vọt cao hơn. Không biết bay, này liền chỉnh rất lúng túng, một mắt nhìn trời, lại là đánh không được. Ngược lại là Ân Dương, đúng như một cái chim đại bàng, hai cánh trống ra, một dưới ánh mặt trời, tựa như thần linh hàng thế. Bay thật cao. Lạc Ưng ngửa con mắt, tay che tại đuôi lông mày chỗ, cực điểm thị lực mong nhìn, sinh ra cái người, chỉ định quang không chết. Hán, muốn lớn rồi. Hạng Vũ nói. Ông. Quả nhiên, Ân Dương vung cánh tay lên một cái, trong tay nhiều một vật, chính là một cái vàng nóng ánh đại cung. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào, Quảng Lăng thành bên ngoài, kinh hiện vô cực cung. Quần chúng bên trong, có không ít người nắm chặt một cái quyển sổ nhỏ, đang liếm láp bút lông, ở trên đó một hồi rồng bay phượng múa, thế nào nhìn cũng giống như sự quan. Vô cực cung. Cơ Vô Thần nghe lông mi trao lên. Cái này, hắn không phải kiến thức thiện cận thổ bao tử, là thực sự nghe qua thanh binh khí này, Thiên đỉnh thư viện trấn sơn pháp bảo. Can cốt tiến, biển cả du long thương, vô cực côn, lần này không ngừng công. Thuần thức giả không thiếu, đại tần thập đại hung khí, hôm nay kiến thức ba cái. Làm. Trên chiến này, Sở Tiêu cũng đổi binh khí, đem bá đao cắm vào trên mặt đất, lật tay lấy thiên thương cùng, thiên nhi không tệ, rất thích hợp dương cung xạ điều. Tới. Hai người cũng có ăn ý, cùng một trong nháy mắt kéo động dây cùng, bất đồng chính là, Sở Tiêu chính là lôi tiễn, mà Ân Dương thì liệt diễm vừng vực. Chanh. Lôi tiễn từ đôi đến đầu, hỏa tiễn từ trên xuống dưới, hai mũi tên như hai đạo cực quang, xẹt qua bầu trời, đều có cực mạnh lực xuyên thủng, nên không chạm vào nhau. Tiếng oanh minh tùy theo vang vọng, hai mũi tên cùng nhau vỡ vụn, uy thế còn dư lan tràn, có sấm sét xé rách, có hỏa tức mãnh liệt. Cùng thật tốt. Tiếng than thở liên tiếp, là khen thiên tương cùng, cũng là khen vô cực cùng, cái sau là trấn sơn pháp bảo, cái trước có lẽ không có diệt qua thiên hư cảnh, cũng có thể xưng hung khí. Siêu. Bá. Nhất kích cân sức ngang tài. Sở Tiêu cùng Ân Dương lại dương cung cài tên, một trên một ở dưới, ghép thành tiễn thuật, chính xác còn rất tốt, từng đạo lôi mũi tên lửa trên không trung ba chạm, xô ra đẩy trời ánh lửa. Lại liều mạng tiêu hao. Dưới thành quần chúng ngửa đầu, trái nhìn nhìn phải, cái kia hai người mới, ngươi một tiễn ta một tiễn, bắn có phần hăng hái, một bộ không làm tới địa lao thiên hoàng, liền còn chưa xong tư thế. Đừng nội. Biết vô cực cung năng lực giả, đều cắt tay, mong mỏi cùng trông mong, Thiên đỉnh thư viện trấn sơn pháp bảo, còn chưa chân chính hiện ra uy lực đâu. Chanh. Đang khi nói chuyện, lại một đường đốt mũi tên lửa từ thiên khung bắn xuống tới. Sở Tiêu lôi đỉnh tiễn cũng bất phân tuần tự, khác với lúc đầu chính là hỏa tiễn vậy mà một phân thành hai, sau đó chính là hai chia làm bốn, bốn phần tám, thậm chí ba, năm trong nháy mắt, đầy trời cũng là mũi tên, mỗi một đạo đều liệt hỏa thiêu đốt. Ừ ngực, cảnh giới thấp giả, nhiều tại nuốt nước miếng, đầy trời cũng là tiễn, không khác biệt công phạt quần công chi thuật a. Càn khôn tiễn có thể hoành tạo thiên quân, cái đồ chơi này như kéo lên chiến trường, định cũng là nhất kích chết một mảnh đại hung khí, chôn ở trong tay tôn kia thiên hư cảnh, khó tránh khỏi chính là bị xạ thành cái sảng. Lại là phụ ma. Sở Tiêu đã nhíu mày, giống như có thể cách mênh mông bầu trời, trông thấy vô cực trên cung trạm bí văn. Sát thực nói, là phụ ma thêm tiễn pháp bí thuật, tiễn có thể phân liệt, tiễn chi bi lực không giảm. Tiểu thánh viên vén lỗ thai một cái. Giang giác. Lôi đỉnh chi tiễn vỡ vụt, cùng một đạo hỏa tiễn chạm vào nhau, cùng nhau băng diệt. Phía sau, còn có mấy chi vô tận đốt mũi tên lửa giống như mưa to, phô thiên cái địa mà đến, thật sự là không khác biệt công phạt. Ra khỏi vỏ. Sở Tiêu hai ngón khép lại, gọi ra đào một kiếm, lấy ngự kiếm thuật khống chế, tại quanh thân bay múa, cực điểm phòng ngự, liên miên mũi tên bị ngăn lại. Ngươi có thể ngăn bao nhiêu? Ân Dương cười lạnh, đã dương cung như trăng tròn, lại tới đầy trời mưa tên, lại tiễn uy không giảm. Bị áp chế, Sở Tiêu bị áp chế ở trên chiến đài, mặc dù năng ngự kiếm phòng ngự, làm gì tiễn quá nhiều, luôn có như vậy một hai đạo, có thể mệnh trung hắn thể phách. Không mệnh trung tiễn, thì cắm vào trên chiến đài. Này liên song. Rõ ràng không phải, rơi xuống đất chi tiễn thay đổi hình thái, hóa thành từng đạo hư ảo phụ chú. Đúng, chính là phụ chú, sẽ nổ loại kia, một đạo tiếp một đạo nổ thành liên hỏa, liên thành một cái biển lửa, hỏa còn cực kỳ bị dị, có thể hóa diệt Sở Tiêu tinh khí. Bị thua, chỉ vấn đề thời gian. Cô Sơn đại sư vui kết luận, sợi dâu cũng đuốt cao thầm mặt chắc. Không có người phản bác hắn, bởi vì trên đài vị kia tình cảnh là thật không ra thế nào lạc quan, bên trên có tiễn, dưới có hỏa, tung không bị xạ thành con nhím, cũng sẽ bị đốt thành một mảnh tro. Bước ta đi lên làm người a. Sở Tiêu thu thiên tương cùng, lật tay lấy một thanh tiểu phi đao, trên đao có bí văn khắc vẽ, thỏa đáng tuấn thân ấn ký. Không đến bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không động tuấn thân, cũng không phải sợ bị không gian chia cắt, mà là phương pháp này chính là hắn một đại vương bài, cũng không muốn làm lấy mặt nhiều người như vậy, hiển lộ cái này nội tình. Bây giờ, bất động cũng không được. Nhiều thuấn thân mấy lần, chắc là có thể giết tới thiên đi, đơn giản nhiều mấy đạo không gian vết thương. Ngươi đây là đần biện pháp, đổi ta. Tiểu thánh viên rỗi ra lưng mỏi, tới, ý thức quý nhất. Có thể lên thiên. Sở Tiêu một bên ngự kiếm phòng ngự, một bên mở rộng tâm thần. Nhất thiết phải có thể. Tiểu thánh viên cùng với ý thức hợp nhất, cơ cơ lông sủ tay nhỏ, lại mẹ nó vô căn cứ gọi ra một đám mây màu. Mây, vũ thải ban lan, phản phất đông, nhu nhu mềm mềm, chủ yếu nhất là, nó biết bay. Ngươi còn có cái này tuyệt chiêu. Nhất phi trùng thiên, chơi hắn đi. Chương 224, lão tử vô địch thiên hạ. Chương 224, lão tử vô địch thiên hạ. Đúng vậy. Sở Tiêu nhảy lên đám mây, như đằng vân ra vũ, xoẹt một tiếng liền xông lên trời, cứng rắn chống đỡ lấy liệt hỏa tiên mưa, công kích trực tiếp Ân Dương. Hắn cũng biết bay. Thế nhân nhiều ngửa con mắt, ngẩng đầu nhìn đi lên. Luận tầm mắt, còn phải là thư viện trưởng lão, nhiều lông mi chau lên, biết bay không phải Sở Tiêu, là cái kia phiến vân màu, thông linh thuật. Không giống a. Đó là ngũ thải tường vân, thánh viên một mạch thần thông. Hạc tiên tử thạo nghề, tiến đến Trần Từ bên tai nói nhỏ một tiếng. Hảo pháp môn. Trần Từ nhìn đầy mắt mới lạ. Không hổ là thánh viên nhà tiểu thái tử, biết chính là nhiều, một đám mây màu so với hắn đương phi cầm tọa kỵ còn tốt làm cho. Người gặp Sở Tiêu ngút trời mà tới, lại tốc như kinh hồng, vừa muốn dương cung lắp tên Ân Dương, bất ngờ. Xem chiêu. 10m có hơn, Sở Tiêu liền ngự động đào một kiếm, nhất kích đánh cho Ân Dương lộn nào, suýt nữa ngã xuống hư không. Bất quá, hắn dù sao cũng là có cánh, trước tiên liền ổn thân hình, cánh chim chớp, phi thân lui lại, thuận tiện còn liếc mắt nhìn Sở Tiêu dưới chân đám mây. Cái kia đồ chơi, hình như có linh trí, vậy mà lại bay, làm thánh tử nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại như vậy vật hiếm có, ngự không bí pháp. Mây mù thành linh. Ông Sở Tiêu giết tới, một tay ngự kiếm, một tay cầm đao, huyền khí một phen quấn đâu, 10m đao mang chợt hiện, nào lên liền bổ. Ân Dương lại cười lạnh một tiếng, lại vững như Thái Sơn, mãi đến đao mang rơi xuống, hắn mới lật tay lấy một vật, càng là huyền giáp tấm chắn, Nam Cung Vũ binh khí, trước khi chiến đấu bị hắn cho mượn tới. Ta Sở Tiêu gặp chi, liền muốn thu đao. Làm gì đã mượn, đao mang đã mất phía dưới, rắn rắn chắc chắc bổ vào trên tấm chắn, sắc rùa đen phản lực, tại chỗ liền trả hắn một cái đao mang, đánh cho hắn lộn nhào. Cũng may, cái kia đoá ngũ thải tường vân như bóng với hình, vững vàng đem hắn nâng, không đến mức cắm lạc thiên hoặc không. Chờ đứng vững, hắn không gấp đi nữa lấy công phạt, mà là ngoái nhìn, liếc qua phía dưới tường thành, nhìn chính là Nam Cung Vũ hai hộ vệ. Như thế cả đúng không? Đem huyền giáp tấm chắn muốn trở về, lại cấp cho Ân Dương cho ta ở mức, tốt tốt tốt, các ngươi bảo vật gia truyền, thuộc về ta. Chanh. Đổi Ân Dương mở công, đã thu vô cực cùng, đổi thành một thanh kiếm, chợt một nhìn rất quen mặt, cẩn thận nhìn lên, cũng không chính là Mộ Dung Trạch Long phủ kim kiếm. Lại cũng bị hắn mượn tới. Đâu chỉ như thế, nhìn hơn nửa ngày náo nhiệt, hắn đã đem Sở Tiêu thủ đoạn, Sở Thấu Đấu, sớm đã dùng một đạo kỳ dị chi quang, che lại hai mắt, chuyên phòng thị giác huyền thuật cùng quang minh pháp môn. Một câu nói, có chuẩn bị mà đến. Siêu. Sở Tiêu chân đạp tường vân, tránh khỏi Ân Dương một kiếm, quay người liền chạy. Đi đâu? Ân Dương quát to một tiếng, cầm trong tay kiếm cùng lá chắn, nhất công nhất thủ, ở phía sau chết truy không thả, một đường truy một đường đánh. Toát toát toát. Sở Tiêu không cùng chiến, liền đầy trời tán loạn, vọt liền chạy, trong miệng còn phát ra tiếng vang kỳ quái. Không phải hắn chọc cười, là tiểu thánh viên quá nghịch ngợm, còn để ý thức uy nhất trạng thái, Sở Tiêu miệng chính là miệng của nó, còn không phải muốn nói gì liền nói gì. Lưu, dắt chó sao? Hạ Vũ ngẩng lên cái đầu nhỏ, há miệng tới một câu như vậy. Lời này nói có phần xác thực, không thiếu quần chúng cũng là cho là như vậy, một đuổi một chạy, một cái hai cánh chớp, một cái chân đạp đám mây, cũng không phải chính là đẩy trời đi tàn bộ. Lưu lấy, còn mang vung tiền giấy. A không đúng, không phải tiền giấy, là từng đạo lá bửa, hàng thật giá thật thiên lôi chú, vung đẩy trời cũng là, bây giờ đã là một tấm tiếp một tấm nổ tung. Ba lượng đạo còn tốt, phô thiên cái địa nổ, dù là Ân Dương nội tình, trong lúc nhất thời cũng ăn không tiêu, huyền giáp tấm chắn có thể bắn ngược công kích không giả, không có nghĩa là chính là 360 độ phòng ngự tuyệt đối. Sở Tiêu. Ân Dương gầm lên giận dữ, nghiễm nhiên đã bị nổ đầy bụi đất. Sư thúc ở đây. Mở độn Sở Tiêu, tức thì giết cái hồi mã thương, vung mạnh bá đao chém liền, 10m đào màng, chỉ nhiều không ít. Gặp chi, Ân Dương lúc này giơ lên huyền giáp tấm chắn, lại còn lộ một vòng hài hước cười, chặt, dùng sức chặt, có thể thương ta một phần, lao tử theo họ ngươi. Nhưng, Sở Tiêu vung lên đao, bổ đến nửa đường, đột nhiên ngừng, không chém, chỉ một chữ khẽ quát, âm vang hữu lực, chạm. Dứt lời, liền nghe một đạo kiếm minh, xuất từ Ân Dương sau lưng, chính là đào một kiếm, bị Sở Tiêu ngự động, sau này công phạt, cái nào đều không đánh, chuyên chặt Ân Dương cánh. Phúc. Ân Dương trở tay không kịp, mặc dù cực điểm tránh trốn, vẫn là bị tháo xuống một cái cánh chim, một bước không có thế nào bay ổn, trên không trung một hồi lảo đảo. Lấy ra a ngươi. Sở Tiêu như kinh hồng giết tới, một quyền đánh lật, thuận tay còn chiếm huyền giáp tấm chắn. Đáng chết. Ân Dương lảo đảo một bước mới bay ổn thân hình, không còn kiếm. Hắn lại đổi một cái trang bức thần khí, thỏa đáng càn khôn phiến, trên không trung phiến ra vòi rồng. Đổi ta. Sở Tiêu nét miệng nở nụ cười, cầm trong tay sắc rùa đen, chắn phía trước, bắn ngược tấm chắn đi. Thật tốt xử. Ân. Ngắn ngủi một cái trước mắt, trên tấm chắn lại sinh ra gai sắt, ong ong thẳng run, chính muốn bay đi. Rất rõ ràng, có người triệu hoán sắc rùa đen, Nam Cung Vũ đã hôn mê, nhất định là hộ vệ của hắn đang làm trò quỷ. Hảo, rất tốt. Trong lòng Sở Tiêu hừ lạnh, đem huyền giáp tấm chắn ném vào ma giới, ngăn cách người kia triệu hoán. Hô. Vòi rồng đã tới. Tranh minh kiếm ngân vàng, hoàn toàn như trước đây trói thai. Phiến, ta nhường ngươi phiến. Không tấm chắn bắn ngược, Sở Tiêu còn có bá đao, nhất kích chặt diệt. Ân Dương cũng tới nộ khí, khí huyết bốc lên, không so đo giá cao huy động càn khôn phiến, từng đạo vòi rồng, tại thiên không bao phủ. Giết nha. Lao tử vô địch thiên hạ. Sở Tiêu phụ trách đánh nhau, tiểu thánh viên cũng không chịu cô đơn, trong đan điền ngao ngao trực hiếu, lại là thông qua Sở Tiêu miệng, gào đi ra ngoài. Ách. Thế nhân nghe chi, thần sắc có chút quái dị, đây là đánh mắt đỏ. Họ Sở tiểu tử kia, thật cùng a. Hắn, có cùng tư bản. Lời này, quá nhiều người đều tại nói, 16 tuổi, cùng cấp bậc liên tục làm ngũ thánh tử, từ đại tần khai sáng, lần đầu tiên người đầu tiên. Phanh, phanh, bầu trời náo nhiệt, lại thành đao mang cùng vòi rồng cùng chết, đánh sấm sét vang dội. Một màn kia, nhìn thế nhân tâm thần hoảng hốt, luôn cảm giác đánh nhau không phải quy nguyên cảnh, mà là hai tôn thông huyền cảnh, quy nguyên cảnh đánh nhau, đều tiểu đả tiểu nháo, nào giống cái kia hai, trên không trung chiến kinh thiên động địa. Phá! Sở Tiêu một đao quét ngang, đem cuối cùng một đạo vòi rồng chặn ngang chặt đứt. Nô! Đáng sợ uy thế còn dư, được ân dương hoành lật, thêm nữa thiếu đi một cái cánh, lại một lần không có bay ổn. Bay bất ổn cũng không cần bay. Sở Tiêu đã đánh tới, dáng khuôn mặt mở lớn, đem hắn một cái khác cánh cũng chặt. Lần này, ân dương là thực sự bay không nổi, như một cái nhuốm máu bao cát, từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Bại! Thấy cảnh tượng này, tất cả trưởng lao đã không cần dự phán, kết luận ở dưới gắt đao. Vẫn là đầu hẹn gặp lại hắn, bị làm thảm như vậy. Lâu không ngôn ngữ Vũ Thiên Linh cùng Phó Hồng Miên tất cả một tiếng thổ thức. Ta! Đều ta! Sở Tiêu truy sát theo, còn tại rơi xuống trên đường thiên đỉnh thánh tử, tại chỗ chịu một trận bạo kích, long phủ kim kiếm bị đoạn, càn khôn phiến cũng bị lột. Liền cái này, hắn còn không thành thật, còn nghĩ đại chiến 300 hiệp, chân trước mới rơi vào chiến này, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xách ra một cây gậy, chính tông biển cả du long thương. Hắn đến tột cùng cho mượn bao nhiêu trang bị? Quân chúng tâm thần không hoảng hốt, đổi thành kéo khỏe miệng. Trang bị rất không treo dùng. Ân Dương đã vô lực tái chiến, huyền khí đã tiêu hao hết, chỉ có hư binh, lại không sử dụng ra được uy lực. Trái lại Sở Tiêu, đa tài đa nghệ thì thôi, còn mạnh hơn một nhóm, cường công mạnh đánh, thuần thủ, liền đem du long thương cho tháo, cùng nhau bị hắn đoạt đi, còn có vô cực cùng. Chương 225, tan cuộc chương 225, tan cuộc a. Ai bị lột trang bị không buồn hỏa, Ân Dương phẫn nộ gào thét, liền vang vọng phía chân trời, cho dù đã một thân một mình vẫn như cũ thân tàn trí kiên, vô binh không khí, tay không tấc sắt tác đấu. Còn gọi, Sở Tiêu cũng không nông chiều hắn, một cái miệng rộng tử vung mạnh đi lên, khuôn mặt đều cho người ta phiến sai lệch, còn có hai quả nhuốm máu răng cửa, bay ra chiến đài. Đại chiến đến nước này, đã không huyền niệm, lão đảo bại lui Ân Dương, lại đứng không vững thân hình, lao huyết cũng không kịp phun một ngụm, liền bị lấn người phụ cận Sở Tiêu kéo lại cánh tay. Tiểu sư thúc tay, không chỉ ấm áp, lực đạo còn có phần đủ trọng lượng đâu. Đem cả người hắn đều căng, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường vòng cung duyên dáng, phịch một tiếng đập vào trên chiến đài. Ngã người, không phải Sở Tiêu mạnh hạng, không có sức eo hợp nhất, tư thế cũng chưa chắc có nhiều chính quy, chỉ có một điểm, lực đạo bao no. Phúc, đại lực xuất kỳ tích. Ân Dương ngẩn ngưỡng ngồi lâu một ngụm lao huyết, cuối cùng là phun tới, xương cốt lốt bốt một hồi vang dội. Thánh tử đi, đều kháng đánh chủ, ngã một chút sao đủ. Sở Thiếu Hiệp cũng vì chính là chi kỷ, hoặc là không ngã, muốn ngã liền ngã hắn cái bản thân bất bại, phanh phanh chính là một trận đấu. Lao tử vô địch thiên hạ. Hôm nay Thánh Viên tiểu thái tử, sợ là ăn thuốc súng, thuận tiện còn đánh một ống gà con huyết, càng gao càng mạnh hơn, lập chí muốn cho Sở Tiêu lập một cái như bức ống hống thiết lập nhân vật. Thế nhân nghe rõ ràng, ánh mắt cũng không cảm thấy nghiêng qua mấy phần, biết ngươi nhang nhu xoa, nhưng cũng không cần ngã một chút, liền gào hét to à. Dừng tay. Siêu. Ân Dương hộ vệ đã nhảy xuống tường thành, chính là một béo một gầy hai người giả, tất cả thiên đỉnh thư viện trưởng lão, hàng thật giá thật thông huyền cảnh, tất cả khí hỏa ngập trời. Lời của sư minh, Sở Tiêu nào dám không nghe, thật sự dừng tay, bỏ lại Ân Dương, vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ hai vị trưởng lão leo lên chiến đài, hắn đã đáp lấy ngũ thải tường vân, nên ngang rời đi, lúc đi còn mang lên diệp dao. Cái này cũng không phải túng, mà là một trận chiến này, hắn giao nộp quá nhiều trang bị, có chấn sơn pháp bảo, cũng có nhuốm máu hung khí, cái này như bị ngăn ở chiến đài, không thể bị muốn trở về. Hắn không có trả trang bị thói quen, cho dù là phải trả, cũng phải sư phó lão nhân ra ông ta tại chỗ, không cho điểm chỗ tốt liền nghĩ đem trang bị đòi lại đi, không có cửa đâu. Chạy trở về tới. Hắn cái này chạy không quan trọng, liệt vị thánh tử bọn hộ vệ gấp, từng cái một đều nhảy xuống tường thành. Làm gì? Ngũ thải tường vân tốc như cầu vồng, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, chỉ lưu điểm điểm tinh quang tại hư vô tô điểm. Truy, một đám trưởng lão cùng kêu lên hừ lạnh, phần phật một mảnh, toàn bộ giết đi qua. Bọn hắn đi, nhưng trên tường thành ở dưới quần chúng lại không tán, đều nhìn qua Sở Tiêu cách đi phương hướng, vẫn chưa thỏa mãn. Thắng, người kia cùng cấp bậc đánh bại 6 đại thánh tử, như thế chi chiến tích, tại đại tần sử thượng cũng không tiền lệ. Cầm trong tay hung khí đều chiến bại, xem ra thánh tử cũng vô tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Có người nhỏ giọng đạo, không phải thánh tử yếu, là Sở Thiếu Thiên quá kinh khủng. Lão bối nhóm cho đánh giá, vẫn là rất đúng trọng tâm. Đi. Mộ Tinh đại sư trước tiên thu con mắt, thứ nhất đi xuống thành lâu. Nàng chi thần tình có chút lạ, hai phần thổn thức, ba phần sợ hãi thán phục, đều là đối với Sở Thiếu Thiên, còn lại năm phần đi. Tất cả đều là lúng túng. Trận chiến ngày hôm nay, nàng Trích Tinh thư viện thánh tử cũng bị đánh, cái kia không, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Thân là Trích Tinh thư viện trưởng lão, là có chút mặt không nén giận được. Cũng may, đánh thánh tử không phải ngoại nhân, một là nàng Đồ Nhi, một là nàng Đồ Nhi tướng công, điểm này, nàng vẫn là cảm thấy vui mừng. Ngươi tìm một cái đệ tử giỏi a. Đồng dạng một phen, Diệu Âm đại sư cùng với đồng hành lúc, lại nói một lần, lời nói bên trong còn có một cái khác tầng ngụ ý, Đồ Nhi ngươi tìm một cái hảo tướng công a. Cùng là thư viện trưởng lão, tại chỗ ngoại trừ Hạo Nguyệt thư viện, cùng với chưa tới Trảng Thành Phong thư viện, cái nào không phải một mặt lúng túng, nhà ngươi cái kia vợ chồng trẻ, hôm nay có thể thái sinh tính chất. Ai? Cô Sơn đại sư cùng Ngọc Dương chân nhân nhưng là một tiếng thở dài, vốn là, cái kia họ Sở yêu nghiệt, là có thể làm bọn hắn Đồ Nhi, thật tốt một nhân tài, hôm đó cứ thế bị bọn hắn tự tuyệt ở ngoài cửa. So sánh hai bọn họ, Huyền Chân lão đạo lúc đi, liền hơi có vẻ không quan tâm, Đồ Nhi ném đi rất nhiều thời gian, một cái Lữ Dương một cái Vũ Văn Chí, nửa cái bóng cũng không thấy. Ném Đồ Nhi, không phải hắn một người, Huyền Phượng lông mày xinh đẹp, từ đầu đến cuối liền chưa từng giãn ra qua, nhà nàng bảo bối Đồ Nhi bệ hồng, cũng như nhân gian bức hơi, chết sống không tìm thấy người. Gừng càng già càng cay. Một đám trưởng lão rút lui, thư viện đệ tử cũng dần dần tán đi, cơ hồ mỗi người trong miệng đều thì thảo một phen như vậy. Luận tầm mắt cao thầm, còn phải là sư tổ cấp bạch phu tử, trong biển người mênh mông chọn chúng một cái Đồ Nhi, chân thực điếu tạc tiên, cùng giai liên tục làm sáu đại thánh tử, cái này là bực nào hành động vĩ đại. Có người vui vẻ có người sầu. Giang Minh cùng Khổng Hậu cái kia hai anh em đã là xám xịt lên đường, Quảng Lăng cùng bọn hắn bát tự không hợp, cũng không thể lại cái này khoa trường, sớm đi hồi thư viện cho thỏa đáng. Đến nỗi Sở Tiêu, núi không chuyển nước chuyển, lục đại thánh tử đều ăn đánh bại, đương nhiên sẽ không làm tốt, bát đại thư viện hắn chọc sáu cái, còn nghĩ có cuộc sống tốt. Phu thân. Gặp Khương Thiên Khung còn đứng ở đầu tường, sắc mặt âm trầm không chắc, Khương Yên Nhiên nhỏ giọng hô một câu. Thân là Khương gia chi hòn ngọc quý trên tay, nàng bây giờ sức mạnh biểu lộ ra khá là không đủ, nào còn có mới tới Quảng Lăng lúc như vậy tinh khí. Bị thu thập hai bữa, an phận a. Diệp Giao trước khi mất trí nhớ, đối với nàng lộ ra sắc cơ, để cho nàng làm đã vài ngày ác mộng. Diệp Giao sau khi mất trí nhớ, lại đối nàng động một lần sắc cơ, lui về phía sau nhiều ngày, sợ là ngủ không ngon. Hắn làm Giao Nhi phu quân, ngược lại cũng không kém, cũng không tính bôi nhỏ ta Khương gia huyết thống. Khương Ngọc Nhiêu hít sâu một hơi. Đi. Khương Thiên Khung cuối cùng là lên tiếng, hất lên áo bào, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn liếc qua tường thành xó xỉnh. Cái kia, Miêu hai người, trong đó có một cái, chính là Diệp Thiên Phong, cho dù qua rất nhiều năm, hắn vẫn như cũ trướng mắt người muội phu này, hận nghiến răng. Diệp Thiên Phong không nói, từ phía chân trời thu con mắt, quay người về thành, như Khương Thiên Khung, hắn trước khi đi cũng nhìn một phương. Đồng dạng là tường thành một góc, cũng đứng thẳng một người, mặc dù được một kiện áo bào đen, nhưng làm phụ thân, một mắt liền có thể nhận ra đó là đại nữ nhi. Không cần đến hỏi, liền biết Diệp Nhu Chi tâm cảnh, có lẽ có mấy phần hối hận không nên đem Sở Thiếu Thiên đuổi ra khỏi nhà, một cái thế kỳ tài, chú định cả đời vô duyên. Bá. Bên mông bầu trời, ngũ thải tường vân trở đi Sở Tiêu cùng Diệp Giao, một đường hướng tây. Nô. Sở Tiêu kêu rên, một hồi tiếp một hồi, liên chiến sáu tràng, không bị thương là giả, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng còn chảy máu không ngừng. Từ dung cái cổ siêu mẹo thần thụ, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên hao tổn huyền khí gần như khô kiệt, có thể làm thư viện thánh tử, cái nào đều không phải là hạng người qua loa, thật có thể để cho hắn thiệt thòi lớn. Tĩnh tâm lưng khí. Diệp Giao tay, sớm đã giáng tại Sở Tiêu phía sau lưng, vì đó quán thâu huyền khí, lấy tầm bộ bị tổn thương thể phách. Không ngại. Sở Tiêu cười cười, này ngược lại là lời nói thật, hắn tan qua huyền vũ huyết, kháng đánh vô cùng, thêm nữa hỗn độn huyết tái sinh, một chút nội thương, còn muốn không được hắn mệnh. Ta nên đối với ngươi, lão mắt mà nhìn. Diệp Giao ôn nhu nở nụ cười, lấy một khóa đan dược, nhét vào Sở Tiêu trong miệng. Không thể phủ nhận, hôm nay nộ khí là hơi lớn. Ngươi cái nào tôi lại khí tiểu qua. Anh em, một đường cũng là phong cảnh đẹp. Nhưng, Sở Tiêu mang nàng dâu tự tiền, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, muốn đi tìm cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, là chỉ Trần Từ từng dẫn hắn đi qua Thiên Tiêu bảo địa, nếu canh giờ không tệ, tối nay còn sẽ có kỳ cảnh, có thể hấp thu có dấu tinh thần chi lực linh khí. Nói đến Trần đại mỹ nữ, trí nhớ cũng tốt đây. Vốn cũng nghĩ tại hồi thư viện phía trước lại đi một lần. Bất quá, nàng kéo hiểu lòng người, vợ chồng trẻ hơn phân nửa là đi, nàng liền không làm kỳ đà cản mũi, chiếu đến kỳ cảnh nói chuyện yêu đương, nhất định là ấm áp lãng mạn. Chương 226, nói chuyện yêu đương chương 226, nói chuyện yêu đương người đâu. Lúc đại thánh tử bại trận, một cái so một cái ngủ ngon, nhưng bọn hắn hộ vệ lại không nhàn rỗi, một đường đuổi theo Sở Tiêu, lao nhanh vài trăm dặm. Làm gì? Ngũ thải tường vân chạy nhanh, cứ thế không đổi kịp, lúc đến nước này khác, liền dứt khoát không thấy tung tích. Một đám lao ra hỏa, cái kia khí cấp bại phôi, thánh tử bị đánh, đã làm mất hết mặt mũi, nếu bảo vật gia truyền cũng ném đi, trưởng giáo không thể sinh bổ bọn hắn. Tìm. Đám người mặt đen lên, lấy nhất tòa sơn lâm làm trung tâm, hướng tứ phương tìm qua, nếu là còn tìm không đến, vậy cũng chỉ có thể đi quay giày bạch phu tử. Nói thực ra, trừ phi không có biện pháp, bọn hắn thực sự không muốn tìm vị sư thúc kia làm nhảm việc nhà, lao nhân ra ông ta, tính khí thối vô cùng, một cái tâm tình khó chịu, sợ là muốn báo nổi. So sánh dưới, Sở Thiếu Thiên có vẻ như tốt hơn lắm. Trong giếng thế giới từng có một gốc thần thụ bị ta dùng tìm Hạng Vũ đổi lấy ngọc bội, trong đó có dấu huyền vũ huyết. Mặc giới, phụ thân tặng cho ta ngày sinh lễ chính là một cái không gian giới chỉ, có thể cảm giác gì bảo. Cặp vợ chồng đi, muốn chính là một cái thẳng thắn. Hôm nay Sở Tiêu liền phá lệ rộng thoáng, cho nàng dâu nói hắn không thiếu bí mật, cũng chỉ nhặt chuyện tốt nói, nhưng cái này ách nạn không nhắc tới một lời. Diệp Giao là trung thực nghe khách, càng nghe càng cảm giác tướng công đỉnh đầu vòng sáng bóng loáng, khó trách mỗi lần thấy hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể biến, nguyên là mỗi ngày tìm cơ duyên. Lanh lẹ, cởi quần áo. Sở Thiếu Hiệp không nói thì thôi, mở miệng chính là hổ lang chi tử, nghe giao muội tử, cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Trên thực tế, đây không phải Sở Tiêu luồng nghịch không biết xấu hổ, là tiểu thánh viên lại nghịch ngợm gây sự, một cái không có buộc lại, liền nghĩ tú một tú tồn tại cảm. Người thoát vẫn là ta thoát. Diệp Giao chớp rồi một lần đôi mắt đẹp, trong mắt tuy có sóng nước dạo dực, nhưng trong nước gợn một đóa đang giấy lên ngọn lửa, cũng là phá lệ sáng rõ. Không phải ta nói. Sở Tiêu cười ha ha, tiện tay còn chỉ chính mình đan điền. Trong cơ thể ta cất giấu một cái tiểu hậu tử. Tiểu con khỉ. Tới nhìn cái này. Sở Tiêu lúc này mở rộng che lấp đan điền giống như thành trong suốt, có thể thấy rõ ràng. Diệp Giao đến gần một phần tướng công đan điền, mở mịt cũng lung lung, mỗi một tia huyền khí đều được hỗn độn màu sắc. cũng chính là hỗn hỗn độn độn bên trong, nàng trông thấy một cái vàng óng ánh tiểu hầu, bây giờ, đối diện nàng mấy mắt, còn tại nết miệng cười. Cái này, tâm trí kiên định như nàng, đều đầy mắt kinh ngạc, trong đan điền vậy mà có thể giấu sinh linh, đạo lý gì? Không hiểu không sao, có người cùng nàng giải thích. Nghe qua, chân thực chướng kiến thức, cũng thật ứng câu cách ngôn kia, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Ta nói với ngươi, hắn đi dạo qua ký viện, trái ôm phải ấp, ta. Ngô người đều nói, nhân tiểu quỷ đại, thằng khỉ gió như rảnh rỗi nhất cả trứng, cũng thực sẽ tìm thú vui. Còn tốt, nhiều chuyện tại trên thân sở tiêu, lời nói đều không nói xong, liền bị hắn chặn lại, đi dạo ngươi đại gia ký viện, nói bậy, ta là chính nhân quân tử tốt ta. Diệp Giao một mực che miệng cười trộm, cái này tiểu hầu, rất có ý tứ, có như thế kẻ dở hơi ở đan điền, tháng ngày nhất định là qua nhiều màu nhiều sắc. Siêu. Vẫn là cái kia phiến không trùng, ngũ thải tường vân nhất phi trùng tiên, vững vàng dừng ở hư vô, chính là cái kia thiên tiêu bảo điện. Sở tiêu còn tốt, nơi đây, hắn trước trước sau sau đã là lần thứ ba tới, xe nhẹ đường quen. Ngược lại là Giao muội tử, đầy mắt mới lạ, đứng ở trên đám mây, bốn phía mong nhìn, cao như vậy bầu trời, nàng còn là lần đầu tiên đi lên. Nàng tới cũng là xảo, nghỉ ngơi bất quá phút chốc, thì thấy một đạo hoa mị quang, tại phía chân trời xa xôi, kinh hồng vừa hiện. Sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, vũ trụ mênh mông ở dưới thiên, liền bị nhuộm ngũ thải ban lan, một lấy tinh huy nguyệt quang, giống như một cảnh, nhìn nàng tâm thần mê ly. Chớ nhìn, mau mau hấp thu linh khí. Sở thiếu hiệp hoàn toàn như trước đây tự giác, thuần thục, lột xuống quần áo, chỉ còn dư một cái quần cộc tử. Hời! Hời quần áo làm gì? Diệp Giao thu con mắt lúc, đang gặp Sở Tiêu bộ kia tràn ngập lực bộc phát thể phách, trong lúc nhất thời, gương mặt còn nhiễm một vòng ánh nắng chiều đỏ. Hữu ích hấp thu. Rất tốt. Diệp Giao ngồi xếp bằng, nàng liền không thoát, nếu chỉ tướng công một cái, thoát cũng không sao, cũng không phải chưa có xem. Vấn đề là, còn có một cái tiểu hầu đâu? Đang hai tay nâng lông sủ khuôn mặt nhỏ, nhìn hai mắt tròn căng. Thời gian cấp bách, vợ chồng trẻ nhưng không có chỗ cười. Sở Tiêu đã huyệt khiếu mở rộng, cực điểm vận chuyển hỗn độn quyết, Diệp Giao cũng mặc niệm tâm pháp, chờ hấp thu một tia tinh quang huyền khí, nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tướng công không có lừa nàng, nơi đây chi linh khí, đích sắc rất bất phàm, một chút xíu từng sợi, tất cả lộng lây lóe sáng, cùng nàng huyết mạch không có chút nào bài xích, không những không bài xích, còn đối với huyền âm công thể vô cùng hữu ích. Thú vị. Tiểu Thánh Viên không còn nhìn mỹ nữ tâm tư, ngược lại là nhiều nghiên cứu ánh sao ý niệm. Nó mở hỏa nhãn kim tinh, nhìn chằm chằm bên mông hư vô, xem đi xem lại, kỳ dị tinh quang linh khí, cũng không phải là không lý do, cùng nơi đây càn khôn nhiều liên quan. Tiếc nối là, nó tầm mắt không tốt, trong thời gian ngắn nhìn không ra huyền cơ, chỉ biết, không phải tự nhiên cảnh tượng, tuyệt đối là người vì, khó tránh khỏi, hư vô chi đỉnh cất giấu một chỗ di tích. Theo như trước hai hồi, huyền diệu kỳ cảnh, cũng không bền bỉ, không cần đã lâu, liền tán ở vô hình. Bầu trời, lại khôi phục nguyên dạng, tựa như khi trước hết thảy, thật sự là một giấc mộng, đơn giản là mộng tỉnh sau, còn nhớ rõ trong mộng hình ảnh thôi. Hô! Sở Tiêu nhổ một ngụm vận đục chi khí, chậm rãi mở con mắt, không ra thế nào tận hứng, hơi có tiếc nuối, như đủ nhiệt tình ăn, vẫn là chưa ăn no. Diệp Giao cũng không tỉnh, ngồi ở trên đám mây, như một bộ băng điêu, không nhúc nhích tí nào, chỉ hoa mị khói hả, tại quanh thân dòng chơi, thời gian lâu dài, còn có mịt mù mưa bụi, lượn lờ dòng chơi. Sở Tiêu không phải dậy, trong mắt nhìn về phía Tiểu Thánh Viên, nơi đây chi cả khôn, ngươi có thể hay không nhìn ra chút manh mối? Đợi ta tu vi tình tiến, lại đến nhìn qua. Tiểu Thánh Viên nói, nhặt Sở Tiêu một tia huyền khí, cuốn ở giữa ngón tay, xem đi xem lại. Tinh quang linh khí rèn luyện thành huyền khí, tự có kỳ dị chi lực, mặc dù mỏng manh chút, nhưng nó có thể ngửi được một vòng tang thương cổ lao chi ý cái này đám mây, ở đâu ra? Tiểu Hầu nghiên cứu huyền khí, Sở Tiêu thì tập trung vào ngũ thải tường vân, cái đồ chơi này không có linh trí, nên hậu thiên luyện, chỉ cái nào bay cái nào, lại tốc độ cực nhanh. Đây là ngũ thải tường vân, thánh viên một mạch thần thông. Tiểu Hầu tử trở về rất nhiều tùy ý rất lâu, nó mới bổ túc nửa câu sau, tới, nói câu dễ nghe, ta chuyển cho ngươi tạo vân chi pháp. Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật khó lường nói, có thể phối hợp thánh viên tiểu thái tử bức cách. Phải hát mới được, Sở thiếu hiệp liền đa tài đa nghệ, há mồm liền ra. Ngưng ngưng ngừng. Tiểu Hầu tử gãi gãi cánh tay, nghe cả người nổi da gà. Nó là khẳng khái, thật sự truyền tạo mây pháp môn, hai người ý thức quý nhất, pháp môn trực tiếp in vào Sở Tiêu linh hồn. Nhưng, một phen quét nhìn, vốn là một mặt vui vẻ Sở Tiêu, ngừng lại một tiếng ho khan. Đám mây, tạo chi cũng không khó, lại có một cái ngưỡng cửa, tu vi cánh cửa, ít nhất phải đến quy nguyên thứ ngũ cảnh. Cái này, vẫn là thánh viên tiêu chuẩn, hắn là người, không phải khỉ con, yêu cầu sợ là càng hà khắc. Ngươi không phải thánh viên, cần quy nguyên bắt cảnh mới được. Tiểu Hầu tử ngáp một cái. Cái này muốn tới ngày tháng năm nào? Sở Tiêu một tiếng ho khan, theo con mắt còn nhìn sang mặt giới. Nhị đế còn để lại viên kia tiểu đồng tiền, còn tại trong đó an ổn ổn nằm, chỉ khi thì chớp lóe. Vật nhỏ này đã ăn hắn hai trọng tu vi, nếu một mực ăn không đủ no, tu vi của hắn vẫn thật là không thể đi lên. Hoa. Hắn phiền một lúc, chợt nghe một tiếng chói hai chim hót, là từ phía dưới chuyển đến, có người đi ngang qua phiến thiên địa này. Chính là một cái to lớn huyết ưng, trên lưng còn ngồi hai người, định nhãn nhìn lên, càng là Giang Minh cùng Khổng Hậu, hai anh em đêm tối gấp rút lên đường, không biết muốn đi đâu tiêu khiển. Đi cái nào cũng không bằng âm tạo địa phủ tiếp địa khí. Sở Tiêu đã mặc y phục, giày cũng không mặc, liền mang theo đao hạ xuống. Thư viện đệ tử không phải bình thường tồn tại, trước mặt mọi người giết không được, nhưng ở Hoàng Sơn Giá Lĩnh liền không có nhiều như vậy khuôn sáo. Không người biết được, quỷ mới biết là ai diệt. Tối nay ngày tốt cảnh đẹp, thích hợp nói chuyện yêu đương, càng thích hợp tính toán nợ cũ. Chương 227, giết người đoạt mắt. Chương 227, giết người đoạt mắt toa. Huyết ứng tê minh, dương cánh bay cao, như toàn màu đỏ tươi đám mây, hoạch thiên mà qua. Ngồi tại trên đó Giang Minh cùng Khổng Hậu, tất cả sắc mặt âm trầm, khi thì còn có thể thổ lộ ba lượng âm thanh quốc túy, ân cần thăm hỏi đều là một cái họ Sở nhân tài. Quảng Lăng thành một nhóm, lúc đến, bọn hắn là bực nào hăng hái. Bây giờ, nói dễ nghe chính là trở về tông môn, nói khó nghe một chút, chính là xám xịt chạy nạn, liền sợ Sở Tiêu tìm bọn hắn thanh toán. Hắn thần khí không được bao lâu. Giang Minh một mặt phẫn hận, Khổng Hậu cũng cười dữ tợn. Cũng là cặn bã, hai anh em ngầm hiểu lẫn nhau, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ một khối. Sáu thanh tử bại, không sao. Còn có thiên mệnh chi nhân. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, hoàng tộc rất coi trọng Hoa Thiên Đô, vì giúp đỡ thủy biến, không biết chất thành bao nhiêu linh dược, hộ quốc pháp sư còn không tiếc lấy tổ long hồn, vì đó tẩy luyện thể phách. Cái này đều không trọng yếu là tên kia bản tính không tốt, không phải gì tốt đồ chơi, nghe đồn hắn có phần vui mỹ lệ tiểu nữ tử. Đúng vậy, huyền âm chi thể chính là một cái mỹ nhân. Lần này trở về, định đi bái phòng một phen Hoa Thiên Đô, thuận tiện khen nữa khen một cái Diệp Giao. Thánh tử cầu hôn không dùng được. Vậy liền đổi thiên mệnh chi nhân thôi. Có đại tần hoàng tộc làm phía sau đài, ai dám ngăn cản? Cái nào dám nói cái chứ không? Chớ nói một kiện, Tung Bạch phu tử cũng phải cân nhắc một chút. Tình địch như thế, ngươi lấy cái gì cản? Giang Minh yếu ớt nở nụ cười, đầy mắt cũng là hung ác chi quang. Tòa sơn quan hổ đấu, rất tốt. Khổng Hậu cũng cười, chiếu đến ảm đạm tinh huy, diện mục dữ tợn như quỷ. Phía trước chính là Phong Dương thành, vậy không bằng tìm mấy cái tiểu nương môn nhi, tiêu khiển một phen. Rất hợp ý ta, ta. Có sát khí Khổng Hậu lời còn chưa dứt, liền thông suốt giơ lên đầu. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một đạo kim sắc đao mang, đủ dài 10 mét, đã lăng tiên bổ tới. Phúc. Huyết quang chợt hiện. Còn tại vây cánh huyết ưng, bị nhất kích chặt đứt, thỏa đáng tuyệt sát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều mất đi. Nô. Giang Minh cùng Khổng Hậu tất cả bị uy thế còn dư, thêm nữa tọa kỵ bỏ mình, một cái không có đứng vững, nhao nhao cắm xuống hư không. Sở Thiếu Thiên rơi xuống trên đường, hai anh em cuối cùng là thấy rõ là ai, sắc mặt tức thì trắng bệnh, không nghĩ tới sẽ ở con chim này không gãy phân núi góc, gặp được kẻ thù cũ. Bọn hắn ngoài ý muốn, Sở Tiêu sao lại không phải, chính là đoàn tụ xung đầy, nói chuyện yêu đương hảo canh giờ, quỷ mới biết hai cái này không có mắt như thế, chạy cái này tìm kích động. Vâng, vâng, Thượng Thiên tốn sức, xuống nhưng là quá dễ dàng, ba người một chim, chẳng phân biệt được tuần tự cắm vào sơn lâm. Huyết ứng chết đấu đấu, đập trở thành một bãi bùn não, Giang Minh cùng Khổng Hậu mặc dù chật vật, lại đều có tuyệt chiêu, đứng có phần bình ổn. Ngược lại là Sở Thiếu Hiệp, động tĩnh có chút lớn, hướng mặt đất đánh một quyền, mượn kinh khí phản xung, rơi xuống đất oanh một tiếng vang dội. Sở Thiếu Thiên, ngươi lại dám đánh lén chúng ta? Giang Minh quát to một tiếng, lại sức mạnh không đủ, còn rất có một loại tại chỗ mở độn xúc động. Hứa ngươi mua hung giết người, không cho phép ta làm đánh lén. Sở Tiêu một tay nhấc đao, một tay vô đầu vai cho bụi. Ngươi sớm biết hiểu. Khổng Hậu lui một bước, hộ thể huyền khí bọc một tầng lại một tầng, liền sợ không để ý, bị một đao chặt. Thì Vương Dực cấp độ kia mặt hàng ám sát ta, hắn được không? Sở Tiêu cười nhìn hai người, nhưng hắn cười rơi vào Giang Minh cùng trong mắt Khổng Hậu, lại rất giống tử thần tại phất tay. Bọn hắn sớm nên có giác ngộ. Tìm nhiều người như vậy, tại yêu thú xâm lâm thu thập Sở Tiêu, không một người sống sót đi ra, nhất định là giết người không thành bị diệt. Sự thật cũng chứng minh, Sở Thiếu Thiên rất yêu nghiệt, liên chiến lục đại thánh tử mà không bại, xa xa đánh giá thấp nội tình. Lời đồn hại người, bọn hắn cũng là tin Quảng Lăng tả, đều nghĩ đương nhiên cho là kẻ này là một cái không có tiền đồ đuổi mục thiếu gia. Nghe nhà hàng xóm nói, hai vị sư điệt một mực đang tìm một người. Sở Tiêu còn cười, cười ngày tốt cảnh đẹp, đều biến thành nguyện hát phong cao. Là ngươi. Giang Minh cùng Khổng Hậu tựa như đều khai thiếu, cắn răng nghiến lợi tập trung vào Sở Tiêu. Không tệ, bọn họ đích xác đang tìm một người, tìm cái kia Cửu Long Các trong buổi đấu giá, hố bọn hắn người, tối nay cuối cùng là tìm được, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đi. Giang Minh như chim sợ cành cong, quay người liền chạy, lục đại thánh tử đều chiến không được người, bọn hắn tử cũng kém xa, không đi. Không đi chờ lấy bị diệt. Khổng Hậu sợ là sợ mất mật, lại không mở đột, không những không mở đột, còn bất thình lình thọc Giang Minh một đao, cho Giang đại công tử đều đâm một bước. Ngươi, một phát nhập hồn, Giang Minh ngẩng chân, cũng không rơi xuống, liền một đầu sự trên mặt đất, lồng ngực tâm mạch phun máu không ngừng, trong miệng cũng tuôn máu không ngừng. Đi đường bình an. Câu nói này, càng là Khổng Hậu nói, lại cho hắn bổ nhất kiếm. Sinh tử thời khắc hấp hối, Giang Minh mới gặp Khổng Hậu con mắt, là thất thần trống rỗng, không phải đầu góc hong gió, là chịu huyễn thuật, bị Sở Tiêu cứng giang khống. Cũng là sinh tử thời khắc hấp hối, hắn nhớ lại một phen nửa đời trước, chuyện thất đức làm không thiếu, chuyện hối hận đi. Cũng có một kiện, ngàn vạn lần không nên tới Quảng Lăng. Ngàn dăm tặng đầu người, nói chính là hắn. Mở. Khổng Hậu lạnh quát, cưỡng ép phá Sở Tiêu huyễn thuật, thấy là huyết lâm một màn, cái này. Ngươi. Ta tỉnh lại như thế nào? Vô lực hồi thiên, tại cái này Hoàng Sơn giã linh gặp được Sở Tiêu một chớp mắt kia, hắn một chân, liền đã bước vào quỷ môn quan. Đến ngươi. Không bằng Khổng Hậu phản ứng, Sở Tiêu cái kia 10m đao mang, liền đặt ở hắn đầu vai, một lời như trên thương tuyên án, băng lãnh cô quạng. Trước tiên đừng giết hắn, đoạt hắn đồng tử. Trong đan điền, chuyên gia tiểu thánh viên lời nói, hắn hai mắt đặc thủ, nhưng rèn luyện động lực. Phúc. A. Không cần tiểu thánh viên nhắc nhở, Sở Tiêu cũng đã động tay, này đôi một tím một thanh con mắt, hắn cũng vô cùng tò mò đâu. Khổng Hậu kêu thảm, bên trên một cái chớp mắt còn tại trong hốc mắt con mắt, cái này một giây đã bị đào đi, máu tươi thuận khuôn mặt chảy tràn. Trước khi chết, hắn cũng cảm thụ một phen cái gì là mù, khắp thế giới cũng là hắc ám, dạ thanh phong, băng lãnh thấu xương.
sư thúc tha mạng, lưu ngươi ăn tết sao?
Sở Tiêu không thương hại, một đao kết liêu khổng hậu, hơn nửa năm đã để kẻ này sống quá lâu. Thư viện đệ tử lại đi hai cái, bọn hắn cũng không cô đơn, đầu kia tên là Hoàng Tuyển trên đường có không ít người chờ, Lữ Dương, Vũ Văn Chí, Ngụy Khang, Vệ Hồng, Vương Dực, đầy đủ. Sở Tiêu thu ba đao, cũng thu hai người thi thể, như một đạo u linh biến mất ở sơn lâm, lại hiện thân nữa, đã là một đỉnh núi nhỏ, kiểm lại chiến lợi phẩm, mới lấy ra khổng hậu hai mắt châu, tung thoát ly nhân thể, nó vẫn tại loài ánh sáng. Thử thanh tiên nhãn chỉ nhánh. Tiểu thánh viên nói, nghe Sở Tiêu một hồi nhíu mày, tiên nhãn, chi nhánh thôi. Tiểu thánh viên lại cường điệu qua một lần, tiểu tử này huyết mạch bình thường, truyền thừa rất ít, căn bản không sử dụng ra được tiên nhãn nửa phần năng lực. Nói như vậy, tìm một cái đặc thù người huyết thống, tẩy ghép này mắt, có lẽ liền có thể thức tỉnh tiên nhãn chi thiên phú. Sở Tiêu tính thăm dò hỏi, như thế nào, muốn đem này mắt cho Diệp Dao? Có ý nghĩ như vậy, ngươi nghĩ cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Tiểu thánh viên duỗi lưng một cái, phàm là dị đồng, tất cả đề cập tới đặc thù huyết thống, kiên quyết hai huyết mạch ghé vào một khối, nhất định bài xích. Gặp Sở Tiêu gương mặt tiếc nuối, nó lại bồi thêm một câu, nhà ngươi nương tử, tan qua huyền âm chi thảo, năm nào như cơ duyên đầy đủ, huyết thống có lẽ có thể phản tổ, thật có như vậy một ngày, khó tránh khỏi có thể mở ra huyền âm tiên nhãn, không giống như khổng hậu gà mở này đồng tử mạnh. Trở lại, tổ, sau này sẽ cùng ngươi đàm phán, trước tạm luyện hóa cái này hai mắt, nhiếp hắn bản nguyên. Lại một lần, hai người ý thức uy nhất, có chút cái việc cần kỹ thuật, còn phải tiểu thánh viên tới. Nó tại trong tay Sở Tiêu, đốt ra hỏa diễm, tay trái treo lấy tí mắt, tay phải treo lấy mắt xanh, cực điểm nung khô. Rất nhanh, thì thấy từng luồng huyền dị chi quang từ trong con ngươi bị luyện ra, lại còn cuốn lấy một tím một thanh hai sợi khí, sắp nhập vào Sở Tiêu hai mắt. Này liền, xong. Sở Tiêu lấy cái gương nhỏ, hướng về phía chính mình mắt, xem đi xem lại, cũng là không quá mức cảm giác đặc biệt, chỉ cảm thấy động lực tăng cường. Trước tiên tĩnh dưỡng đi. Tiểu thánh viên khoát tay áo, chờ ngày nào, tử thanh bản nguyên chân chính cùng ngươi hòa làm một thể, có lẽ cũng có thể dùng ngươi hai mắt có thể biến. Chương 228, giữ mã bề ngoài chương 228, giữ mã bề ngoài vô cực cùng, nếu nhìn ra hắn phụ ma lý do, ngươi có thể hay không tạo ra một thanh khác. Hứa nguyện đi trong miếu, biển cả du long tương đâu. Lĩnh hội một phen, phòng chế ra một cái. Hơn nửa đêm, Sở Tiêu cũng muốn chuyện tốt, ôm một đống bảo vật ra truyền, lan qua lộn lại nghiên cứu. Hắn tầm mắt thấp, mặc dù nhìn ra được huyền cơ, lại là tạo không ra cả thôn, vẹn vẹn một thanh long phủ kim kiếm, nhìn hắn đau cả đầu. Tiểu thánh viên ngược lại là kiến thức rộng rãi, tuyệt chiêu cũng không thiếu, làm gì, nó niên kỷ còn thấp, quá nhiều thần thông cũng không thức tỉnh, nhàn rỗi nhìn không có cách. Siêu. Hai anh em nói thầm lúc, Vũ Thải Tường Vân trở đi Diệp Dao bay xuống, vững vàng hạ xuống đỉnh núi. Ai nha uy. Tiểu thánh viên gặp chi, khí hư một tiếng, cái kia tinh quang linh khí, chân thực bất phàm cái nào. Lại để cho huyền âm huyết thống tinh thuần một phần. Cái này nhà ai tiên tử, dung mạo thật là xinh đẹp. Sở Tiêu đã lên thần, vòng quanh Diệp Dao, đi lòng vòng nhìn, khi thì còn duỗi ra ngón tay đầm đầm một cái. Đặc thu huyết thống chính là tốt. Nhìn cái này huyền âm chi khí, nhìn cái này hòa hợp mưa bụi, che Diệp Dao mông lung, tự có một loại tựa như ảo mộng ý cảnh. Thoát nhìn, thoát thấy rõ. Tiểu thánh viên trách trách hô hô. Người cái này tiểu hầu. Sở Tiêu lúc này khép lại tâm thần, rút ra ý thức quý nhất. Có mềm hay không? Diệp Dao gương mặt từng đỏ, mắt liếc Sở Tiêu, sao chả càng đâm càng mạnh hơn. Mềm. Sở Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. Lần này, đổi Diệp Dao nhìn hắn, hai tay dâng khuôn mặt của hắn, theo dõi hắn mắt, xem đi xem lại, mới một hồi công phu, cái này hai con ngươi, sao biến sâu như vậy thúy? Nhìn một chút, Sở Tiêu liền hôn đi lên, nguyệt hát phong cao. Cũng ở đây một cái chớp mắt, đã biến thành đoàn tụ xung đầy, bốn bề vắng lặng, trai tài gái sắc, rất thích hợp làm chút chuyện ngượng ngùng. Siêu. Không lâu, Vũ Thải Tường Vân sông lên trời, nói chuyện yêu đương đi. Vẫn là trên trời mát mẻ, vợ chồng trẻ tựa nhau gắn bó, ấm áp cũng lãng mạn. Đợi hắn năm giải phòng, ta cũng tìm nương tử. Thức ăn cho chó ăn nhiều, tiểu hầu thằng nhãi con đều nghĩ cưới nàng dâu. Cùng là không phải là người đồ chơi, Phần Thiên Kiếm Hồn cũng rất bình tĩnh, theo lão nhân già ông ta lại nói, nữ nhân ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Bánh bao. Mới ra lô bánh bao. Sáng sớm, ấm áp dương quang hung vãi đại địa, yên lặng cả đêm Quảng Lăng thành, lại một bộ phồn hoa chi cảnh. Người một khi nhiều, liền thiếu đi không được truyền thuyết, hôm qua mới nhìn qua một hồi vở kịch, nhiệt độ nửa phần đều không giảm, đi đâu đều có thể nghe Sở Tiêu tên. Nếu nói lúc trước, hắn chỉ ở Quảng Lăng nhất thành nổi danh, vậy hôm nay, đã là hỏa lượn đại thần, liên tiếp bại 6 thánh tử nghe đồn, so kịch Nam Hát còn đặc sắc. Sáng sớm Thanh Sơn phủ đệ, bầu không khí có chút không đúng, cực kỳ kiềm chế, đệ một đám hộ viện đều thở không nổi. Bạch phu tử xuất quan, a không đúng, là bị một đám khách không mời mà đến, làm phiền thanh tĩnh, cái tiếc không, đang xử tại đỉnh viện chửi mẹ đâu. Má mặt đỏ tiện hai. Cái gọi là khách không mời mà đến, là chỉ thư viện trưởng lão, sát thực nói, là lục đại thánh tử một đám hộ vệ. Bọn hắn cũng không muốn sở sư thúc suối quẩy, thật sự là tìm Sở Tiêu một ngày một đêm, cũng không tìm được tiểu tử kia bóng người, cũng không phải tổ đội tới Thanh Sơn phủ ăn trực. Ăn trực là giả, phải về bảo vật ra truyền mới là thật, lấy Sở Tiêu nghịch ngợm phá phách điệu tính, thực có can đảm cầm lấy đi bán. Trưởng lão, uống trà. Bạch phu tử tính xấu, Sở Thanh Sơn lại bản tính ôn hòa, vừa nấu xong trà, một ly tiếp một ly, tại trên bàn đá, bày dòng dã một loạt. Đừng nói, lại nhải hơn phân nửa thượng, một đám trưởng lão thật có chút hát, cũng không người dám lên phía trước trà, từng cái một, đều trung thực sự ở đó, như một đống phạm sai lầm và tử. Sở Thanh Sơn ngượng ngùng nở nụ cười, Tiêu Hùng cũng một tiếng ho khan, rất tự giác rút lui. Bọn hắn đều như vậy, càng chớ nói trong phủ hộ viện, không có một cái dám hướng phía trước gót, chỉ có một bụng thổn thức chặt lưỡi. Thư viện trưởng lão a, ngày bình thường, cái nào không phải cao cao tại thượng, thấy bạch phu tử, cũng như chuột thấy mèo, sư thúc không phát lời nói, ngay cả trà cũng dám uống. Cho nên nói, bối phận là cái thứ tốt, quan hơn một cấp đẻ chết người cái nào. Hút hút, mắng chửi người mắng miệng đắng lưỡi khô, nhu cầu cấp bách uống miếng nước thấm giọng nói, bạch phu tử liền bệnh lên cái chân bắt chéo, uống thú vị. Có chút cá nhân, liền nên mắng, không mắng không thành thật. Lục đại thánh tử xa luân chiến đồ nhi hắn một cái, phản thiên, còn không biết xấu hổ đến đòi muốn trang bị, ở đâu ra khuôn mặt. Tất cả trưởng lão một mực cười làm lành, bị chửi thảm nhất mấy vị kia, bây giờ còn cần ống tay áo lau mồ hôi, hôm qua là chơi quá mức, cũng khó trách sư thúc báo nổi. Phụ thân, Sở thiếu hiệp trở về, còn không có vào cửa, liền nghe nói kêu gọi. Một đám trưởng lão quay đầu lúc, đang thấy hắn nhanh chân đi vào, khí huyết bành trướng thì thôi, trên thân còn không một tia vết thương, cả người đều vinh quang đầy mặt. Cái gì phải thay? Một đống lao đầu nhi đầy mắt kinh ngạc, nhà bọn hắn thánh tử, bây giờ còn tại nằm trên giường đâu? Vị này ngược lại tốt, liên chiến 6 tràng, lại vẫn sinh long hoạt hổ như vậy. Đều tới. Sở Tiêu mắt cũng không ngủ, 12 vị thư viện trưởng lão, sử tấm tấm dòng dã, không muốn nhìn thấy cũng khó khăn. Đối với cái này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, ném đi ba kiện hung binh cùng một đám bảo vật gia truyền, không nóng nảy phát hỏa mới là lạ. Ân cùng. Bạch phu tử liếc qua Sở Tiêu, thuận miệng trả sạch hắn giọng, mới vừa rồi còn khen người tiểu tử đâu. Thế nào không lên đường như vậy? Lên. Nói lên liền lên. Sở Tiêu bản long hành hổ bộ, đi đường còn măng gió, có thể đi phía dưới thềm đá lúc lại một bước lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, chờ đứng vững, đã là một tay che lấy eo, khập khiễng. Liền cái này, hắn còn cứng rắn bước ra một ngụm lao huyết, khuôn mặt cũng tại chỉ một thoáng, biến tái nhợt không huyết sắc, cho dù ai nhìn, liền thụ nội thương rất nặng. Thụ thương tốt, không có thương cũng làm ra một chút thương. Bằng không thì thế nào muốn tiền thuốc men? Có này Đỗ Nhi, ta lòng rất an ủi. Bạch phu tử méo méo râu ria. Đỗ Nhi cơ trí như vậy, hắn cái này làm sư phó, mới tốt dán khuôn mặt mở lớn đi. Không bồi thường cái táng gia bại sản, ai cũng đừng nghĩ đi. Gặp qua sư phó, gặp qua các vị sư minh sư tỷ. Sở Tiêu hơi hơi đứng vững, đường đường chính chính đi một tông lễ, không cần nhiều sao bộ dáng như vậy. Tất cả trưởng lão vừa muốn tiếp tra, liền bị Bạch phu tử một lời cắt đứt, biết rõ còn cố hỏi, nghiêm nhiên đã bị hắn chơi rõ rành rành. Hôm qua, cùng một đám sư điệt luận bàn, thụ chút nội thương, không có gì đáng ngại, ta. Phó Sở Tiêu lời nói cũng không nói xong, liền lại thổ huyết, trên miệng nói không ngại, lại kịch khục không ngừng. Quá mức à, tất cả trưởng lão ánh mắt biến một cái so một cái liếc, vừa mới còn rất tốt, này liền một thân đả thương. Liếc mắt về liếc mắt, chính sự còn phải làm, một trưởng lão tiến lên, một mặt cười ha hả, tiểu sư đệ, vô cực cung có thể thuận tiện trả lại. Không thể nào thuận tiện. Sư phó tại cái này, còn có thể để cho Đồ Nhi bị sợ hù. Bạch phu tử đã để chén trà xuống, một phen, hiển thị rõ thương chữ lót uy nghiêm, còn kém tới một câu, ta đổ chớ sợ, nhìn vi sư cùng ngươi giữ mã bề ngoài. Sư thúc, vô cực cung chính là thiên đỉnh thư viện chi chấn sơn pháp bảo, trưởng giáo quản chi là không tiện bàn giao như thế, liền để thiên đỉnh tiểu nhi tới, nhìn mặt hắn lớn, vẫn là lao phu bàn tay cứng rắn. Bạch phu tử hừ lạnh một tiếng, nửa bước thiên cư khí tràng, ở bang một phát. Nô. Tất cả trưởng lao tất cả tiêu rên, nội tình hơi yếu mấy bị kia, còn suýt nữa có quắp cái kia. Cái này, chính là thông huyền cảnh cùng nửa bước thiên cư chênh lệnh, cho dù là khí thế, bọn hắn cũng gánh không được. Thật mạnh. Sở Tiêu dù chưa bị uy áp, nhưng dù sao cảm giác có một tòa 8.000 trượng cự nhạc, đặt ở phiến thiên địa này. Quả nhiên, tu vi tuyệt đối áp chế, không phải gì cái loại loại bí pháp có thể bù đắp, nếu là hắn bị này uy áp, trong khoảnh khắc liền tan thành từng mảnh. Liền cái này, bạch phu tử còn có thể bị phần thiên kiếm thương, khó có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết phần thiên kiếm ma, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, một kiếm chém đứt thiên địa sao? Nhìn tất cả trưởng lão, đã là không dám thở mạnh một tiếng, đặc biệt là cái kia chuyển trưởng giáo phía sau đài vị kia, cả người đều cứng đó, liền sợ bạch phu tử một cái tâm tình khó chịu, đem hắn một chữ bổ. Chương 229, ly biệt quý chương 229, ly biệt quý một ít người, nhìn xem quần áo ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực, trong miệng một cái tử đều không, thỏa đáng kẻ nghèo hèn. Mà lục đại thánh tử bọn hộ vệ, chính là những cái này nào đó nào đó nào đó, vào thành sơn chức phủ, ra sản thật dày, hiếm thấy thổ tài chủ, chờ đi ra, đã là táng gia bại sản. Sư thúc lao nhân ra ông ta chi kỷ cái nào? Một trận thao tác mạnh như cọp, rất tốt để cho bọn hắn cảm thụ một lần. Cái gì là một thân một mình? Tiền đâu? Tài bảo đâu? Đều cho họ Sở tiểu sư đệ, giao tiền thuốc. Không cho. Không cho có thể thực hiện được. Bảo vật gia truyền đều tại trong tay người ta, không thả điểm huyết, sao có thể đòi lại? Liền không nên tới Quảng Lăng Thành. Một đám trưởng lao khí cấp bại phôi, thừa dịp nóng hổi kình, đường đường chính chính ở trong lòng. Tham hỏi một phen bạch phu tử cùng Sở Tiêu. Cái kia một sư nhất đồ, rất thích hợp hí kịch cái này nghề, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, vừa đến vừa đi, đem bọn hắn mấy cái này thức khuya dậy sớm bọn hộ vệ, lột sạch sẽ. Luận bức cách, còn phải là thương chữ lót. Nhìn qua đám người cái kia từng trương đại hắc kiểm, thanh sơn phủ hai cái thủ vệ hộ viện, thổn thức chặt lưỡi. Bọn hắn thế nhưng là nhìn thật thật sự, cái này một đám thư viện trưởng lão, từ đầu tới đuôi, đều bị một cái bạch phu tử, mắng không ngóc đầu lên được. Chuyển trưởng giáo hậu trường. Không dùng được, nên giao tiền, một bao cũng không thể thiếu, không đủ tiền. Bảo bối góp thôi. Nhìn, cái kia hai sư đồ đang đỉnh đầu, đang đặt cái kia kiểm kê chiến lợi phẩm đâu. Về nhà. Tất cả trưởng lão một tiếng thầm mắng, chân đều phá lệ chân tru, mang theo nhà mình thánh tử, trước tiên rời đi Quảng Lăng Thành. Muốn nói những cái kia thánh tử, cũng chính xác biệt khuất, xa xôi ngàn dặm đến cầu thân, nàng dâu không có cưới được, lại là nhận một cái tiểu sư thúc, chịu đánh một trận không nói, còn rơi xuống một thân thương, cầu hôn lễ hỏi, còn cho người giao tiền thuốc. Thoải mái. Quảng Lăng thành chủ đứng ở mái hiên, là đưa mắt nhìn đám người càng lúc càng xa, cười không ngậm mồm vào được. Đều nói hắn Quảng Lăng là thị trấn nhỏ nơi bên dưới, chưa có người để ý, nhưng lần này lại nhìn, một cái huyền âm chi thể, một cái phu tử Đỗ Nhi, cái nào còn dám khinh thường. Làm nhiều năm như vậy thành chủ, cuối cùng là sống lưng thẳng tắp, lui về phía sau nhiều năm, nhìn cái nào sống trong nhung lụa thư viện đệ tử, còn dám tới này ngang ngược càng rỡ. Đây là gì? Người cái tên nhà quê, đây là huyền hồn kính, chuyên khắc yêu tà lén lút. Cái này chính là trong truyền thuyết luyện cốt đan. Ánh mắt gì? Đây là tôi huyết đan, bất quá năng lực không kém nhiều. Sáu thanh tử hộ vệ đi, Bạch phu tử cùng Sở Tiêu cái kia hai người thì tìm một cái mát mẹ chỗ ngồi, trông coi một đống bà bối, chọn chọn lựa lựa. Lễ hỏi, cũng là sáu thánh tử cầu hôn lễ hỏi, gì cái đang dược, gì cái ngọc khí, có một cái tính toán một kiện, đều bị lay đi qua. Sở Tiêu lịch duyệt thiện cận, không biết bí bảo, đúng như một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê, nhìn gì đều ánh mắt sáng như tuyết. Bạch phu tử lại là cái vạn sự thông, Đồ Nhi không biết, vậy thì giảng giải một phen thôi. Có như vậy mấy thứ bí bảo, liền hắn thấy, đều thổn thức không thôi. Các đại thư viện đại thủ ra, cầu hôn chuẩn bị quà tặng, có quá nhiều bất phàm chi vật. Đáng tiếc, đám thỏ chết bầm kia vận khí không tốt, đụng vào một yêu nghiệt, ân. Cũng chính là Đồ Nhi hắn, liên chiến 6 tràng, liên tiếp bại 6 đại thánh tử, quá cho Thanh Phong thư viện tăng thể diện. Sư thúc, đội bằng đâu? Hai người vui vẻ lúc, lại có người đến thăm, lại cũng là thuộc quỷ, đi đường một điểm âm thanh nhi đều không. Định Nhãn nhìn lên, chính là cô Sơn đại sư cùng Ngọc Dương chân nhân, thư viện khảo hạch chuyện, hôm nay liền muốn trở về tông môn, chuyên tới để chào từ biệt. Bạch phu tử còn tốt, ổn ép một cái, ngược lại là Sở gia Tam công tử, bá 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 hoa ra một đống phân thân, đem một đám bảo vật vây quanh cái đỉnh đấu, sợ bị người biết hắn phát tài. Chớ ẩn dấu, bọn ta đều nhìn thấy. Cô Sơn đại sư cùng Ngọc Dương chân nhân ánh mắt, một cái so một cái liếc, thánh tử cầu hôn lễ hỏi, đều ở đây đi. Thật là độc các ca. Chân luôn nói rất hay, gặp mặt phân một nửa. Không thể lại để hai ta chọn mấy món. Thiêu đại gia ngươi. Bạch phu tử không quá mức ngôn ngữ, chỉ là một cái thương chữ lót liếc mắt, để cho hai cái này mắt con chính mình lĩnh hội, Đồ Nhi ta bằng bản sự dây đến, cái nào liền phân một nửa. Ách. Ha ha ha. Hai lão đầu nhi một tiếng gượng cười, ở trước mặt người ngoài, bọn hắn có thể như bức hưng hống, nhưng ở sư thúc ở đây, đều dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc đi, còn một hồi than thở, đó là đối với Sở Tiêu, đã từng có như vậy cái cơ hội tốt đặt tại trước mắt, cứ thế bỏ lỡ. Bất quá, lần này Quảng Lăng một nhóm, là thật không hưởng công, một cái huyền âm chi thể, một cái phu tử Đồ Nhi, cộng thêm mấy trận cho hay, đều quá đẹp mắt. Sư thúc, khí sắc không tệ. Cô Sơn đại sư cùng Ngọc Dương chân nhân chân trước vừa đi, lại tới hai cái kỳ nữ, Diệu Âm đại sư cùng Huyền Vương. Cái trước là chân thực tới bãi biệt, cái sau đi cho Bạch phu tử thi lễ một cái, liền tập trung vào Sở Tiêu, tiểu sư đệ, có thể thấy được nhà ta Đồ Nhi. Chưa thấy qua. Sở Tiêu đầu, dao động như trống lúc lắc, lại là gương mặt người vật vô hại, cho dù ai thấy, cũng bất giác cho là hắn là hải tử oan. Rất lâu, cũng không thấy Huyền Phượng ngôn ngữ, liền như vậy chăm chú nhìn, Đồ Nhi đã biến mất nhiều ngày, lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm, nhất định là tao ngộ bất trắc, khó tránh khỏi là bị người ám sát. Hung thủ là cái nào, nàng không biết, nhưng thân là nữ tử giác quan thứ 6, định cùng Sở Tiêu thoát không khỏi liên quan. Thật không có gặp. Sở Tiêu nói lên nói dối tới, vẫn là như vậy mặt không đỏ hơi thở không gấp, không thể thừa nhận cái nào. Đề cập tới thư viện đệ tử, việc này cũng không thể mù hồ liệt liệt. Phải không? Huyền Phượng thản nhiên nói, lại là giải rác hai chữ, kèm theo một cố cường đại uy thế, đệ Sở Tiêu thở không nổi. Phượng nha đầu, khi lão phu không tồn tại. Bạch phu tử lời nói ung dung, nhẹ nhõm tháo xuống Huyền Phượng uy áp, còn đem sự mạnh mẽ bước lui. Huyền Phượng đầu góc cũng không có nước vào, đương nhiên sẽ không cùng sư thúc cùng chết, đập cũng gặm bất quá, chủ yếu nhất là, nàng không có chứng cứ, tử cũng thiếu mấy phần sức mạnh. Là cái này Lý Nhi. Chứng cứ là cái thứ tốt. Đối với cái này, Sở Tiêu rất có quyền nói chuyện, Vệ Hồng là hắn xử lý, Lữ Dương, Vũ Văn Chí, Ngụy Khang, Giang Minh, vân vân, cũng là hắn xử lý, không người biết được, chính là không có chứng cứ. Đạo lý giống nhau, chúng thánh tử phái người tại trường thi chặn giết hắn, không ít người mặc dù đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại như thế nào? Nhân gia chết không thừa nhận, dù có Bạch phu tử chỗ dựa, cũng vô cớ xuất binh. Cáo tử. Huyền Phượng hất lên áo bào, quay người rời đi, một thân thanh lanh chi khí, thổi một đám hộ viện dùng mình. Diệu Âm đại sư liền biểu lộ ra khá là hàm xúc, chính là lúc đi có một phen tầng khái, thật xa chạy tới đào chân tường, sư thúc đệ tử, là thật đào bất động. Hữu duyên vô phận, tại nàng cùng trên thân Sở Thiếu Thiên, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩa phụ, cơ gia thiếu chủ tiêu chuẩn thấp nhất, không thấy kỳ nhân chính là một tiếng cha. Hôm nay, hắn cũng không phải tới ăn trực, sắp chạy tới thư viện, chuyên tới để bãi biệt. Cùng nhau tới, còn có Ngô Cực cùng Tiểu Bàn Đôn Hạ Vũ, bây giờ ba người đã là tử cấm thư viện sư minh đệ. Năm sau gặp lại. Sở Tiêu mỉm cười, mời ra ba tôn quy nguyên cấp khôi lỗi, một người đưa một cái. Năm sau, không say không nghỉ. Ly biệt lúc, không người cho cười, liền đậu bước Hạ Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều viết đầy buồn bồ cớ. Tới Quảng Lăng hơn nửa năm, cũng coi như từng trải, thư viện thánh thể nhóm tập thể ăn quả đắng tên vợ kịch, tại chỗ khác có thể thấy được không đến. Đi. Ba người đưa lưng về phía bảy tay, đáp lấy hai cái đại điểu, bay ra Quảng Lăng thành. Tiểu tổ tông. Hạc tiên tử trở đi trần từ rơi vào Thanh Sơn phủ lúc, hét to kêu có phần thân thiết. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, gặp lại. Hôm nay Trần đại mỹ nữ mặc chính là cùng Sở Tiêu sơ quen biết món kia quần áo, tiêu ý hiệp như hoa, đẹp như tiên nữ. Nàng cũng không phải là ngại ngùng hạng người, hoàn toàn như trước đây tùy tiện, trong tay còn nắm một chuỗi quả đầy đường đỏ mức quả. Ngày khác như rảnh rỗi, lại một đạo trích linh thảo. Sở Tiêu cười cười, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Mà nói, là từ Sở Tiêu trong miệng thổ lộ, lại là tiểu thánh viên tại nói, dặn dò là Hạc tiên tử, linh giới người sống sót ra láo hương, sợ chỉ còn dư nó hai. Đại ca, bảo trọng. Hạc tiên tử dùng móng vuốt xoa xoa điểm mắt, không ngờ lã chã rơi lệ. Siêu. Tung dù tiếp đến đâu, nó vẫn là dương cánh bay cao, bay ra rất xa, vẫn không quên quay đầu nhìn. Trần Từ cũng là mạnh miệng, so với nó nhìn càng chịu khó, nói thực ra, nàng nhìn Sở Thiếu Thiên, vẫn là rất thuận mắt. Ân nhân, năm sau gặp. Một con chim lớn từ Thanh Sơn phủ lúc bay qua, có một tiếng kêu gọi. Chính là trời sinh quái lực lạc ương, bên cạnh thân còn đứng thẳng đạo gia chuyển nhân chú ý, cũng là hôm nay lên đường, tới đây nói lời tạm biệt. Một đường bảo trọng. Sở Tiêu cách không phất phất tay, là đưa mắt nhìn hai người biến mất ở phía chân trời. Đều có tương lai riêng mùa, tất nhiên là không thể thiếu một đôi kẻ thù cũ. Vũ Thiên Linh cùng Phó Hồng Miên cũng tới, cùng với một đạo chính là Liêu Thanh Ý Điệp, đã vào Trích Tinh thư viện, tính ra, cùng Diệp Giao thuộc đồng môn. Quản tốt miệng của ngươi. Vũ Thiên Linh cùng Phó Hồng Miên tặc ăn ý, một phen lời cảnh cáo, nói trăm miệng một lời. Lời này, sợ cũng chỉ Sở Thiếu Hiệp nghe hiểu được, đêm đó lò luyện đan nói nhảm chuyện, ba người bọn hắn là thẳng thắn tương kiến qua. Năm sau mời ngươi xem kịch. Liêu Thanh Ý Điệp khẽ nói nở nụ cười, Trích Tinh thư viện không có hồng lâu, khí khúc vẫn là Quảng Lăng nghe dễ nghe. Gặp lại. Chương 230, đi một chút xem chương 230. Đi một chút xem dưới đêm trăng Quảng Lăng thành, mặc dù cũng như ngày xưa, phồn hoa như gấm, nhưng đi qua phố dài, nhưng dù sao cảm giác thiếu chút gì. Khảo hạch kết thúc, thư viện trưởng lão và các đệ tử, tất cả đã rời đi, người thông qua khảo hạch cũng đều có tương lai riêng. Cái kia, lại là một đoạn mới hành trình. Ngươi cũng không có cái gì dặn dò ta. Ăn ngon uống ngon, yên tâm tu luyện. Ân. Mạc Hoa Tâm còn có không đi đây này. Thừa dịp đêm đẹp cảnh đẹp, Sở Tiêu cùng Diệp Giao như hai cái hồng trần khách qua đường, dắt tay đi qua, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều trai tài gái sắc. Diễn ân ái, thế nhân thành thói quen, lại ăn một lần thức ăn cho chó cũng không sao, dù sao, tối nay sau đó, sẽ có rất dài một đoạn thời gian, không thấy được cái này vợ chồng trẻ. Thế sự vô thường. Nhìn qua hai người càng lúc càng xa bóng lưng, không ít người đều cảm khái một phen. Hán, ngày xưa bất thành khí thiếu gia, nàng, trời sinh bệnh lạ Diệp gia nhị tiểu thư. Mới nửa năm, lắc mình biến hóa, một cái phu tử đồ nhi, liên tiếp bại sáu thánh tử, một cái huyền âm chi thể, huyết thống ni tiên. Thiên chi tiêu tử, thiên chi tiêu nữ. Trời đất tạo nên một đôi. Hô. Sống 16 năm. Sở Tiêu lần thứ nhất cảm thấy, đầu này hoành quán Quảng Lăng Nam Bắc môn phố dài, là như vậy ngắn, đi tới, liền đến đầu đường, liền trông thấy cửa thành. Đồng dạng tâm cảnh, Diệp Giao cũng có, vất giác ở giữa, còn thả chậm cước bộ, kéo Sở Tiêu cánh tay tay ngọc, cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần khí lực. Nàng từng chớp mắt, chiếu đến ánh trăng trong ngần, nhìn cái kia trương bên mặt, theo như thay tỉ tỉ bãi đường hôm đó, nhìn có chút thất thần, lại quay đầu, đôi mắt đẹp mông lung như nước. Hắn cũng tại nhìn, không giống thành thân hôm đó, lén lút, cho dù không có mũ vượng khăn quàng vai, nàng vẫn như cũ đẹp tựa như ảo động. Tung đi chậm nữa, con đường phía trước cuối cùng cũng có phần cuối. Dưới cửa thành đã có thể trông thấy Mộng Tinh đại sư thân ảnh đã tại này chờ đã lâu. Thân là sư tôn, nàng là thiện giải nhân ý, cũng không thúc giục đồ nhi rời đi, càng không quấy rầy cái kia vợ chồng trẻ, bởi vì con đường đi tới này quá nhiều sinh ly tử biệt. Tình là một cái vật kỳ quái, nàng đến nay đều kiến thức nửa đời, cũng may có người vì nàng diễn dịch, diễn có huyết có nước mắt. Sở Thiếu Thiên ngoài cửa thành, Diệp Giao bước liên tục nhẹ ngừng, chậm rãi chuyển thân, nhón chân lên, tại Sở Tiêu trên mặt ấn một vòng môi đỏ, có lẩm bẩm nói nhỏ: ta sẽ nhớ lại ngươi, đợi ta danh chấn thiên hạ, cưới ngươi về nhà. Vẫn là lời nói này, Sở Tiêu nói đầy mắt ôn hòa. Hảo, hoa. Phi cầm một tiếng tê minh, vang vọng ly biệt đêm. Tiểu nương tử đi, một đường đều trở về mong Quảng Lăng thành, đó là cố hương của nàng, cố hương dưới cửa thành, có một đạo bóng người, mãi đến biến mất ở nàng mi mắt, vẫn như cũ chưa từng rời đi. Sư tôn, không mắt ước phía trước ta đây, là dạng gì? Dám yêu, dám hận. Chẳng biết lúc nào, Sở Tiêu mới yên lặng quay người, xách theo một bầu rượu, không giới hạn đi ở trên đường cái. Bạn cũ cùng người yêu, tất cả đã đi xa, ngày mai hắn cũng biết đạp vào mới hành trình, trước khi đi, nghĩ mới hảo hảo nhìn một phen tòa thành này. Người quen, vẫn có thể gặp được mấy cái. Đường đi góc rẽ, liền đụng vào một vị mặt mũi hiền lành lão giả, thấy hắn, ánh mắt sáng lên, lại một mặt cười ha hả. Cửu Long các chủ là a, đấu giá hội chính là sản nghiệp của hắn, trùng hợp như vậy gặp phải, có thể không chuyện trò một chút việc nhà. Thí dụ như, phong lôi kiếm quyết nửa phần trên. Không lấy không. Cầm bảo bối đổi. Diệp ra. Hắn là treo tường đưa đầu vào, xa xa liếc mắt nhìn Tần Thọ cùng Marco. Lão lương khẩu ngược lại là ân ái, ngồi tại dưới cây giả, một cái đọc sách, một cái uống ít rượu. Hai vị sư phó đều có ân tình, dạy hắn rất nhiều, cũng không hẳn có thể quên. Lén lén lút lút, như tên trộm, đi vào uống một chung. Tần Thọ nhìn sang, lại không thấy đáp lại, hắn cái kia tiểu đồ nhi đã không tại chân tường. Sao chả có chút thương cảm lặng. Tần Thọ một tiếng nói thầm, mà cô thì mỉm cười, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ lộ, cô ra có thể một mình đảm đương một phía, có thể dương cánh bay cao. Diệp Thiên Phong là ở, hơn nửa đêm, một người ngồi ở từ đường cửa ra vào. Không biết là hồi ức chuyện cũ trước kia, vẫn là tưởng niệm đã chết người yêu. Sở Tiêu tới qua, lại không quấy rầy, đối với người nhạc phụ này, hắn là trong lòng còn có cảm kích, ít nhất hắn hèn một lúc sẽ đem hắn xem như người nhìn. A, Bạch Hồ Điêu cái mũi nhỏ so ngày xưa càng thêm linh nghiệm. Sở Tiêu mới đến tàng thư cát thì thấy nó chạy tới tại dưới chân hắn cọ sát lại cọ. Ăn gì, bộ dạng như thế mập. Sở Tiêu đưa tay một tay đem cầm lên, không hổ là linh thú, nhiều thuế biến, kích thước trước tạm bất luận, vẹn vẹn cái này hai con ngươi liền rất nhiều huyền dị màu sắc. Ngao, yêu yêu gào một tiếng, đơn giản ăn hơn mấy cái quả đào, cái nào liền mập, đợi hắn năm, nó là muốn hóa thành hình người, sẽ rất thon thả, nhân loại đều thích tiểu điệu thục nữ. Ăn, ăn nhiều chút. Sở Tiêu nở nụ cười, mang ra một giỏ đào mừng tỏ. Bạch Hồ Điêu là cái ăn hàng, thấy quả đào so thấy mẹ ruột còn thân hơn. Nhưng đối đại nó ôm đào mừng thọ gặm chính hương lúc, đã không thấy Sở Tiêu bằng dáng, tiểu gia hỏa có chút thất lạc, thật lâu cũng không thoảng qua thần. Người nào đó làm cô ra cái kia đoạn thời gian, hai người bọn họ cũng không ít nảy giếng, xuống giếng mặc dù đen chút, nhưng có tiểu tử kia che chở, gió cũng là ấm áp. Sở Thiếu Thiên, Diệp Nhu còn chưa đi, lại một lần tại bên hồ nước, bắt gặp nàng ngày xưa tướng công, lại không giống mới gặp lúc như vậy, thanh lãnh cao ngạo. Sở Tiêu không đáp lời nói, như một trận gió đi qua, dần dần biến mất trong bóng đêm, duy còn lại Diệp Nhu đứng yên lặng dưới ánh trăng, thật lâu đều chưa từng thu con mắt. Hối hận, tất nhiên là có, xem thường một người, liền đã chú định bọn hắn duyên phận, đem cả đời dừng bước tại lần này gặp phải qua. Lại vào phố dài, Sở Tiêu bước nhanh hơn, chỉ ở đan thanh cát, hơi có ngừng chân, liền một đường trở về thanh sân phủ. Trước cửa phủ, có ba người đứng lặng, đều là họ Sở, có một thiếu chủ, có một hòn ngọc quý trên tay, còn có một cái hắn kẻ thù cũ. Lần đầu, Sở Hằng không có trách trách hô hô, không những không có gào to, còn núp ở sau lưng Sở Dương, chỉ sợ Sở Tiêu đánh hắn. Đã từng, Sở gia tử đệ bên trong, hắn sắp xếp thứ hai đến ngược, Sở Tiêu sắp xếp thứ nhất đến ngược, lúc này không giống ngày xưa, đối mặt ngày xưa đối thủ một mất một còn, hắn chỉ còn dư ngưỡng vọng tư cách. Gia gia nhớ ngươi. Sở Hàn Nguyệt khẽ nói, nôn tử hiếm thấy nu hòa, đi lên, có thể hay không đi xem hắn một chút lão nhân ra? Không thể. Sở Tiêu trở về dứt khoát, chỉ lưu cho ba người một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Ai? Sở Dương muốn nói lại thôi, đến, chỉ còn dư một tiếng thở dài, Sở gia thua thiệt, sợ là khó mà đền bù. Ba người cũng đi, đều là Thái Bạch Thư viện đệ tử, có trưởng lão tới đón đưa, trước khi đi tới Thanh Sơn phủ, cũng coi như bái biệt. Tối nay phá lệ, hai nhà chúng ta uống vài chén. Trong đình viện, Sở Thanh Sơn đã chuyển ra một vò rượu ngon, Triệu Tử Long còn cắt mấy bàn thức nhắm. Tới. Sở Tiêu lột tay áo, Tiêu Hùng cũng khập khênh đến đây, đi lên chiến trường người, đều hiếm thấy hào sảng, chén rượu quăng ra, đưa rượu lên bát. Sở Thanh Sơn không phải người tu, thể cốt yếu đi chút, tự so không thể hắn, qua ba lần rượu, liền mắt say lờ đờ nhậm nhẹm, không đổi là thần thái của hắn, tràn ngập tứ phụ ôn hòa. Hải Nhi ngày mai liền muốn đi, phải có một năm không thấy được, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút không muốn. Nam Nhi trí tại bốn phương. Tiêu Hùng tầm nhìn khai phát, nếu hắn trẻ lại mười mấy tuổi, định lại đi sông sáo một phen, cũng coi như không uổng công đời này. Uống. Đêm dần dần sâu. Sở Thanh Sơn uống say mềm, Tiêu Hùng cũng uống rượu quá mạnh, hai hộ viện mang lấy hắn lúc rời đi, đứng cũng không vững. Sở Tiêu đem phụ thần đưa vào trong phòng, một thủ chính là hơn nửa đêm, mỗi giờ mỗi khắc, không đang quán thâu huyền khí, vì lao cha tẩm bổ thể phách. Phụ tư tử hiếu. Những năm này cũng là tới như vậy. Phụ thân, Hải Nhi đi. Chương 231, mê hoặc chương 231, mê hoặc tranh. Chiếu đến nắng sớm, một thanh khổng lồ kiếm, như một đạo cầu vòng hoạch tiên mà qua. Sở Tiêu liền ở trên đó. Loài chim phi cầm cùng đám mây, hắn đều ngồi qua, vẫn là đầu trở về tọa phi kiếm, khó tránh khỏi mấy phần hiếu kỳ, một đường tại quét nhìn, khi thì còn duỗi ra ngón tay, đánh một phen. Nay kiếm, chất liệu cái gì bất phàm, nên thuộc huyền thiết một loại, sở dĩ biết bay, nhất định là ngự kiếm cách thước, nhanh như thiểm điện, so tiểu thánh viên ngũ thải tường vân nhanh hơn. Hào đao, cung thật tốt. Hào cây vậy. Bạch phu tử cũng tại, đang nghiên cứu đồ nhi binh khí, bá đao, thiên thương cung và kháng long giản tất cả có khắc cổ lao phụ ma, cũng tất cả hùng hãn chi binh. Cũng có trách, thư viện trấn sơn pháp bảo, đều thế nhưng bọn chúng không thể, lại bất luận uy lực như thế nào, vẹn vẹn cái này độ cứng, liền không kém thập đại hung khí. Sư phó, hỏi ngươi hỏi thăm người. Sở Tiêu xông tới, ngài có thể nghe qua. Nhị đế. Hai. Đệ. Như ngày đó Sở Thanh Sơn cùng Tần Thọ, Bạch phu tử nghe cái tên này lúc, cũng không nhịn được lông mi trao lên. Đại đế đế. Sở Tiêu cười ha ha. Bạch phu tử vớt râu một cái, thần sắc thay đổi ý vị thâm trường. Đế, một loại vô thượng tồn tại, dùng cái này quang danh, vô luận phối gì đạo hiệu, cũng là bá khí âm ầm, nhưng nếu thêm một cái hai chữ, vậy thì tương đương nổ tung. Chưa từng nghe qua. Hắn nhẹ nhàng rung đầu, như vậy nghịch ngợm phá phách tục danh, đối phương nhất định là một tôn thần nhân, thế gian chứa không nổi cái chủng loại kia. Cái kia nghe qua hàng nhà tông, một cái dị thường cổ xưa môn phái. Lão phu sống hơn 100 tuổi, cũng coi như kiến thức rộng rãi, chưa từng nghe qua truyền thừa như vậy. Đang khi nói chuyện, phi kiếm lại lướt qua một dòng sông dài, bay vào một mảnh chạy dài sơn mạch, liếc mắt nhìn qua, vẹn vẹn sơn phong liền có mấy ngàn tọa. Đến lúc này, Bạch phu tử mới đứng lên, tiện tay trả Sở Tiêu trang bị, hung hăng duỗi lưng một cái. Dấu Long Sơn, trong lòng Sở Tiêu một lời, xác định tương lai qua nơi đây, lại tại Trần Tử trên bản đồ gặp qua, thế núi cùng hình dạng mặt đất, không khác nhau chút nào. Giống. Sơn lâm nhiều dã thú, nghe động tĩnh, tiếng gầm liên tiếp, xong việc liền phân tán bốn phía chạy trốn, trên thân kiếm lao đầu nhi, khí chàng rất cường đại. Ai? Một trong nháy mắt, Sở Tiêu có nhẹ đều, tự đứng ngoài nhìn, Tàng Long Sơn mạch không quá mức lạ thường, nhưng càng đi chỗ sâu đi, càng cảm giác một cỗ rộng rãi bàng bạc bành bành chi thế. Chứ này chính là mịt mù mây mù, lượn lờ tại một phiến thiên địa, kéo dài không tiêu tan, dù là hỏa nhãn kim tinh đều không thể thấy rõ sự vật. Rất rõ ràng, nơi đây có bảy che lấp trận pháp, lại cấp bậc khá cao, phối hợp không tầm thường thế núi hình dạng mặt đất, mới có mê vụ bao phủ thiên địa, tầm mắt không tốt giả, từ khó coi phá. Mê hoặc lao nhi, mở cửa. Phi kiếm treo ở bầu trời, Bạch Phu Tử hướng về phía dưới hô hét to. Sở Tiêu một bên nhìn tứ phương, lại một bên tò mò hỏi, ai là Mê hoặc lao nhi? Kỳ danh Lý Huyền Hư, thế nhân tất cả xưng hắn Huyền Hư Tử, từng vì đạo gia người, nhiều năm trước cận cư Sơn Lâm. Bạch Phu Tử lời nói ung dung, nhìn chung đại tần, chiến lược cao hơn lão phu chỉ có 6 người, hắn chính là một trong số đó. Từ ngực, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Sở Tiêu âm thầm nuốt nước miếng, sư phó đã đầy đủ thâm bất khả chắc, lại còn có mạnh hơn hắn, cái kia Huyền Hư Tử là một tôn tiên hư cảnh sao? Rất lâu cũng không thấy phía dưới có động tĩnh, liền trong núi gia thú đều ngừng công kích, toàn bộ thiên địa đều tĩnh đáng sợ. Hắc, Bạch Phu Tử là người nóng tính, lúc này vung cánh tay lên một cái, tại hư không luyện ra một thanh hư ảo cự kiếm, nói nhảm một câu không có, một kiếm bổ xuống. Cái này dễ dùng. Bao phủ thiên địa mây mù, như nước biển thủy triều xuống đồng dạng, hướng hai phe tán đi. Cũng là một cái chớp mắt này, Sở Tiêu mơ hồ thấy rõ phía dưới cảnh tượng, chính là một mảnh thanh thúy rừng trúc, trong rừng thấp thoáng chỗ sâu, có một mảnh hồ nước cùng ba lượng ở giữa phòng trúc. Nơi tốt. Trong lòng của hắn một tiếng tán thưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quỷ hiểu được nguy cơ từ phía dấu bên trong ngọn Long Sơn, còn có như thế một mảnh ngăn cách với đời tình thổ. Siêu. Bạch Phu Tử đã nhẹ phẩy ống tay áo, cuốn lấy Sở Tiêu từ thiên xuống, vững vàng hạ xuống rừng trúc. Trong rừng có người, chính là một cái bạch đi tóc trắng lão giả, đang nắm lấy cần câu, tại ven hồ nhàn nhã câu cá, đầu vai dính đầy cho bụi, nhìn lên liền biết, đã tại này du ngồi rất nhiều ngày. Hắn như một tôn trích tiên, sinh tiên phong đạo cốt, khí tức tự nhiên mà thành, bạch đi tóc trắng tròm râu bạc phơ, đều không gió tự động, rất có một loại siêu nhiên thế ngoại khí ẩn. Câu cá đâu? Bạch Phu Tử như quen thuộc, tìm cái thoải mái mà, vắt chân lấy ngồi, sắc mặt lại có chút đen, thật xa chạy tới, môn cũng không cho hắn mở, có thể không nén giận. Phải có ba, năm cái không thấy ngươi, còn sống đâu? Huyền Hư Tử ung dung nở nụ cười, thuận tay nâng lên cá con can, không có con cá mắc câu, bởi vì hắn dây câu bên trên căn bản liền không có móc nối tử. Lao đầu nhi này thật thú vị. Sở Tiêu trong lòng thầm nhủ, không mồi câu cá, người nguyện mắc câu. Vẫn là nói, dùng cái này tới tu thân dưỡng tính. Ngươi cũng không chết, lão phu mặt dày mày dạn cũng phải sống lâu mấy năm. Bạch Phu Tử xách ra bầu rượu, uống thành thơi tự tại. Huyền Hư Tử mỉm cười, không lại tiếp tra, ghé mắt nhìn phía Sở Tiêu, một con mắt, trong mắt liền lóe lên một vòng mịt mờ chi quang, kẻ này, khí tức rất là huyền bí. Văn bối Sở Thiếu Thiên, xin ra mắt tiền bối. Sở Tiêu có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, uống rượu Bạch Phu Tử, cũng không chịu cô đơn, thuận miệng bồi thêm một câu, đồ nhi ta, mới thu. Bạch Phu Tử lại thu đồ, chính xác thiên hạ kỳ văn. Huyền Hư Tử méo méo sợi râu, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Sở Thiếu Hiệp, có thể được thương chữ lót ưu ái, có thể là hạng người qua loa. Nhìn qua, đích thật là cái bất phàm tiểu bối, ít nhất thể phách cực kỳ mạnh mẽ, tu vi mặc dù yếu đi chút, nhưng căn cốt không kém, thật tốt dạy dỗ một phen, năm nào chưa hẳn không thể một mình đảm đương một phía. Thật mạnh a. Sở Tiêu như hài tử ngoan, không nhúc nhích tí nào, hắn ngược lại là muốn động, quanh thân lại gió nhẹ nhẹ thổi, cũng chính là cái này từng sợi thanh phong, khiến cho hắn không thể động đậy. Hắn biết, đây là Huyền Hư Tử thu liễm sau đó khí chàng, bị lão nhân này nhìn chằm chằm, hắn cuối cùng cảm giác chính mình giống như trong suốt, tựa như gì cái bí mật cũng không có ẩn trốn. Mắt tiểu cũng không chỉ hắn một cái, giấu tại hắn thần hải phần thiên kiếm hồn, cũng nửa phần không dám động, liền sợ bị Huyền Hư Tử cảm giác được. Đạo gia ngọa hổ tàng long, cao nhân rất nhiều, hắn trước kia liền gặp qua một cái, một phen đắc chiến, không ăn ít thua thiệt. Cái này Huyền Hư Tử, dù chưa chân chính bước vào thiên hư lĩnh vực, cũng đã hơi có thiên hư vì thế, nếu chiến lực toàn bộ trên hai, có lẽ thật có thể cùng thiên hư cảnh tách ra vào tay. Mượn ngươi hóa long chỉ dùng một chút. Bạch Phu Tử không quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến. Ngươi nên biết ta chi quý củ. Huyền Hư Tử từ trên thân Sở Tiêu thu con mắt, lại một lần vung vẩy cần câu. Biết biết biết. Bạch Phu Tử mắt liếc, tiện tay còn đẩy Sở Tiêu, đi qua tòa kia cầu đá, có một mảnh hồ nước, đi, tắm rửa. Sở Tiêu nghe nhiều lời nói a, nhấc chân liền đi, hồ nước. Hẳn là sư phó trong miệng hóa long chỉ, nghe liền cao cấp, đi vào bay nhảy một phen, khó tránh khỏi sẽ có một hồi cơ duyên. Nếu tàn phế, chớ trách hơn ta. Huyền Hư Tử cười nói, hắn không lại nhảy con tốt, lời này vừa nói ra, Bạch Phu Tử ngừng lại tới tinh khí, hướng Sở Tiêu hô một tiếng, đồ nhi, không cần cho ai lưu mặt mũi, hướng lao phu chết cả. Cả? Cả gì? Mới đến Sở Thiếu Hiệp, tất nhiên là nghe không hiểu, tắm rửa, còn có thể người chết hay sao? Bạch Phu Tử chưa giải thích, cũng không phải là không biết trong đó nguy cơ, mà là đối nhà mình đệ tử, có tuyệt đối tự tin. Như vậy hố đồ nhi, giống ngươi chi ta gió. Huyền Hư Tử lại nở nụ cười, người nào đó đều không đau lòng, hắn tử cũng không vấn đề gì. Bạch Phu Tử xem thường, phất tay áo lấy một sấp trang giấy, chính là Sở Tiêu cho hắn tinh vị trận đồ, hắn đã nghiên cứu nhiều ngày, đến nay cũng không tìm hiểu thấu đáo. Ai nha? Huyền Hư Tử gặp chi, cá đều không câu được, đứng dậy tiến tới góc mặt. Hắn là cái tinh thông trận pháp người trong nghề, đối với cổ lao bí trận nhất là hiếm có. Chương 232, Hóa Long Chỉ, 1, chương 232, Hóa Long Chỉ, 1, càng là tinh tượng đồ. Từ lâu tới, nhặt hảo, nhặt không cần tiền. Bạch Phu Tử cùng Huyền Hư Tử có chuyện gì làm, một trái một phải, đỉnh đầu lại nhại. Cái trước còn tốt, sớm đã suy xét rất nhiều thời gian, ngược lại là cái sau, càng xem, lão con mắt càng thâm thúy. Bên này, Sở Tiêu đã đi đến cầu đá phía trước, trên dưới trái phải quét lượng. Cầu này rất không tầm thường, nên nhiều năm rồi, có từng mảnh cổ lão chi khí, nào tới trước mặt. Đến gần lại nhìn, trên cầu còn có bí văn kỳ dị khắc họa, giống như là trận văn, cũng có mấy phần giống phụ ma. Không suy nghĩ nhiều, hắn một bước đi tới, không quá mức cảm giác đặc biệt, đợi cho cái chân còn lại bước vào, rơi xuống đất lại vang một tiếng bang. Nô. Đột nhiên xuất hiện áp lực, để cho hắn trở tay không kịp, đội vàng hoảng vận chuyển huyền khí, nhưng dù cho như thế, cuối cùng cảm giác đầu vai khiêng một ngọn núi. Quả nhiên, muốn đi Hóa Long Trì tắm rửa, không phải dễ dàng như vậy, muốn thông qua khảo hạch mới được, cái này có lẽ chính là Huyền Hư Tử nói tới quy củ. Chuyện nhỏ. Hắn ổn một hơi, bước ra bước thứ hai. Này một bước rơi xuống, trọng lực lại chợt gia tăng mãnh liệt, đặt toàn bộ cầu đá đều một hồi hành rung động. Càng quỷ dị hơn chính là, thân cầu rất có hấp phệ lực, đang điên cuồng thôn phệ hắn khí huyết, bất quá ba lượng trong nháy mắt, hắn hộ thể huyền khí liền có dấu hiệu tiêu tán. Nuốt. Dùng sức nuốt. Sở Tiêu hai mắt như bốc hỏa, yên lặng vận chuyển hỗn độn quyết, cầu đá nuốt hắn huyền khí, hắn thì hấp thu đại địa chi lực. Bước thứ ba. Sức mạnh quần quần không dứt, chính là hắn dưới đáy khí, từng đạo hộ thể huyền khí, đem hắn bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Nhưng, một bước này cũng có quái dị sự tình, chân trước mới đứng vững, một giây sau, liền có lạnh lẽo thấu xương đánh tới, thổi hắn toàn thân trên dưới xuyên tim. Đóng băng, có xương lạnh chợt hiện, theo chân tay hắn, từng tấc trèo lên trên, ngắn ngủi mấy chớp mắt, liền phủ kín toàn thân, đem hắn đông thành một bộ băng điêu. Chuyện nhỏ, huyền âm chi lực đều đông lạnh không chết hắn, chỉ đóng băng phủ mà, còn kém xa lắm đâu. Đốt. Theo hắn một tiếng lạnh quát, cuồn cuộn huyền khí, đốt thành lửa nóng hừng hực, đầy người băng vũ cục, đều bị nhuộm thành mịt mù hơi nước. Gen sắc khi còn nóng, hắn lúc này bước ra bước thứ tư, thật sao? Hàn băng không còn, đổi cháy mạnh, mãnh liệt biển lửa, trong khoảnh khắc liền đem hắn nuốt sống, đốt hắn chính muốn nóng chảy. Thủy khắc hỏa. Đáng tiếc, hắn không có cái kia thuộc tính, chỉ có cực điểm chống đỡ hộ thể huyền khí, lấy ngăn cách liệt diễm. Này liên xong. Rõ ràng không phải. Bước thứ năm, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, như đao kiếm lôi điện, xé hắn thể phách huyết khe năng dọc. Bây giờ gọi hắn trở về, nói ra không muộn. Huyền Hư Tử liếc qua, hảo tâm nhắc nhở, cũng không muốn hảo hữu đồ nhi chôn ở trên cầu. Hắn ra dày thì béo, không chết được. Bạch Phu Tử ổn ép một cái, xem thường đồ nhi ta. Có ngươi nha khóc thời điểm. Van cầu ta, lão phu liền cùng hắn mở cửa sau. Cầu đại gia ngươi. Phanh. Hai lão đầu nói nhảm lúc, Sở Tiêu đã bước ra bước thứ sáu, trên thân tổn thương ấn đã là một đạo tiếp một đạo khép lại. Thật là bá đạo sức hồi phục. Huyền Hư Tử gặp chi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Còn có, tiểu tử kia là quy nguyên cảnh, bị nuốt như vậy nhiều huyền khí, lại vẫn khí huyết quay cuồng. Nàng dâu. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, bước thứ sáu cầu đá, Sở Tiêu xử cái kia bất động, sắc thực nói, là vào huyễn cảnh, chẳng cái kia nằm mơ đi. Ngộng là mộng đẹp, có nhà hắn tiểu nữ tử, đứng trước tại dưới ánh trăng, trong tay nhặt một đóa đỏ bừng hoa, đối với hắn ngoái nhìn mà cười. Đây con mẹ nó đều có thể trúng chiêu. Tiểu thánh viên ánh mắt có chút liếc, đều mở ra thần hải, lại bị huyễn cảnh buồn ngủ không nhúc nhích một dạng. Đứng nói chuyện không đau eo. Phần thiên kiếm hồn cũng tại thì thầm, thật sự cho rằng mở ra thần hải liền vô địch thiên hạ. Huyễn thuật cấp bậc quá cao, như cũ trúng chiêu. Mở. Sở Thiếu hiệp nhập mộng nhanh, tỉnh cũng sắp, dù là Huyền Hư Tử thấy, cũng không khỏi lông mi chau lên. Bạch Phu Tử tên đồ nhi này, đích xác có chút bồ liếng, nhiều thiếu thiên tiêu tài tuấn, ngày xưa đều dừng bước ở đây, hắn lại tỉnh nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, đã là bước thứ bảy, Sở Tiêu mạnh thế bước ra, vẫn như cũ đạp cầu đá quanh rung động, áp lực lại bạo tăng, nghiền hai chân hắn nỗ lượng. Cái này cũng là một quan, chính là một đen một trắng lạng sợi khí, không nhìn hộ thể huyền khí, quấn hắn tả hữu cước, cưỡng ép phong cấm, khiến cho hắn khó mà di chuyển. Nếu chỉ cái này thì thôi, hắc bạch khí hải chui vào trong cơ thể hắn, đem hắn kỳ kinh bắt mạch huyệt vị, phong sạch sẽ, đem huyền khí vận chuyển lộ, chắn gắt đao. Đồ chơi gì? Sở Tiêu song quyền nắm chặt, hút mạnh một ngụm đại địa chi lực, chỉ nhất kích, liền cường thế giải khai huyệt vị, sôi trào mãnh liệt khí huyết, như lửa thiêu đốt. Ngươi cái kia càn khôn nhị khí, không ra thế nào dễ dùng a? Bạch Phu Tử trêu đùa một tiếng. Huyền Hư Tử không đáp lời nói, lão con mắt đã híp lại thành tuyến, thật một cái quái thai, huyệt vị tận bị phong tỏa, ở đâu ra sức mạnh giải phong? Một bước cuối cùng, Sở Tiêu là ngã nhào một cái lật qua, ngoái nhìn lại nhìn, cầu đá đã khôi phục lại bình tĩnh, hỏa, hàn băng, lôi đỉnh đều rất giống không xuất hiện qua. Chương 232, Hóa Long Chỉ 2, chương 232, Hóa Long Chỉ 2, coi chừng. Tiểu Hầu một tiếng gào to. Dứt lời, liền nghe kiếm minh, có người đánh lén, Sở Tiêu lúc xoay người, đang gặp một người áo đen, một kiếm đâm tới, kiếm uy cực kỳ mạnh mẽ. Chính là một tôn khôi lỗi, thỏa đáng chân võ cấp, có thể động bí thuật, nhìn một kiếm này, liền có tuyệt sát chi ý, nếu mệnh trùng, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Bá. Trong lúc nguy cấp, hắn một bước lách mình, nguy hiểm lại càng nguy hiểm lẽ qua. Đừng đợi, còn chưa xong, còn có một tôn khôi lỗi, một tôn nữ khôi lỗi, cũng là chân võ cảnh, từ tà chắc giết ra, một ngón tay xuyên thủng hắn lưng. Lan. Sở Tiêu một tay phất qua mặt giới, xách ra ba đao, khai ra 10m đào màng, vung mạnh một vòng, hai khôi lỗi bị cưỡng ép bước lui. Hào đao. Huyền Hư Tử một phen tán thưởng, theo con mắt còn nhìn lướt qua Bạch Phu Tử, lão nhân này có chuẩn bị mà đến a. Cho đồ nhi trang bị ngược lại là tinh lương. Chặt, đều chặt. Bạch Phu Tử như ăn thuốc súng, ngao ngao mang to. Sư phó mà nói, đồ nhi nào dám không nghe. Sở Tiêu khí huyết bốc lên, cũng sức eo hợp nhất, ken kết chính là một trận bổ. áo đen khôi lỗi tại chỗ bị quật ngã, cứng rắn thân thể như sắt, cũng không chịu nổi đao đao bạo kích, bị chặt thất linh bát lạc.
Chặt, ta nhường ngươi chặt.
Tại nhà mình địa bàn, ai còn không có mấy phần tiểu tính tình, Huyền Hư Tử trong mắt liền lóe lên một vòng tinh quang.
Siêu,
bá, càng nhiều khôi lỗi từ trong rừng phát ra, thanh nhất sắc chân võ cảnh, mỗi một vị đều là do đặc thù pháp môn chế tạo, tất cả huyền khí bành trướng. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Đổi Bạch Phu Tử liếc mắt, không mở cửa sau thì thôi, sao trả ra tăng khó khăn đâu? Bị đánh cũng là một loại ma luyện. Huyền Hư Tử một lời lời nói ý vị sâu xa, chớ hiểu lầm, ta không phải là nhằm vào ngươi Đồ Nhi, mà là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt.
Siêu,
đơn đấu biến quần đầu, Sở Thiếu Hiệp cũng ăn không tiêu, đánh, liền bắt chân lên cổ chạy. Chúng khôi lỗi cũng là thẳng thắn, ở phía sau chết truy không thả, một bên truy một bên đánh, đao quang kiếm mang giang khắp nơi. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào, người nào đó thua không nổi đi. Bạch Phu Tử xách ra một cái quyển sổ nhỏ, liếm liếm bút lông, một hồi rồng bay phượng múa. Đổi Huyền Hư Tử xem thường, liền như vậy, sao a? Lão phu địa bàn, ta định đoạt, muốn nhập Hóa Long Chỉ, không chịu ngừng lại đánh cái nào đi.
Đi, nhất thiết phải đi.
Bạch Phu Tử suy tay, theo như lúc trước, vững như lão cẩu, đùa nghịch không biết xấu hổ.
Tới thôi.
Nhìn ta Đồ Nhi, nhường ngươi tổn binh hào tướng.
Vâng.
Vâng. Kịch liệt tiếng nổ ầm, rất nhanh vang lên, tự đứng ngoài nhìn, còn có ánh lửa ngút trời, phân loạn đá vụn, sụp đổ đầy trời cũng là. Trang cảnh kia, rất giống nhà ai xui xẻo hải tử, đặt một đống địa lôi, có một khoảng độ tung, chính là liên tiếp một mảng lớn.
Gặp chi, Huyền Hư Tử ngồi không yên, đứng dậy đến xem.
Cấp bách cái gì, tới, nhìn trận đồ.
Bạch Phu Tử không làm, lại cho người tốn trở về.
Cút sang một bên. Huyền Hư Tử hất lên áo bào, như gió vượt qua cầu đá, lần theo anh minh, đi tới chỗ sâu. Những gì thấy trong mắt, chính là đầy đất tay và chân, khôi lỗi tay và chân, còn có đá vụn, gạch xanh, mảnh ngói.
Một mảnh hỗn độn.
Nhìn Sở Tiêu, còn đặt cái kia vung tiền giấy đâu?
A không đúng, không phải tiền giấy, là thiên lôi phủ chú, một tấm không đủ, vậy liền một sấp không đủ, còn có một giỏ.
Một câu nói, nổ.
Sư phó lao nhân ra ông ta nói, hướng chết cả.
Ta.
Tâm cảnh cao thâm như Huyền Hư Tử, cũng tới một loại che ngực miệng xúc động, tiểu tử này thuộc xuất sinh.
Một đống khối lỗi, này liền cho ta nổ không còn.
Sự tình không lớn.
Bạch Phu Tử đạp tay mà đến, nói nhảm một câu không có, văng lên Huyền Hư Tử liền đi, nhìn trận đồ A.
Sao bỏ dở nửa chừng?
Đồ Nhi, tắm rửa đi.
Đây còn phải nói.
Sở Tiêu đã che lấy eo, khập khiễng chạy về phía một mảnh hồ nước. Cách rất xa, đều có thể gặp nhân luân chi khí, đều có thể nghe từng tiếng cang mơ hồ tiếng long ngâm.
Cái kia chính là Hóa Long Chỉ, tiến đến bên hồ, nhìn thật hơn cát, hồ nước là vàng óng ánh, mặt nước mỗi một lần dạo dựng đều bao phủ bành bạc chi lực.
Long, hắn nhìn thấy từng cái long, cũng không phải là chân thực, là từng sợi khí biến thành, trong hồ giống như ngầm hiện.
Long huyết.
Tiểu Thánh Viên đầy mắt kinh ngạc, cái này Hóa Long Chỉ không phải quyết đại, thật cùng long có liên quan, nhìn huyết khí của nó, còn không là bình thường long.
Lại nhìn nơi đây địa thế, cũng có huyền cơ, đại địa chi lực có chút dồi dào, là dưỡng tiên tài địa bảo tuyệt hảo chi địa, long huyết hóa thành này, có thể bảo đảm hắn tinh túy không tiêu tan.
Phù phù.
Sở Tiêu đã giật xuống y phục, thoát quang không lưu thù, một cái lặn xuống nước liền đâm vào Hóa Long Chỉ.
Tắm rửa, vốn là cái nhẹ nhàng khoan khoái sự tình, nhưng mảnh này hồ nước lại như một cái biển lửa, một mảnh bọt nước bung lên, đốt hắn nghe răng trợn mắt.
Vận chuyển công pháp, nuốt.
Tiểu Thánh Viên thúc giục một phen, long huyết a,
có thể gặp không thể cầu đồ tốt, dùng cái này rèn luyện tự thân thể phách, bá đạo vô cùng.
Hô.
Không cần tiểu hầu nhắc nhở, Sở Tiêu cũng đã ngồi xếp bằng, một đôi mắt rực rỡ sinh huy.
Hỗn độn quyết một khi vận chuyển, toàn bộ Hóa Long Chỉ đều sôi trào, tiếng long ngâm một hồi tiếp một hồi, hư ảo trạng thái khí long cũng với hắn quanh thân, rời sông lấp biển.
Đau, rất đau, tinh túy như từng đạo liệt diễm, thông qua toàn thân hắn các đại huyệt vị, tràn vào thể nội, đung khô toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch. Tùy theo mà đến, chính là lốt bốt thanh âm, cốt bên trong chi tạp chất bị từng giờ từng phút tẩy luyện đi ra. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, gân cốt thịt đang dần dần tăng cường, phối hợp hỗn độn quyết, chính là một phen cực điểm luyện thể.
Chương 233, Tam tỷ chương 233, Tam tỷ câu cá, có thể tu thân dương tính.
Ghép hình, cũng có thể đảo dã tinh thao.
Hôm nay Bạch Phu Tử cùng Huyền Hư Tử liền phá lệ có tư tưởng, tinh vị bản vẽ bày một chỗ, một tấm đập một trường, liều chết tâm không ngoại vận.
Không gian trận đổ.
Huyền Hư Tử đạo hạnh không cạn, tầm mắt cũng siêu nhiên, cho dù bản vẽ không trọn vẹn, vẫn như cũ có thể nhìn ra huyền cơ.
Đề cập tới không gian, vậy thì không phải tầm thường, thật như tìm hiểu thấu đáo, nhất định có thể tạo ra một tòa kỳ dị đại trận.
Giống.
Đột nhiên, một tiếng long ngâm từ chỗ sâu truyền đến, vang vọng rừng trúc, nghe lão nhân ra ông ta, một cái chớp mắt chết mắt, sắc mặt còn có chút đen.
Cái kia họ Sở tiểu tử, nên tại trong Hóa Long Chỉ tắm rất thoải mái, góp nhặt 3 năm lâu tinh túy, không thể cho hắn nuốt sạch sẽ.
Chớ quan tâm những chi tiết kia.
Bạch Phu Tử còn tại ghép hình giấy, cứ thế đình chỉ không có cười.
Đã bao nhiêu năm, người nào đó tổng áp suất hắn một đầu, bây giờ, Đồ Nhi cuối cùng là vì hắn lật về một thành.
Mê hoặc mắt liếc, gặp kẻ này cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng của hắn là không ra thế nào thoải mái.
Bất quá, dù sao cũng là ẩn thế cao nhân, hắn cũng là nhìn thoáng được, phù sa không lưu ruộng người ngoài đi.
Quyền Dương tiến đưa hậu bối một hồi cơ duyên.
Nói đến hậu bối, hắn đối với Phu Tử Đồ Nhi là thực sự thật tốt kỳ, rõ ràng không phải đặc thù huyết thống, huyền khí lại nhiều doa người, sức khôi phục còn dị thường bá đạo.
Cái này còn chỉ là quy nguyên cảnh, nội tình liền như thế bất phàm, cho đầy đủ thời gian trưởng thành, năm nào
chưa hẳn không phải một cái khác bạch phu tử. Nghĩ đến nước này, hắn quỷ thần xui khiến hỏi một câu, hắn, nhưng có bạn lữ. Như thế nào? Muốn cho đồ nhi ta tìm nàng dâu. Bạch phu tử cười nói, ta có một đồ tôn, thiên sinh lệ chất, mỹ mạo như tiên, đúng lúc lớn hắn 3, 5 tuổi. Huyền hư tử ngữ trọng tâm trường nuốt dâu một cái, trận pháp chính là hắn sở trường, làm mối cũng có mấy phần tâm đắc. Kém mối phận. Không chỗ nào treo gọi là, cái kia ai còn cưới chính mình sư phó đâu. Không như cũng là một đoạn giai thoại. Nữ đại tam, ôm ngạch vàng. Bạch phu tử cũng ý vị thâm trường suy tay, lại là nói chuyện thở mạnh, đáng tiếc, nhà ta đổ nhi có nương tử. Đen, huyền hư tử khuôn mặt lại đen, chân kỳ quái, gặp cái họ này trắng, liền mẹ nó mọi việc không thuận. Huyền âm chi thể. Bạch phu tử lại bồi thêm một câu, nghe mê hoặc mi già trao lên, là hắn ẩn thế quá lâu. Thế gian liền ra bực này huyết mạch. Siêu. Đang khi nói chuyện, gió nhẹ nhẹ thổi, còn cuốn lấy một vòng nữ tử hương. Sâu trong rừng trúc, đi ra một bóng người xinh đẹp, một bộ áo trắng xuất trần, mờ mịt mưa bụi dòng chơi quanh thân, như một cái dưới 9 tầng trời phàm thiên tử. Huyền hư tử trong miệng tiểu đồ tôn, chính là nàng, đã ở trong rừng bế quan nhiều ngày, nếu không phải hoành âm thanh nổi lên một phía, quấy dày thanh tĩnh, nàng cũng sẽ không sớm xuất quan. Nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng là bình thường. Bạch phu tử gặp chi, há miệng tới một câu như vậy, tiểu nha đầu này, sinh thật thủy linh, đồ nhi như đem nàng ủi, hắn lại có thể thêm một cái con dâu. Gặp qua sư tổ, gặp qua bạch sư tổ. Nữ tử không chỉ xinh đẹp, còn rất có lễ giáo, một lời thanh linh, tựa như tiên âm. Rất tốt. Bạch phu tử quét đo một phen, cũng như huyền hư tử nhìn sợ tiêu lúc, càng xem càng kinh ngạc, đặc thú huyết thống. Linh hồn khác hẳn với thường nhân thôi. Huyền hư tử nở nụ cười, lại vui đầu hí máy bản vẽ. Làm mầm mống tốt. Bạch phu tử nhẹ phẩy tay áo, quăng ra một đạo linh quang, chui vào nữ tử mi tâm. Huyền hư tử đưa đồ nhi hắn một hồi cơ duyên, hắn tử cũng không thể keo kiệt, kỳ dị linh hồn, thật tốt bồi dưỡng, năm nào chi thành tựu, tuyệt không tại mộng khiển phía dưới. Đa tạ sư tổ. Nữ tử áo trắng khẽ nói nở nụ cười, theo con mắt còn liếc mắt nhìn rừng trúc chỗ sâu, ngay tại phía trước một cái chớp mắt, hóa long chỉ phương hướng có long ngâm vang vọng. Hô. Sở Tiêu đi ra hóa long chỉ lúc, màn đêm đã buông xuống, cả người đều khí huyết mạnh mẽ, sinh mệnh lực càng là thịnh vượng như lửa. Nội thị thể phách càng là rực rỡ một mảnh, gân cốt thịt tất cả nhuộm lộng lẫy, công thể cứng mạnh, hơn xa lúc trước, thoát thai hoàn cốt như thế. Không tệ. Hắn ánh mắt cực nóng, vô ý thức nắm quả đấm một cái, bàn tay ở giữa có lôi điện xé rách, vành bạc sức mạnh, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lại nhìn hóa long chỉ, đã về tại bình tĩnh, liền một tia sóng nước đều nhìn thấy, căng mơ hồ long ngầm, cũng tiêu trừ cho vô hình, vốn là vàng nóng ánh ao nước, mỏng manh không thiếu. Đều là kiệt tác của hắn, hỗn độn quyết quá mạnh quá bá đạo, ước chừng vận chuyển một ngày, đem trong ao chi tinh thúy, gần như nuốt sạch sẽ. Cũng may, nơi đây địa thế là thường, bên trên có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, phía dưới có thể hấp thu đại địa chi lực, nhiều hơn nữa dưỡng chút thời gian, còn có thể để cho hóa long chỉ trọng hoán sinh cơ. Đi cái gì, tiếp tục bước. Trong đan điền, tiểu thánh viên ngáp một cái. Người không thể quá ác. Sở Tiêu duỗi lưng mỏi, thật đem hóa long chỉ bản nguyên hút xong, huyền hư tử không được đem hắn bổ. Tiết kiệm đi. Năm nào như còn có may mắn tới đây, còn có thể mượn long chi tinh túy, tẩy luyện tự thân thể phách. Về lại bên hồ, tiên tĩnh, hai người một thiếu đang vây quanh bàn vẽ, nhìn say sương ngon lành. Ăn no rồi. Huyền hư tử nhìn sang, lại vùi đầu suy xét trận pháp, bạch phu tử thì cười không ngậm mồm vào được, tại hóa long chỉ tắm rửa một cái, đồ nhi lại có thể biến. Đa tạ tiền bối quà tặng. Sở Tiêu cười ha ha, có cái thương chữ lót sư phó. Thật hảo, nếu đổi lại những người khác, sợ là môn đều không cho tiến, còn nghĩ đi vào tắm rửa. Ai? Chờ nhìn nữ tử áo trắng, hắn có một tiếng nhẹ đều, tiện tay còn lật ra một bản danh sách, bên trên đều là thư viện đệ tử cùng trưởng lão tình báo, có tướng mạo miêu tả. Đúng vậy, trong đó có như vậy một tờ, liền cùng cái này nữ tử áo trắng, không khác nhau chút nào. Nam tầm. Sở Tiêu trước tiên một phen so với, mới tính thăm dò hỏi một câu. Ngươi nhận ra ta? Nữ tử áo trắng cũng tại nhìn, ba năm cái trong mấy mắt, đã quét Sở Tiêu chừng mấy lần, cái này tiểu huyền tu, có một cỗ không thể giải thích khí thế. Không nhận ra, lần thứ nhất gặp, bất quá, ta với ngươi nhà tiểu cửu, tiểu lục lục, ba bát muội, 108 muội. Rất quen. Sở Tiêu như quen thuộc, cười hai hàng răng hết đường. Ách. Nữ tử áo trắng ngọc miệng khẽ nhếch, những thứ này xưng hô, chợt nghe xong, ngược lại là thành tân thoát tục đầu. Cái gọi là tiểu cửu, là chỉ đào túy, kết bái trong tỉ muội, xếp hạng lão cửu. Cái gọi là tiểu lục lục, là chỉ trần tử, huyền vũ thư viện, xếp hạng thứ 66. Cái gọi là ba bát muội, là chỉ trung ý, đạo gia truyền nhân, bài danh thứ 318. Ngược lại là 108 muội. Diệp Dao. Sở Tiêu lúc này nở nụ cười, vài ngày trước mới cùng Trần Tử kết bái. Là ta bế quan quá lâu. Nam Tầm ngượng ngùng nở nụ cười, Trần Tử tiểu nhi từ kia đã đem các nàng đại gia đình này làm đến 108. Cái này không thích hợp thỏa một bàn hảo hắn đi. Ta, mỗi người một lời, ta gọi ngươi tam tỷ, ngươi gọi ta sư thúc. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, từ lúc làm bạch phu tử đồ nhi, Sở Tiêu liền thêm một luận bối phận thật xấu. Tam tỷ, sư thúc. Nam Tầm có chút ngượng. Diệp Dao là ta nàng dâu. Sở Tiêu nét miệng nở nụ cười, ta chính là bạch phu tử đồ nhi. Cái này nghe phía trước một câu còn tốt, vợ chồng trẻ đi. Hợp tình hợp lý, nhưng nghe nói câu thứ hai, Nam Tầm kinh ngạc không thiếu. Bạch phu tử a, thương chữ lót thái thượng trưởng lão, năm đó thiên tự bối trẻ tuổi như vậy tài tuấn, hắn đều không nhìn chúng, nhiều năm sau lại thu một cái quy nguyên cảnh làm đệ tử. Nghĩ đến nước này, Nàng lại không khỏi nhìn nhiều Sở Tiêu vài lần, có thể được Bạch sư tổ ưu ái, nàng cái này tiểu muội phu, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chanh. Nam Tầm nhìn lên, yên lặng nhiều ngày mà giới, đột nhiên run lên một cái, cực nóng cảm giác như lửa đốt, trêu đến Sở Tiêu hai mắt sáng như tuyết. Có bà bối. Chưa kịp hắn tìm, liền nghe một tiếng chói tai chim hót, ngẩng đầu nhìn lên, đang gặp một cái to lớn phi cầm, hoạch tiên mà đến, xoay quanh tại hư không. Một con chim thật là lớn. Sở Tiêu lại như một cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, nhìn có chút ngốc. Hắn cho là Ngao Dương Diều Hâu cùng Vũ Thiên Linh cô nhạn liền đầy đủ khổng lồ, không nghĩ cái này chỉ càng do người. Diều Hâu cùng cô nhạn tại trước người của nó giống như con gà con. Ngân Bằng, Nam Tầm cũng nhìn thấy, tựa như nhận ra cái kia đại điểu, cấp độ kia phi cầm là dân gian không có, chính là hoàng tộc chuyên trúc, cũng chính là nói tới là hoàng tộc người. Nhìn Ngân Bằng trên lưng hai vị kia, một lao giả một thanh niên, một cái áo mãng bào liệt liệt, một cái khí vũ hiên ngang, trong xương cốt đều lộ ra một cỗ thường nhân không so được cao quý. Ngươi nhận ra hai người kia? Sở Tiêu nhỏ giọng hỏi một câu. Chương 234, hoàng tộc người tới. Chương 234, hoàng tộc người tới. Vị lão giả kia, nếu không nhìn lầm, chính là hoàng tộc đại tế ti, thế nhân xưng chi thiên cơ tử, còn trẻ cái kia, nên lại tần lục hoàng tử, Tần Tuyệt. Nam Tầm nói. Người hoàng gia. Sở Tiêu gãi gãi cái cằm, người sống một đời 16 năm, hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại người hoàng tộc đại tần, làm gì khoảng cách quá xa, không xác định bảo bối tại trên người ai. Mê hoặc, nhiều năm chưa từng thấy, chuyên tới để bái phỏng. Thiên cơ tử thoại ngữ ung dung, ở trên cao nhìn xuống hàm môn. Hôm nay thật là náo nhiệt. Hoàng tộc khách đến thăm, mặt mũi hay là muốn cho. Mê hoặc cơ cơ ống tay áo, lồng mộ thiên địa mây mù, mở rộng một con đường, đường xa mà đến, nhất định là vì Hóa Long chỉ. Hoa. Ngân Bằng tê minh, dương cánh rơi vào trong rừng trúc, cùng là phi cầm, nó cũng như chủ nhân của nó, huyết thống cao quý, không phải xa điều cấp độ kia khở hẳn có thể so sánh. Sự thật cũng chứng minh, nó cực kỳ kiêu ngạo, lúc rơi xuống, lông xù đầu to, ngạnh cực cao, như kiếm đồng dạng sắc bén con mắt, rất có uy hiếp. Nên đầu hẹn gặp lại cái này chủng loại, Sở Tiêu rất là tò mò, bất giác ở giữa nhiều xem xét vài lần. Cái này một nhìn, không được rồi, Ngân Bằng nghiêng qua cúi đầu, đầy mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn xuống một mắt Sở Tiêu, mặc dù miệng không thể nói, cũng không âm thanh thăng có tiếng. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi để mắt. Sở Tiêu gật cười, nhìn phía Tần Tuyệt, ánh mắt rơi vào tay phải, mang theo một cái ban chỉ, mặc giới cảm giác gì bảo, chính là món đồ kia. Hắn tại nhìn, Tần Tuyệt cũng có một cái chớp mắt chớp mắt, nhưng cũng bèn bèn liếc mắt nhìn, uy nguyên cảnh tiểu huyền tu, còn không đáng cho hắn đi xem nhìn lần thứ hai. Phu tử cũng ở đây. Thiên Cơ Tử mỉm cười, lại là ngoài cười nhưng trong không cười, trong giọng nói còn cất giấu một vòng bất thiện ý vị. Sao cái nào đều có ngươi? Sở Tiêu chưa thấy qua sư phó hút thuốc, nhưng bây giờ Bạch Phu Tử lại móc ra tẩu thuốc, cục cục liền đánh lên, hút thuốc la xương mù lờ lờ. Giải rác một lời, hai lão đầu nhi dường như chống đối, đều có một cổ vô hình khí tràng hoành trải rộng ra tới. Chỉ một thoáng, một hồi cuồng phong bao phủ, trên bầu trời còn phong vân biến sắc, cảnh giới thấp như Sở Tiêu cùng Nam Thẩm, còn một hồi đạp đạp lùi lại, một bên Tần Tuyệt cũng không thế nào đứng vững. Thật mạnh! Sở Tiêu một hồi kinh hãi. Không hổ là hoàng tộc đại tế ti, bằng khí thế có thể cùng Bạch Phu Tử liều chết cân sức ngang tài. Nô. Nam Tầm đã một tiếng khẽ than, gương mặt cũng ở đây một hai trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Hai người này quá mạnh mẽ, nhiều hơn nữa một phần uy áp đều có thể nghiền nàng gân mạch đứt đoạn. Nô. Thân là lục hoàng tử cũng có chút lúng túng, kêu đau một tiếng có phần ảm đạm, hai chân còn cực điểm bối lượng, rất có bịch quỷ dưới đất tư thế. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn thôi. Chân võ cảnh như Nam Tầm cùng Tần Tuyệt đều chịu không được uy thế, càng không nói đến Sở Tiêu, mới thuế biến không bao lâu thể phách lại lốt buốt một hồi văng lên, có lực không có tí sức lực nào. Huyền Hư Tử nhàn nhạt một tiếng, chỉ cơ cơ ống tay áo, liền tháo xuống ba cái hậu bối bị áp, thuận tiện còn mở ra chuẩn bị bật lộn hai cái kẻ thù cũ. Uy thế so trước đó không giảm cái nào. Thiên Cơ Tử cũng là nể mặt, lại là một lời âm dương quái khí. Cũng vậy, Bạch Phu Tử cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không phải mê hoặc đúng tay, hắn không ngại cùng vị này hẹn một trận. Ân cùng. Huyền Hư Tử háng giọng một cái, mới nhàn nhã nâng chung trà lên, Tầm Nhi, sao như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa? Nam Tầm mới đứng vững thân hình, vội vàng hoảng tiến lên hành lễ, gặp qua sư tổ. Thiên Cơ Tử giá đỡ không nhỏ, cũng là như quen thuộc chủ, tự mình an vị đó, đối với Nam Tầm hành lễ, chỉ hơi hơi khoát tay áo. Gặp qua hai vị sư tổ. Hoàng tộc tới thế nào, thân phận cao quý lại như thế nào, nên đi đi ngang qua sân khấu, hay là muốn đi, Tần Tuyệt cũng đối Huyền Hư Tử cùng Bạch Phu Tử thi lễ một cái. Đợi cho Sở thiếu hiệp, một tiếng sư bá, Têu Thiên Cơ Tử lông mày cao gầy, liền Tần Tuyệt, cũng lại một lần chớp mắt, trên dưới quét lượng Sở Tiêu, khác với lúc đầu chính là, đầy mắt dị sắc. Quảng Lăng một chuyện, sớm đã truyền khắp đại tần, Bạch Phu Tử thu cái tiểu đồ nhi cùng giai liên tiếp bại sáu đại thánh tử, lần này nhìn lên nhất định là tiểu tử này. Người chính là Sở Tiêu. Từ lúc nhập môn, Thiên Cơ Tử liền không có con mắt nhìn người, bây giờ ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú, lão con mắt còn khẽ híp, muốn một mắt nhìn xuyên. Chính là Sở Tiêu nở nụ cười, sư phó ở đây hắn sống lưng ngưỡng lên cũng là thẳng, chính là bị như thế một cái hạng người tu vi cao thâm nhìn chằm chằm, hơi có chút không quen. Nhìn, dùng sức nhìn. Bạch Phu Tử dập đầu đập khói bụi như không có chuyện gì người, đương nhiên nhìn có thể dám lấy đại khi tiểu, tin hay không to mồm vào ngươi. Không quá mức lạ thường a. Thiên Cơ Tử cũng thật sự đường đường chính chính nhìn một phen, kẻ này, ngoại trừ căn cốt thượng giai, thật không có gì nghịch thiên chỗ. Cái kia này liền kỳ quái, thư viện thánh tử, tất cả nắm giữ gia truyền bí khí, lại là luân phiên ra trận, lại bắt không được một cái tiểu huyền tu, là đạo lý gì? Cùng giai liên tiếp bại 6 thánh tử, quả là danh bất hư truyền. Tần Tuyệt yếu ớt nở nụ cười, trong mắt còn lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Trẻ tuổi nóng tính, ai còn không có mấy phần lòng tranh cường hào thắng. Đúng vậy, từ vào huyền tu, cùng cảnh giới một trận chiến, hắn cũng là chưa bao giờ thua trận, thật muốn kiến thức một chút trong tin đồn quái thai, là có hay không có như vậy tà dị. Liên tiếp bại 6 thánh tử, đang nhàn nhã uống trà huyền hư tử, không khỏi ngơ ngác một chút, còn có việc này. Liệt phu tử ổn ép một cái liệu tính, rõ ràng không phải giả. Lão nhân gia ông ta đều kinh ngạc, nam tầm có thể không sợ hãi. Cái này tiểu muội phu được a, thật có khả năng làm ra kinh thiên hành động vĩ đại a. May mắn. Sở Tiêu cười cười, cái này là thực sự nổi danh, hoàng tộc hoàng tử cùng đại tế thi lại đều biết tên của hắn. Tối nay sắc trời không tồi, có thể hay không nể mặt luận bàn một phen. Tần Tuyệt cười nhìn Sở Tiêu, trong tròng mắt quang đã như đốt như lửa cực nóng. Cái này Sở Tiêu trước mắt nhìn một chút bạch phu tử, trong mắt ngụ ý có phần rõ ràng, sư phó, vị này có thể đánh không? Có thể a. Thế nào không thể, không cần cho ai lưu mặt mũi, hướng chết cả, vi sư cùng ngươi giữ mã bề ngoài. Bạch phu tử dù chưa nói chuyện, nhưng hắn trong mắt lại tựa như viết đầy lời nói. Tới. Sư tôn đều gật đầu, Sở Tiêu tử không cố kỵ, tiện tay liền vén tay áo lên, thuận miệng còn lại tới nữa một câu, ta cùng giai đánh. Đó là tự nhiên. Tần Tuyệt trêu tức nở nụ cười, phật tay một vệt ánh sáng, xẹt qua thể phách, chân vo cảnh tu vi, bị phong cấm đến quy nguyên cảnh. Siêu. Bá. Hai người một trước một sau, đi tới một chỗ trống trải điện. Thân là dấu Long Sơn chủ nhân, Huyền hư tử là có phần thoải mái, sử dụng một đạo kết giới, đem hai người trùm lên trong đó, tiết kiệm động tĩnh quá lớn, đem hắn nhà phòng ở phá hủy. Xong việc, hắn tìm cái thoải mái mà, chờ lấy xem náo nhiệt, thanh tĩnh quá lâu, khi thì tới một chút đặc biệt tên vợ kịch, cũng không tệ. Như hắn, Thiên Cơ tử cũng đã ngồi nghiêm chỉnh, cũng rất muốn nhìn một chút, chiến bại 6 thánh tử người, đến tuột cùng có mấy phần nội tình. Thanh nhàn nhất là Bạch phu tử, đối nhà mình Đỗ Nhi, vẫn như cũ có tuyệt đối tự tin. Nam tầm so sánh hàm xúc, nhưng cũng tìm một chỗ, có thể gặp yêu nghiệt đối chiến yêu nghiệt, là thật vô cùng vinh hạnh. Có thể thêm tặng thưởng. Tần Tuyệt khoan thai mà đứng, hắn nhưng là nghe nói, Sở Tiêu có một thanh bất phàm đao, rất thích hợp làm tiền đặt cược đi. Thân thiết như vậy sao? Trong lòng Sở Tiêu vui mừng, còn nghĩ thế nào đem viên kia ban chỉ đoạt tới tay, cơ hội này không phải đã đến sao? Ta thắng, ngươi chi đao về ta. Tần Tuyệt nghiền ngẫm nở nụ cười, nói xong, trong tay hắn còn nhiều thêm một thanh màu vàng kiếm, ngươi thắng, vật này về ngươi. Ta không cần kiếm của ngươi, muốn ngươi ban chỉ. Thành giao. Chương 235, ác chiến hoàng tộc chương 235, ác chiến hoàng tộc anh. Đổ chiến một khi quyết định, Sở Tiêu cùng Tần Tuyệt liền cùng nhau vận đủ nguyên khí, lan ra một mảnh tiếng oanh minh. Hẹn đánh nhau, biết người biết ta mới tốt. Tần Tuyệt liền có phần cơ trí, còn chưa khai chiến đâu. Lợi dụng một tầng mịt mờ chi quang, che lại hai mắt, dùng cái này phòng thị giác huyền thuật cùng quang minh pháp môn. Không hổ là hoàng tộc người. Trong lòng Sở Tiêu một lời, nhìn Tần Tuyệt chi khí thế, không những không kém cùng cảnh giới thánh tử, còn mơ hồ mạnh một phần. Siêu. Tần Tuyệt đã công tới, một trường quét ngang, đồng bột khí huyết như liệt diễm, khiến cho trường uy tựa như một cái biển lửa. Tới. Sở Tiêu không sợ, đón gió liền đỉnh đi lên, một quyền thiên cương, bá đạo vô song. Phanh. Trường phong cùng quyền kình cách không chạm vào nhau, có hỏa tức cùng lôi điện nổ tung, kinh khủng dữ uy, hướng tứ phương hành phô, liên miên cây trúc bị chặt ngang chặt đứt. Nô. Tiếng này kêu rên, xuất từ Tần Tuyệt, cùng cấp bậc chính diện đối cứng, hắn rơi xuống hạ phòng, trường uy bị phá, còn bị Sở Tiêu chi quyền kình, oanh đạp đạp lui lại. Trái lại Sở Tiêu, mặc dù cũng quyền chỉ nhuốm máu, lại sừng sững không động. Hào một cái thiên cương quyền. Tần Tuyệt cười lạnh một tiếng, dứt lời, thì thấy hắn hư không tiêu thất. Ẩn thân. Sở Tiêu gặp chi, lúc này lấy đại địa chi lực làm cảm giác. Nhưng, một phen dò xét, cũng không gặp Tần Tuyệt dấu vết, ngược lại là mảnh này chống trải chiến trường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ độ, dần dần khởi ra qua mình, trở nên tối sầm. Đúng, chính là hắc ám, dù hắn con mắt lực, cũng như mù đồng dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, thấy không rõ sự vật, cũng tìm không được Tần Tuyệt. Đây là bực nào bí pháp? Nam tầm thì thào một lời, đã khẽ híp đôi mắt đẹp. Người đều nói, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, vừa vặn vì của chúng, chứng kiến hết thảy, cũng là tối sầm, mong không thấy Sở Tiêu cùng Tần Tuyệt. Hắc ám đem bọn hắn che không nửa phần vết tích. Bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía Huyền hư tử, sư tổ lão nhân gia ông ta, cảnh giới cao thâm, hơn phân nửa có thể nhìn ra chút manh mối. Hắc ám không giới. Huyền hư tử lời nói ung dung, thi thuật giả sẽ ẩn vào vô hình, cùng hắc ám đồng hóa, mà người bị thi thuật thì cảm giác mất hết. Thật quỷ quái pháp môn. Nam tầm một tiếng thổn thức, đạo lý không có hiểu, này lên kia xuống. Tần Tuyệt trong bóng đêm, không nhận bất luận cái gì hạn chế, trái lại Sở Tiêu, cảm giác tất cả thành bài trí, không khác một cái bia sống. Quả nhiên, hoàng tộc không hạ người qua loa, vẹn vẹn cái này nhất tông bí pháp, người bình thường liền thúc thủ vô sách. Nay một thuật, còn vào tới người pháp nhãn. Thiên cơ tử nụ cười này, rất có vài phần nghiền ngẫm. Còn có thể. Bạch phu tử tiểu động tác liền có thêm, xem kịch cũng không trở ngại hắn hướng về ống điếu bên trong nhét là gói, sau đó liền một hồi phún vân thổ vụ. Không thể phủ nhận, hắc ám không giới đích thật là một cái hảo thủ đoạn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể ngộ thấu triệt. Rất rõ ràng, Tần Tuyệt cũng không tại này liền, không được tinh túy, chỉ có bên ngoài, thu thập gà mở huyền tu vẫn được, đối đầu yêu nghiệt, đó chính là sơ hở trong chỗ. Chính xác đa tài đa nghệ. Sở Tiêu đứng ở hắc ám, trên dưới trái phải mong nhìn, hắn độn quang minh thần, nhưng cái này tối om pháp môn vẫn là đầu trở về gặp được. Bá, Tần Tuyệt bây giờ cũng quá hăng hái, như một cái xuất quỷ nhập thần lưu linh, trong bóng đêm bay tới bay lui, cười khoe miệng hơi bệnh. Hắc ám không giới, thế nhưng là hắn chi tuyệt chiêu, bằng này bí pháp, không biết đấu bại bao nhiêu thanh niên tài tuấn, cản quan vô hiệu, ai tới đều phải quỳ. Ngươi nói, hắn đặt cái kia phiêu gì đây? Tiểu thánh viên gãi gãi lông kỉ, hai trong mắt theo Tần Tuyệt trận tới trận lui, mà chi phối đông đưa. Ai biết lặc? Tiểu hầu có thể trông thấy, Sở Tiêu Tử cũng có thể, bằng chính là hỏa nhãn kim tinh, cho dù là hắc ám, đối phương cũng giống vậy không chỗ che thân. Kết thúc. Một trong nháy mắt, Tần Tuyệt con mắt tránh tinh quang, cầm trong tay một thanh sắc bén kiếm, nhất kích sâu trường hồng. Sở Tiêu thì không nhúc nhích tí nào, cho người ta một loại không phát giác giả tượng, mãi đến mũi kiếm cách hắn ba lượng tấc lúc, hắn mới thông suốt như người. Chanh. Kiếm chanh minh, là dán vào chóp mũi của hắn đâm tới, tên vợ kịch như thế, chớ nói Tần Tuyệt, liền quan chiến tiên cơ tử, đều một hồi nhíu mày. Thực sự là đánh giá thấp tiểu tử kia, rõ ràng là lần thứ nhất tao ngộ hắc ám cung giới, có thể né qua công phạt, nhìn ra sơ hở sao? Đi đâu? Tần Tuyệt một kiếm đâm vào không khí, Sở Thiếu Hiệp cũng không có nhàn rỗi, thuận thế bắt cổ tay, một cái sức eo hợp nhất, đem hắn quăng, phịch một tiếng nện xuống đất. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn, rõ ràng có thể nghe. Chịu một cái bạo té Tần Tuyệt, cả người cũng không tốt, hắn thể phách là mạnh mẽ, không chịu nổi đại lực xuất kỳ tích, một cái hình người hố to, đập tấm tấm rầm rã. Hắn tổn thương không quan trọng, hắc ám vô giới bí pháp phá, sụp đổ từng đạo hư ảo vết nước nhỏ. Có tinh huy nguyệt quang xuyên thấu qua khe hở chiếu bảo, khử diệt hắc ám. Vâng, thanh, ngã người, Sở Tiêu là càng ngày càng có tâm đắc, không có gì loẹ loẹt, muốn chính là một cái nhanh chuẩn hung ác, chỉ cần lực đạo đủ trọng lượng, hoàng tử cũng có thể ngã thành lưng dân. Phúc, Tần Tuyệt cái này lao huyết, phun ngũ tạng lục phủ tất cả đau, một nước vô ý, bị nắm chân thân, một cái cựu liên ngã, an bài cho hắn đầy áp. Nhìn xem đều đau. Huyền hư tử cất tay, thổn thức chặt lưỡi, đứng ở người bên cạnh nam tẩm, tiểu tâm căn cũng bay nhảy trực nhảy, may Tần Tuyệt kháng đánh, đổi là làm nàng. Hơn phân nửa đã tan ra thành từng mảnh. Tới hai cái, Bạch phu tử cũng rất thú vị, cho ống điếu lấp làn khói, đưa về phía Thiên Cơ tử. Lai đại gia ngươi. Thiên Cơ tử vô thanh thắng hữu thành, một gương mặt mò, đã thấy âm trầm, tốt xấu là hắn đồ tôn, như vậy bị kẻ thù cũ đệ tử bạo ngã, là thật có chút mặt không nén giận được. Lan, Tần Tuyệt đích sắc khẳng đánh, chịu cửu liên ngã, vẫn như cũ tiếng quát như sấm. Hắn mở cấm pháp, mi tâm có một đạo hình kiếm bí văn khắc họa, khí thế một cái chớp mắt bạo tăng, tùy theo mà đến, chính là mãnh liệt lăn lộn khí huyết, cưỡng ép đẩy lui Sở Tiêu. Ông Đao Minh nghe âm thanh loại sáng, Sở Tiêu động bá đao, 10m đao mang chỉ dài không ngắn, phối hợp lực phách hoa sơn chiêu thức, thế nào nhìn cũng là bá khí âm ầm. Hào đao, lần thứ nhất gặp bực này phụ ma, Nam Tầm sợ hai than một tiếng, bá đạo công phạt như thế, uy nguyên cảnh chưa có người có thể gánh vác. Linh Lung Tháp mở, Tần Tuyệt tóc thai bù sù, quay một bước đứng vững vàng thân hình, một tay bấm niệm pháp quyết, có một tòa hư ảo bảo tháp ầm vang lộ ra, đem hắn trùm lên bên trong. Bảnh, cùng là phòng ngự bí thuật, cái này Linh Lung Tháp có thể so sánh chúng thánh tử hộ thể kim trùng cứng rắn nhiều, bá đao nhất kích như bổ vào trên sắt đá, phát ra tiếng leng keng. Nô. Lần này, đổi Sở Tiêu kêu rên, đao mang vỡ nát, đao tử trong tay bị đánh bay ra ngoài, hắn cũng chịu lực phản chấn, thể nội rời sông lấp biển. Không bằng hắn định thân, thì thấy Tần Tuyệt vung cánh tay lên một cái, quăng ra một đạo kim sắt phủ, trên bùa bí văn lưu chuyển, có nguy hiểm khí tức tràn ngập ra. Sát sinh phủ. Nam Tầm nói nhỏ. Phù chú cũng chia cấp bậc, kim sắt phủ liền không phải tầm thường, càng khó khắc họa, lực sát thương cũng càng cường hãn. Nàng muốn nhắc nhở tới, làm gì đã muộn, sát sinh phủ đã nứt ra, có hàng trăm kiếm khí từ bên trong phách chạm mà ra. Phúc. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, huyết quang liên tiếp lóe sáng. Là Sở Tiêu bị chém, hộ thể huyền khí bị đánh chia năm xẻ bảy, công thể huyết khe ngang dọc, có như vậy mấy chỗ, còn có thể thông qua vết thương, trông thấy xâm nhiên bạch cốt. Cái kia liền đến hai cái thôi. Thiên Cơ tử yếu ớt nở nụ cười, cuối cùng là tiếp nhận bạch phu tử đưa tới tẩu thuốc, nhặt tay nóng lửa, một điếu thuốc xương mũi phun cái tiêu cao thầm mặt chắc. Cười cười, hắn liền không cười, bởi vì một đạo sát sinh phủ, lại không quật ngã Sở Tiêu. Cái kia tiểu quái thai, sức khôi phục cực kỳ biến thái, như vậy nhiều vết thương lại đều tại trong khoảnh khắc khép lại. Tần Tuyệt cũng đã hai mắt híp lại, nghe đồn quả nhiên không giả, tiểu tử này da dày thịt béo, lại sức khôi phục cực kỳ bá đạo. Tới, nếm thử ta. Sở Tiêu phật tay một đạo lá bùa, a không đúng, không phải một đạo, là dòng dã một sớp. Chương 236, bảo bối tới tay chương 236, bảo bối tới tay oanh. Thiên lôi chú một khi mở nổ, ánh lửa láng ngất trời, đất rung núi chuyển. Công phạt như thế, thương ta. Tần Tuyệt hừ lạnh, hộ thể huyền khí bọc một tầng lại một tầng. Hắn đích xác có cứng rắn nội tình, thật sự đối phó oanh tạc, chờ mây khói tán đi, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cấp bách cái gì? Sở Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, một sấp không cách nào phá phòng, vậy thì lại đến một sấp thôi. Hắn là cái người thành thật, xét thấy hoàng tử thân phận cao quý, lại dị thường kháng đánh, lá bùa hắn không phải từng trương cầm, là một sấp sấp ra bên ngoài ném. Thảo, thục nữ như Nam Tầm, thấy vậy quan cảnh, trong lòng cũng không khỏi bạo nói tủ. Quy nguyên cảnh a. Sở Tiêu chi đan điển, là một mảnh hải sao? Dẫn nổ nhiều như vậy phụ chú, đều rút không làm hắn huyền khí. Sức mạnh quần quần không dứt. Thiên Cơ tử đã ngồi ngay ngắn một phần, lão con mắt cũng đã híp lại thành tuyến. Nói chung, quy nguyên cảnh đan điển thì lớn như vậy điểm, tung chất đầy, cũng tổn không có bao nhiêu nguyên khí, thi bí thuật động phụ chú, không một không hao tổn, khó mà bền bỉ. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, phụ chú hàng trăm hàng ngàn nổ, khí huyết không những không mệt mỏi, còn càng nổ càng mạnh hơn. Thú vị. Huyền hư tử con mắt liền rất nhiều thâm thúy chi ý, đã nhìn chằm chằm Sở Tiêu bàn chân, nhìn một hồi lâu, cái này hoa có thể từ đại địa đảo lấy sức mạnh. Nhìn đến nước này, hắn không khỏi liếc qua Bạch Phu Tử, rất bản năng cho là Sở Tiêu hấp thu đại địa chi lực pháp môn truyền lại từ cái này lão tạp bao. Bạch Phu Tử một mực phún vân thổ vụ, không có thừa nhận, cũng không phản bác. Đồ nhi đa tài đa nghệ, làm sao cần hắn cái này sư phó dạy? Phúc. Tần Tuyệt cuối cùng là không chống nổi, hộ thể huyền khí đã phá, máu tươi cuồn cuộn, đầy mắt khó có thể tin. Như vậy vững trải quy nguyên tiểu huyền tu, hắn là đầu hẹn gặp lại. Tốc chiến tốc thắng, hắn ngược lại không đốc, mặc cho đối thủ của mình loạn tạc như vậy, lại kháng đánh cũng phải bị tạc tàn phế, nhất kích đem hắn đánh ngã, liền cũng không nảy nót. Diệt. Nhưng người hắn quát to một tiếng, cả người cũng như hóa thân một vành mặt trời, vạn đạo tia sáng nở rộ. Này nhất pháp, ngược lại là rất giống quang minh thần, không chỉ có thể chói mắt, mãnh liệt bắn tia sáng, còn như từng trôi vô kiên bất tồi kiếm. Chanh. Sở Tiêu cũng sẽ không chạm cái kia bị đánh, đã ngự kiếm ra khỏi vỏ, phong lôi kiếm quyết đuổi nghịch có phần tinh diệu, cực điểm phong ngự, ngăn cản ánh lửa bắn ra bốn phía. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu? Tần Tuyệt hừ lạnh một tiếng, thể phách giấy lên liệt diễm, ánh sáng của mặt trời mang càng mạnh hơn càng cực nóng. Phá. Sở Tiêu cũng không dự định ngược chống, cứng rắn chịu mấy đao, lật tay chính là một đạo kỳ lân kiếm khí, có kiếm minh thanh âm, cũng có kỳ lân gào thét. Vật hiếm có. Gặp chi, Huyền Hư Tử ánh mắt sáng lên một phần, còn tại Sở Tiêu cổ tay cái kia sợi màu tím khí, nhất định là đề cập tới thanh thú. Nô. Kỳ lân kiếm khí nhanh như thiểm điện, lại duệ không thể đỡ, nhất kích liền đánh bay Tần Tuyệt, tách ra tại cơ thể phách tia sáng, cũng trong nháy mắt chôn bụi. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người, Sở Tiêu không cho cơ hội thở dốc, chân đạp kinh hồn bộ, giết tới hắn phụ cận, trong tay đảo một kiếm, cũng đã đổi thành kháng long giản đón đầu chính là một côn. Chuyến đánh linh hồn minh khí, bị đánh một cái cực kỳ sảng khoái, mới đứng bước Tần Tuyệt, liền bị đập não hải hoành minh, mãi đến thần phù hộ chi thuật hiển linh, mới khôi phục thanh minh. Trên thực tế, hắn thanh minh hay không, cũng không có cái gì khác biệt. Sở Tiêu đã gần đến thân, tung thần phù hộ thiên khắc kháng long giản như nó. Dù sao cũng là một cây gậy, chừng trên trăm cân nặng đâu. Hung hãn như vậy chi mình, nện ở trên trán, vẫn là rất đau, thêm nữa lại lực xuất kỳ tích, trực đả đầu hắn phá máu chảy. Lúc đến nước này khắc, hắn đã đứng không vững, ấn tại mi tâm hình kiếm bí văn cũng sinh sinh bị đánh tan, như cách hắn tử say, lay động mấy bước sau, một đầu sử trên mặt đất. Đủ. Thiên Cơ Tử không nhìn nổi, quát to một tiếng sau, cường thế nhúng tay. Tốt xấu là sư bá, hắn đều lên tiếng, Sở Tiêu nào dám không nghe. Thật sự ngừng, luận bàn đi, không cần nhân mạng. Bất quá, trận chiến này có tiền đặt cược, hắn liền tặc tự giác, vung tay lên, tách ra đi Tần Tuyệt ban chỉ. Ngươi cái này hoa, thế nào cái hạ thủ cái này nặng. Bạch Phu Tử cũng đang chàng, hùng hùng hổ hổ gỡ mắng Đồ Nhi. Lời này Sở Thiếu Hiệp nghe xong không có gì, rơi vào Thiên Cơ Tử trong hai, lão nhân ra ông ta khuôn mặt liền đen như mực như than. Tần Tuyệt thua bởi hắn người thì thôi, hết lần này tới lần khác bại bởi kẻ thù cũ Đồ Nhi, là thật nhịn không được. Vậy không bằng hai người cũng chiến một hồi, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Huyền Hư Tử liền cất tay chờ lấy xem kịch vui. Đừng, không rảnh. Bạch Phu Tử thu tẩu thuốc, thuận miệng còn gọi một phen Sở Tiêu, đi về nhà. Sở Tiêu chân rất chân tru, vội vàng hoảng đội kịp, liền sợ đại tế ti đổi ý, lại đem Tần Tuyệt ban chỉ muốn trở về. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Thiên Cơ Tử lửa giận trong lòng, vụt cọ cọ vọt lên, đè đều ép không được. Bất tranh khí, Lục Hoàng Tử cũng quá bất tranh khí, thua một hồi không quan trọng, hắn mặt mo mất hết, sau này gặp lại Bạch Phu Tử, khó tránh khỏi bị nói móc. Khí đều tức giận, cũng không quan tâm nhiều một kiện nháo tâm chuyện. Huyền Hư Tử đã khoan thai đứng dậy, hóa long chỉ, sau 3 năm mới có thể sử dụng. Ta Thiên Cơ Tử một hơi thở gấp thuận, nhẫn nhịn một bụng quốc thúy, gắng sức đuổi theo, tới trưởng, bị Bạch Phu Tử đoạt mất. Thiếu Thiên, bên này, Sở Tiêu vừa muốn cùng Bạch Phu Tử đăng tiên mà đi, liền nghe sau lưng tiếng kêu, chờ quay đầu, đang gặp Nam Tầm như gió mà tới. Làm phiền đem vật này mang cho Quý Phong. Nam Tầm cắt xong một lọn tóc, bỏ vào một cái trong túi hương, đưa cho Sở Tiêu. Ách. Sở Tiêu tiếp nhận lúc, tâm cảnh là lạ. Nữ tử tiễn đưa phát là tình, Nam Tầm như vậy, là cùng Quý Phong có một đoạn tình duyên sao? Ai? Bạch Phu Tử nhưng là một tiếng thở dài, thuận tiện còn tại trong lòng, thăm hỏi một phen Vũ Thiên Minh, chính là cái kia Vương Bát Cao Tử, đưa nhất bộ bảo điện, hắn Thanh Phong mới nhiều một cái thái giám. Quý Phong cái kia tiểu bá tử, cũng là nghĩ không mở, có như vậy nhiều nữ tử hâm mộ, cũng thật hạ được cái kia tay, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Đi hắn đại gia, nhất định đưa đến. Đa tạ. Nam Tầm nở nụ cười, quay người rời đi. Quý Phong nghĩ quẩn, nàng lại nhìn thoáng được, ra truyền đồ chơi, có cũng tốt không, có cũng được, nhận định chính là hắn. Ông. Vẫn là trôi này khổng lồ kiếm, chờ Sở Tiêu cùng Bạch Phu Tử, một đường hướng bắc, bay lên không. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, Bạch Phu Tử có phần vui vẻ, tới một chuyến dấu long sơn mạch, để cho Huyền Hư Tử cùng Thiên Cơ Tử đều ăn xẹp. Thoải mái. Cái này đều thuộc về công với hắn Đồ Nhi ngoan, quá cho sư phó tăng thể diện, lần này lại có thể biến, có thể nói ba vui lâm môn. Nhìn Sở Tiêu, từ lên phi kiếm, liền nắm chặt Tần Tuyệt ban chỉ, lật tới lật lui nhìn. Vật này, chất liệu cực bất phàm, vào tay ô lương, có tầm bổ thể phép hiệu quả, nhưng mặc giới bởi vì nó sao động, trong đó huyền cơ tuyệt không chỉ nơi này. Nghĩ như vậy, hắn phá vỡ ngón tay, nhỏ một giọt nóng hồi huyết, tiếc nuối là ban chỉ cũng không hấp thu, cũng cần lôi điện khai quang. Sở Tiêu hà ra từng hơi, dùng ống tay áo xoa xoa. Mặc giới hình như có linh, nghe lời này, có nhẹ run lên, xem như chỉ dẫn, cái này tiểu bán chỉ đích sắc cần lôi điện đập nện mới có thể mở ra cơ duyên tới. Ầm ầm, tới sớm không bằng đuổi kịp xảo. Sở Tiêu mới đưa bán chỉ ném vào mặt giới, tiếp theo một cái chớp mắt liền nghe một tiếng oanh lôi, chỉ một thoáng vang vọng cửu thiên. Cái này làm sao có ý tứ, Sở Tiêu cười ha ha, lại đem ban chỉ lấy ra ngoài, tìm một cây bằng sắt trường thương, đem hắn cột vào đầu thương, giơ lên cao cao. Đi đâu? Bạch Phu Tử nhìn sang, hơn nửa đêm, mây đen dày đặc, ngồi phi kiếm, lại giơ một cây trường thương, đây là muốn xin vị sư ăn một bữa xét đánh sao? Chờ ta phút chốc. Sở Tiêu lưu lại một ngữ, tung người liền nhảy xuống, rơi vào một tòa núi nhỏ, đem trường thương cắm vào đỉnh núi. Bạch Phu Tử không rõ ràng cho lắm, liền như vậy cuộn lại chân, lăng thiên quan sát, vật nhỏ này lại làm chút cái cổ quái kỳ lạ sự tình. Tiếng sấm không ngừng, hư vô đã sấm sét xé rách, thật có như vậy một đạo từ thiên bộ tới, rơi vào ngọn núi nhỏ, đánh cho trường thương một hồi ông động. Nhìn viên kia ban chỉ, chịu xét đánh, lại lóe sáng lộng lẫy, còn có một cỗ tang thương chi ý, manh liệt ra. Ai nha! Bạch Phu Tử vốn đang áp, thấy vậy hình ảnh, không nguyên do thêm vài phần hứng thú, mắt vụng về sao? Trong nhẫn còn có dấu càn khôn. Tại hắn mong nhìn xem, lại có mấy đạo lôi điện hạ xuống, ken kết một trận chém loạn, thật tốt một cái ban chỉ, chia năm xẻ bảy. Quái dị sự tình, tùy theo diễn ra, tan vỡ trong nhẫn, lại bay ra khỏi một đóa ngọn lửa, vẹn vẹn lớn chừng bằng ngón tay, lập lòe sáng sáng kim quang. Chân hỏa. Bạch Phu Tử đã lên thần, nhưng rất nhanh, liền lại phủ định chính mình suy đoán, không, không phải chân hỏa, là hồn hỏa. Vật gì? Sở Tiêu tầm mắt tiệm cận, đưa tay liền muốn chảo. Ngọn lửa nhỏ liền nghịch ngợm, lại veo một tiếng bay mất, tốc độ nhanh, dù là Bạch Phu Tử đều không kịp phản ứng. Chương 237, hồn hỏa chương 237, hồn hỏa truy. Bạch Phu Tử vung tay lên, đem Sở Tiêu hút tới bên cạnh, tùy theo ngự động phi kiếm, đuổi sát ngọn lửa nhỏ. Nhé nhé nhé. Nhà ai ném đi bảo bối không nóng nảy, Sở Tiêu bây giờ liền phá lệ phát hỏa, thật vất vả thắng được chiến lợi phẩm, mới nảy ra cơ duyên, mẹ nó chạy. Mặc giới so với hắn gấp hơn, rung động không ngừng, còn phát ra từng cỗ cực nóng cảm giác, như một khối kết vảy nham tương, nóng Sở Tiêu nhe răng trợn mắt. Đồ tốt. Phần Thiên kiếm hồn không dám ló đầu, không trở ngại hắn phấn khởi. Hôn hỏa, hiếm vật, ẩn chứa bành bạc hồn lực, nếu mời vào thần hải, chính là một gốc hạt giống, sẽ càng đốt càng vượng, nó không tắt, hồn lực liền không kiệt. Cái này cũng là tiểu cơ duyên, nếu cùng với tương dùng, như thần hải thủy biến, khó tránh khỏi sẽ dưỡng xuất thần thức, tạo hóa nghịch thiên mà nói, có thể còn có thể niết bàn ra nguyên thần. Chạy, cái nào chạy? Truy đến một mảnh thương nguyên, Bạch Phu Tử thông suốt lấy tay, muốn cách không thủ vật, đem ngọn lửa nhỏ chụp tới. Nhưng hồn hỏa như một vệt sáng, xa xa liền chạy ra, nửa bước tiên hư cảnh đều vô hụt. Hắc, Bạch Phu Tử tới nộ khí, một cước đạp nhẹ phi kiếm, tốc độ tăng mạnh, trong khoảnh khắc truy đến ngoài trăm thước. Nhưng hắn còn đánh giá thấp hồn hỏa, không chỉ sẽ chạy, còn có thể rẽ ngoặt lặng. Một cái hoa mỹ di chuyển, đổi phương hướng. Nó có linh trí. Sở Tiêu lông mày vũ trao lên, bất giác cho là đó là một cái vật sống, bằng không thì vì cái gì gặp người liền chạy? Đã một đạo hồn hỏa, lưu lại có chút ý thức cũng không đủ là lạ. Bạch Phu Tử lời nói ung dung, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ, chết truy không thả. Hồn hỏa. Sở Tiêu một tiếng nói thầm, không khỏi nhớ lại tiểu phương hồn, không biết được hai cái này là một cái giống loài không. Phong. Bạch Phu Tử hừ lạnh, lại thi bí pháp, muốn đem ngọn lửa nhỏ cấm tại hư không. Cái này dễ dùng, hồn hỏa thật sự định ở đó, kịch liệt dãy rủa, muốn thoát thân đào tẩu. Nho nhỏ hồn hỏa chạy ngược lại là nhanh, Bạch Phu Tử ngự kiếm mà đến, lần thứ hai lấy tay. Có lẽ là hắn khí chàng quá mạnh, hù dọa ngọn lửa nhỏ, thậm chí còn sót lại ý thức, lại khai ra một cỗ lực lượng đáng sợ, chính là một lồng ánh sáng, hoành phô cửu thiên. Nô. Bạch Phu Tử một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng cái ngay ngắn, cả người mang kiếm, cộng thêm đồ nhi, đều hất bay ra ngoài. Cái này vừa bay, nhưng làm Sở Tiêu cả kinh không nhẹ, một đóa lớn chừng móng tay ngọn lửa, từ đâu tới lực lượng cường đại như vậy, liền Bạch Phu Tử đều chịu không được va chạm. Còn sót lại uy thế thôi. Trong đan điền, chuyên gia tiểu thánh viên lời nói, nếu là đoán không sai, này hồn hỏa phía trước thân chính là một tôn đại năng. Cái này cần lớn bao nhiêu? Sở Tiêu não động mở rộng, một phen mơ màng, còn sót lại uy thế, đều như vậy kinh khủng, người kia là một tôn thần linh sao? Siêu. Ngọn lửa nhỏ lại chạy ra, chỉ có điều, so với lúc trước, nó ánh sáng lộng lẫy ảm đạm không thiếu, tốc độ cũng rất xuống ngàn trượng. Rất rõ ràng, nó chi ý thức đang dần dần tiêu tan, đang từng giờ từng phút hướng vật vô chủ thoái hóa, thật đến một bước kia, nó liền cũng sẽ không chạy. Ông. Bạch Phu Tử ổn xuống thân hình, lần nữa ngự động phi kiếm, lão con mắt thâm thúy vô cùng. Sở Tiêu chân kinh, hắn sao lại không phải, một tia gần như tiêu tán ý thức, cũng có thể làm cho hắn chật vật như thế, nó phía trước thân là mạnh bao nhiêu, siêu việt tiên hư cảnh. Đang khi nói chuyện, hồn hỏa đã như một đạo cầu vồng, xẹt qua thiên tiêu, bay vào một mảnh sóng lớn mãnh liệt biển cả, ở trên bầu trời, chợt tới chợt lui. Người, hữu lực kết lúc, nó hơn phân nửa cũng giống vậy, chạy chạy, liền không còn sau nhiệt tình, treo ở cái kia bất động, hơn phân nửa là ý thức tan hết, lại không nửa phần linh trí, đến đây đi ngươi. Lần này ổn, Bạch Phu Tử một cái cách không thủ vật, đem hắn nắm ở trong tay, treo ở lòng bàn tay, xem đi xem lại. Sở Tiêu yêu kỳ cũng xuống tới, cái này ngọn lửa nhỏ quá bất phàm, một chút xíu như vậy, hồn lực sôi trào mãnh liệt. Nhìn nhiều như vậy vài lần, tựa như còn có thể từ chập chẩn trong ngọn lửa thấy được một bức hùng vĩ chi cảnh, phảng phất một mảnh tiên cảnh, toàn bộ thế giới đều kỳ quái. Nhìn lầm rồi, trong lòng Sở Tiêu một lời, chờ nhau nặn mắt lại nhìn lúc, gì cũng bị mất. Ân. Bạch Phu Tử đột nhiên nhíu mày, vô ý thức trong mắt nhìn về phía dưới biển cả, ngay tại phía trước trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ khí tức khác thường. Ai? Hắn một tiếng quát mắng, nghe Sở Tiêu cũng nằm ở kiếm thể bên dưới, dò đầu hướng xuống nhìn, đáng tiếc, tầm mắt không tốt, chỉ thấy từng mảnh sóng lớn. Giấu đầu lộ đôi. Bạch Phu Tử không lại hỏi thăm, hai ngón khép lại, đột nhiên phất tay, một đạo kiếm quang bổ xuống. mênh mông biển cả bị chém ra một đạo khe ránh, tùy theo mà đến chính là một tiếng trầm thấp kêu rên. Thật là có người, một cái tóc thai bù xù lão giả, sinh hình tiêu mảnh rẻ, lại là một bộ huyết bào liệt liệt. Hắn chi hai mắt rất đáng sợ, toàn màu đỏ tươi, quanh thân rong chơi từng sợi khí tức, cũng như máu nhuộm đồng dạng. Ma tu sao? Sở Tiêu trong lòng nói. Diêm ma. Bạch phu tử thì ngơ ngác một chút, ngươi lại vẫn sống sót. Phu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lão giả yếu ớt nở nụ cười, đạp quần quần ma sát, từ biển cả dưới đáy đi ra, khí chàng cường đại, trùng thiên lan lộn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Bạch phu tử nhàn nhạt một tiếng, tiện tay đem hồn hỏa ném cho Sở Tiêu, mà hắn, khí thế thì một cái chớp mắt bạo tăng, vừa còn tại thế, vậy hôm nay, liền coi như tính toán năm đó sổ sách. Một nữ nhân mà thôi, chết liền chết, nhất định phải như vậy dây dưa không ngừng. Diêm ma từng bước một lên như diều gặp gió, mãi đến hư không, mới quyết định thân hình, cùng phu tử hôm sau tương vọng. Không chết, không ngừng. Giải rác bốn chữ, bạch phu tử nói sát ý ngập trời, mãnh liệt biển cả, đều bởi đó từng tấc kết băng. Hắn đưa tay, lấy một cỗ nhu hòa chi lực, đem Sở Tiêu đưa về lục địa, vững vàng đặt ở một ngọn núi. Phanh. Sở Tiêu chân trước mới đứng vững, liền nghe tiếng mình, đi cả nhắc nhìn ra xa, có thể gặp biển cả kiếm khí năng rộng, còn có từng mảnh ma sát, tịch thiên quyền địa. Bạch phu tử cùng Diêm ma khai chiến, động tĩnh cực hùng vĩ, chỉ còn lại uy, đều đụng ngọn núi từng đợt oanh rung động, rất có sụp đổ hiện ra. Thật mạnh. Sở Tiêu hai hùng kết vía, lắc lư sơn phong, để cho hắn đứng không vững, nửa bước thiên hư cảnh đại chiến, phàm là tới gần một bước, dư ba đều có thể đánh chết hắn. Chớ nhìn, có khách tới. Tiểu thánh viên nhắc nhở một tiếng. Không cần nó nói, Sở Tiêu cũng đã quay đầu, đang gặp một cái nam tử áo trắng, đi lên sân phòng, trong tay còn nắm lấy một thành trang bức thần khí, dao động thần sắc quan thai. Thật là tinh thuần khí huyết. Nam tử áo trắng u tiếu, trong mắt còn có tà dị chi quang lóe sáng, hắn không phải hung thú, lại là tại liếm đầu lưỡi, có thể gặp một khỏa răng nanh tỏa sáng lấp lánh. Ngươi là người nào? Sở Tiêu trên dưới quét lượng, chân võ cảnh không thể nghi ngờ, khí tức có phần lay động, lại là đi đường không chạm đất, không biết, còn tưởng rằng là một cái quỷ đâu. Diêm ma. Chính là sư tôn ta. Nam tử áo trắng cười có phần ma tính. Đúng vậy, ta chính là phu tử Đỗ Nhi. Sở Tiêu nói, đã xách ra ba đao, binh đối binh, tướng đối với tướng, sư phó đối với sư phó, Đỗ Nhi chiến đồ thôi. Nho nhỏ quy nguyên, ngươi có thể đón ta mấy chiêu? Nam tử áo trắng khỏe miệng hơi bệnh, chờ đem ngươi cầm xuống, áp chế một phen phu tử, nên cái lựa chọn tốt. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Sở Tiêu quát to một tiếng, vung mạnh đao liền bên trên, huyền khí cực điểm quán đâu, khai ra 10m đào mang, lăng không bổ tới. Chương 238, binh đối binh, tướng đối với tướng. Chương 238, binh đối binh, tướng đối với tướng. Đao không tệ, ta rất mừng hoan. Nam tử áo trắng nghiền ngẫm nở nụ cười, đối mặt lăng thiên đao mang, hắn chỉ nhẹ hợp vào xếp, dùng cái này làm binh khí đón đỡ. Đừng nói, thật sự bị hắn đỡ được, 10m đao mang bị chấn đứt đoạn, cũng không có thể dung chuyển hắn một phần. Nhất kích không có kết quả, Sở Tiêu không lại công phạt, đối với người này binh khí nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Bên trên có phụ ma, có thể gặp bí văn lưu chuyển, hắn mới một đao, chính là bị hắn tháo hết đao bi. Đổi ta. Nam tử áo trắng bước ra một bước, nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc liền giết tới phụ cận, một ngón tay hướng Sở Tiêu lông mày tâm đâm tới. Thần nói, phải có ánh sáng. Sở Tiêu trong nháy mắt khai quang minh thần, không biết hắn nội tình người, nhoáng một cái chuẩn. Nô. Nam tử áo trắng kêu rên, thật sự trở tay không kịp, trước đó không bảo vệ hai mắt, bị hào quang chói sáng, hoảng hai mắt bôi đen. Tối thui ngắn ngủi, khiến cho hắn đâm tới một ngón tay, mất hết chính xác, không những không mệnh trùng, còn bị Sở Tiêu giơ tay chém xuống, tại chỗ chặt một cánh tay. Đáng chết. Nam tử áo trắng một hồi bị đau, ma sát một dạng hộ thể huyền khí, trong nháy mắt bộc bà, năm tầng. Hắn phản ứng ngược lại không chậm, hộ thể huyền khí sau đó chính là một đạo lồng ánh sáng màu đen, ầm vang chống ra, cưỡng ép đẩy lui Sở Tiêu. Đến lúc này, hắn cái kia mù con mắt mới khôi phục thanh minh, lại hiện đầy tia máu đỏ thắm, một phen diện mục càng là dữ tợn như ác quỷ. Khinh thường, quỷ hiểu được một cái tiểu huyền tu, lại độn quang minh chi pháp, mắt bị lung lay không quan trọng, một đầu tay không còn. Xem nào. Sở Tiêu khí huyết bốc lên, lần nữa đánh tới, nói nhảm một câu không có, vung đao chém liền. Lan. Nam tử áo trắng hừ lạnh, lại động trang bị thần khí, chỉ có điều, đã không phải đơn giản đó nữa, mà là xem như binh khí, vung lên va chạm, một kích đánh bay bá đao. Cùng một trong nháy mắt, hắn mắt tỏa sấm sét, có nhất đao nhất kiếm, từ hai mắt chém ra, mới đứng vững Sở Tiêu, tại chỗ chúng chiêu, suýt nữa bị sinh bổ. Còn chưa xong, nam tử áo trắng thần sắc dữ tợn, mi tâm lại mở thứ tam nhãn, có ma tính chi quang loài sáng. Lập tức, trên thân Sở Tiêu giấy lên huyết sắc liệt hỏa, cái gọi là hộ thể huyền khí, tại chỗ bị đốt diệt, huyết nhục thể phách như bị ném vào lò luyện, chính muốn hỏa táng. Phá. Sở Tiêu vừa quát tầm vàng, hấp thu đại địa chi lực, từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái, cường thế dập tắt liệt diễm. Cho ta phong. Nam tử áo trắng thủ đoạn bất phàm, vung cánh tay lên một cái, mấy trăm đạo hư ảo phụ chú như cuồng phong cuốn tới, treo ở Sở Tiêu quanh thân, tụ trở thành phụ trợ. Phong đại gia ngươi. Sở Tiêu cười lạnh, thế kỷ lân kiếm khí, ken cái ba, nam kiếm, đem phụ chú đánh cho thất linh bắt lạc. Hôm nay sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nam tử áo trắng đóng con mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, lại thông suốt đóng mở, trong mắt lại có đầu lâu hiện hóa. Bốn mắt đối mặt, Sở Thiếu Hiệp cũng không nuông chiều hắn, cùng ai trong mắt không có đổ vật tựa như, cái kia không, hắn hai mắt đã giấy lên hỏa diễm, có phượng hoàng vào trong dương cánh. Cái kia là cái gì? Khống người không thành bị khống, nói chính là nam tử áo trắng, đối với Sở Tiêu động thị giác huyễn thuật, chính mình tâm thần lại hoảng hốt không chịu nổi. Chanh. Thừa này thời cơ, Sở Tiêu đã ngự kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm quán trường hồng cho người ta trên thân, chọc lấy cái lỗ máu. Hảo, rất tốt. Nam tử áo trắng nghe răng cười, một trường vung mạnh bay đảo một kiếm, lấy bí pháp che lại hai mắt, lại đánh giá thấp cái này tiểu huyền tu, tinh thần hồn lực càng là cường đại như thế, hắn đường đường chân võ cảnh, thi huyễn thuật lại bị hỏa loạn ý thức, còn chưa cầm xuống. Hắn bên hai có mở mịt lời nói vang lên, là Diêm Ma tại nói, là lấy bí phụ truyền âm. Vinh đối binh, tướng đối với tướng, hắn không phải bạch phu tử địch thủ, vậy thì chảo một cái con tin thôi. Dùng cái này áp chế, không sợ phu tử không đi vào khuôn phép. Cái này liền tốt. Nam tử áo trắng trở về một lời, trong lòng mặc niệm cầm chú, sau lưng lại có một vòng tàn nguyệt, từ từ bay lên. Vầng trăng này, quỷ quái rất đâu. Quang huy phổ chiếu chi địa, cực điểm phong cấm, Sở Tiêu mời muốn công phạt, liền bị hắn khóa không thể động đậy. Không bằng hắn phá phong, nam tử áo trắng liền tới, như tiểu quỷ mị hư vô giết tới, người xâm nhiên đáng sợ, ta sẽ đem ngươi luyện thành một bộ khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp phụ phục tại Ngô Chi Ước. Phanh. Ba. Phúc. Có mấy lời, chưa nói xong cũng không cần nói. Đi ra lẫn bảo, ai còn không mang theo mấy cái bảo tiêu, Sở Thiếu Hiệp mặt giới bên trong, liền thoát ra ba tôn khôi lỗi, một trưởng nhất quyền nhất ước, đánh nam tử áo trắng một mặt một bước. Treo ở sau lưng tàn nguyện, cũng bởi vì hắn tổn thương, mà rất vào vô hình, hóa thành một mảnh u sương ngủ. Không còn quang huy phổ chiếu, liền cũng mất phong cấm, Sở Tiêu giải tán khí huyết, lại mánh lửa ra. Nho nhỏ khôi lỗi, cũng dám công ta. Nam tử áo trắng hét to, lấy quạt xếp làm bút, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, giam cầm ba cái bảo tiêu, còn ngăn cách Sở Tiêu điều khiển. Khá lắm họa địa vi lao. Sở Tiêu vung tay lên, quăng ra ba thanh bóng loáng tiểu phi đao. Phi đao, không là bình thường đao, mỗi một chiếc đều có bí văn khắc họa, thỏa đáng thuấn thân ấn ký, không cho hàng này tới một chút tươi mới, hắn là không biết Đông Hoa vì đi hồng như vậy. Công phạt như thế, cùng ta cù lét. Nam tử áo trắng cười khẩy, hắn thậm chí đều không cần phòng ngự, nhận phi đao đâm tới, cũng không phá nổi hắn hộ thể huyền khí. Phúc. Cười cười, hắn liền không cười, bởi vì phía trước một cái chớp mắt còn tại vài mét có hơn tiểu huyền tu, tại một giây này, đã tới trước người hắn, lại là một kiếm đâm xuyên tâm mạch của hắn. Ngươi. Hắn cái kia nổi bật hai mắt, viết đầy khó có thể tin, đây con mẹ nó, thuấn thân tuyệt sát. Tiểu huyền tu, lại vẫn thông không gian chi pháp, bạch phu tử tìm một cái gì yêu nghiệt làm đồ nhi. Cái này đều không ngã. Sở Tiêu hai tay nắm chặt đào một kiếm, kinh ngạc nhìn xem nam tử áo trắng, mệnh môn đều bị đâm xuyên, cái kia hai mắt, còn trừng một hình. Ngươi, giết không chết ta. Sau khi khiếp sợ, nam tử áo trắng lại tú một phen tuyệt chiêu, lột xác. Đúng, chính là lột xác, sắc thực nói, là thế thân thuật, chân thân lui ra ngoài, chỉ lưu một cái huyết nhục túi ra, lung lay sắp đổ. Phương pháp này, Sở Tiêu ngày xưa tại yêu thú xâm lâm, là kiến thức bất quá, đơn giản hai cái mạng, là lấy thọ nguyên làm đại giá. Nhìn, gãy một cái mạng nam tử áo trắng, đã đứng không yên, toàn thân cũng là huyết, lại khí tức bề ngoài, yếu như một cái ma bệnh. Ngày khác, ta nhất định chém ngươi. Nam tử áo trắng quẳng xuống một câu ngoan thoại, quay người liền muốn đột. Tới đều tới rồi, trở đi. Đánh không lại liền nghĩ chạy, nghĩ hay lắm, đứng cũng không vững, có thể chạy bao nhanh, còn có thể nhanh hơn tuấn thân tuyệt sát. Chanh. Kiếm tranh minh, còn tại liều mạng chạy trốn nam tử áo trắng, lại bị thọc một đao, kiếm từ lưng đâm vào, từ trước ngực đâm ra, vẫn là tâm mạch mệnh môn. Lần này, hắn cũng không có thế thân thuật, chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn đâm xuyên lồng ngực kiếm, liền một đầu cắm xuống đất lên, trong miệng tuôn máu không ngừng, chết không nhắm mắt. Hắn là không cam tâm cái nào. Trần Võ đối với Quy Nguyên, cảnh giới áp chế, càng là luân phiên gãy hai cái mạng, sư phó cho hắn tìm đối thủ này, không phải quả hờ mềm, so với hắn nương thép tấm còn cứng rắn. Mắt chó coi thường người khác, hắn là diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, sớm nên nghĩ đến, có thể bị Bạch Phu Tử thu làm môn hạ tiểu huyền tu, há lại là đồng dạng mặt hàng. Chương 239, chạy trốn chạy chương 239, chạy trốn chạy ta. Đều ta. Đánh nhau chính là Sở Tiêu sở trường, càn quét chiến lợi phẩm lúc, hắn cũng rất có tâm đắc, liền cho nam tử áo trắng lưu lại một kiện y phục, những thứ khác, vô luận binh khí, túi tiền, bên hông trang sức, có thể lấy đi, một tên cũng không để lại. Còn chưa cầm xuống, nam tử áo trắng mặc dù quỳ, nhưng trong ngực một đạo phù lại lóe lên lộng lẫy, là truyền âm bí phù, nghe giọng nói, chính là Diêm Ma. Sở Tiêu không khách khí, tiện tay cất trong túi, có cười lạnh một tiếng, cái này hai sư đồ chi tính toán, hắn có thể quá hiểu rồi, đơn giản là đem hắn bắt sống, bức phu tử đi vào khuôn khổ. Nói đến sư tôn, hắn lại một đường leo lên núi đỉnh, cực điểm thị lực nhìn ra xa. Lọt vào trong tầm mắt thì thấy cảnh tượng đáng sợ, hư không sấm sét băng rồi, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, phía dưới thì sóng biển ngập trời, bay đầy cá chết, nước biển đều nhuộm đỏ. Nhìn chiến cuộc, nhưng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, Bạch Phu Tử tu vi cao thầm, Diêm Ma cũng không phải dựng, một phen đắc chiến, nửa phần không rơi vào thế hạ phong. Thật quỷ quái ma công. Sở Tiêu nói nhỏ, là mắt thấy Diêm Ma chi sắc khí, chỗ ngồi thiên cuốn hải, cuồn cuộn khí huyết, tựa như giang hà, thao thao bất tuyệt. Người ra sư tôn, đang chơi mệnh a. Tiểu Thánh Viên đột nhiên một lời. Sở Tiêu không ngủ, từ nhìn rõ ràng, chỉ thấy phu tử công phạt, không có chút nào phòng ngự, nghiễm nhiên một loại đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 đấu pháp. Giết vợ mối thù sao? Đúng, nhất định là như thế. Nếu không phải nợ máu, phu tử như thế nào như vậy không tiếc tính mệnh. Diệt. Bạch phu tử tiếng quát như hoành lôi, ngưng ngàn vạn kiếm quang vì một kiếm, nhất kích đánh cho Diêm Ma hoành lật hư không 800 mét. Nô. Diêm Ma kêu đau một tiếng, quay một bước đứng vững thân hình, diện mục dữ tợn như ác quỷ, giữ tận ngoài, trong con người còn có chút tán dương phiền muộn chi sắc. Hơn nửa đêm, hắn trốn ở biển cả dưới đáy, cũng không phải ngủ ngon, là ở đây bế quan dưỡng thương, quỷ hiểu được kẻ thù cũ sẽ chạy tới nơi đây, tới liền tới, còn một bộ không đem hắn giết hết, liền không bỏ qua tư thế. Phanh! Phu tử vượt thiên mà tới, một cước đạp biển cả sóng lớn vào trượng, đáng sợ khí tràng, càng là đâm đến hư vô ầm ầm động rung động. Hồng Nhan Họa Thủy, ngươi coi là thật vì một nữ nhân, cùng lão phu lấy mạng ra đánh. Diêm Ma vừa quát, sát khí trùng thiên. Không chết, không ngừng. Bạch Phu Tử một lời băng lãnh cô quạnh, vốn nên hiền lành ôn hòa con mắt, đã nhiễm huyết sắc, đó là đáng sợ sát ý vậy liền chiến. Chanh. Cửu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai người đều không nói nhảm, khí thế tất cả một cái chớp mắt bạo tăng, toàn thân đều đốt mở liệt diễm, một đông một tây, mở bí thuật đối hoành. Trong lúc nhất thời, đao quang, kiếm mang, trường ấn, quyền ảnh, sụp đổ đầy hư không, mỗi có nhất kích va chạm, tất có huyết sắc nổi giận nổ tung, kinh khủng uy thế còn dư, thì thành từng đạo vầng sáng, hướng tứ phương hoành phô. Phúc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Sử tại đỉnh núi quan chiến sở thiếu hiệp, liền chịu uy thế còn dư, dưới chân núi, bị chấn ầm vang giải thể. Đừng nội, còn có. Dư ba một đạo tiếp một đạo, núi cao dốc đứng sân phòng, cũng một tòa tiếp một tòa sụp đổ. Chật vật là Sở Tiêu, đầy trời tất cả đá vụn, hiểm đem hắn chôn cất, chờ đứng bước thân hình, mở tối sơn lâm, đã là bừa bộn một mảnh. Thật lúng túng a. Tiểu thánh viên gãi gãi lông khỉ. Cao thủ so chiêu, một ít cái đánh xì dầu, liền làm con chốt tí tư cách đều không, chỉ là uy thế còn dư, hắn đều gánh không được. Hô. Sở Tiêu một đường lao nhanh, lại leo lên một đỉnh núi nhỏ. Thuật tay còn lấy ra nam tử áo trắng quạt xếp, treo ở giữa không trung, dùng cái này suy yếu uy thế còn dư. Cái này dễ dùng, ngọn núi mặc dù anh rung động, nhưng cũng không lại đổ sụp, hắn cuối cùng là có thể thở một ngụm, xem thật kỹ một phen chiến cuộc. Hai vị kia ngon nhân, còn tại nên không đối hoành, một cái kiếm tu, một cái ma tu, tất cả đã nội tình ra hết, chiến thiên địa biến sắc. Phế vật. Diêm Ma trong miệng, không chỉ nín một ngụm lao huyết, còn nổi lên một bụng quốc túy, mắng là nhà hắn bảo bối đồ nhi. Trần Võ đối với Quy Nguyên, hai ba chiêu chuyện, nhưng đến nay cũng không thấy trở về, chẳng lẽ là lạc đường. Mang theo tâm cảnh như vậy, hắn nhìn lại một mắt sơn lâm. Đỗ Nhi thân ảnh, không nhìn thấy, ngược lại là một cái tiểu huyền tu, ở một tòa trên đỉnh núi, sử tấm tấm dòng dã. Hắn cho là nhìn lầm rồi, nhất định mắt lại nhìn, đích thật là thằng danh kia. Đỗ Nhi đâu? Bị diệt. Cái này sao có thể? Hàng thật giá thật chân võ cảnh A. Rất được hắn chân truyền, cho dù chiến không được, mở độn cũng không thành vấn đề, còn có thể được đưa về lao ra. Phá. Đang khi nói chuyện, Bạch Phu Tử đã tê tuyệt diệt nhất kiếm, một kích phá mở ma sát, cho Diêm Ma lồng ngực, chọc lấy một cái lỗ máu. Đáng chết. Diêm Ma nghiến răng nghiến lợi, không tái tử đấu, quay người rút ra chiến trường, hai ba bước vượt qua, lên núi rừng giết tới đây. Chạy trốn chạy, chạy mau. Mắt thấy Diêm Ma đánh tới, tiểu thánh viên một hồi mắt tiểu, nửa bước thiên hư cảnh cũng không phải đùa giỡn, chỉ dựa vào khí chàng, liền có thể đem Quy Nguyên cảnh ép thành bùn máu. Siêu. Không cần nói nhắc nhở, Sở Tiêu cũng đã nhảy xuống đỉnh núi, vắt chân lên cổ mở độn, một đường trốn một đường tiêu rên. Diêm Ma thân pháp quá nhanh, đã vào núi rừng, đã đem hắn khóa chặt, cho dù cách rất xa, hắn ma sát chi uy, cũng như từng trôi sắc bén dao nhọn, tại đâm vào hắn thể phách. Cái này chính là trên lệ sao? Sở Tiêu khỏe miệng chảy máu, tâm cảnh hãi nhiên, tại trước mặt Diêm Ma, hắn không khác một tấm yếu ớt giấy trắng, chạm vào tức phá. Mê tới, thời khắc mấu chốt, tiểu thánh viên vẫn là rất đáng tin cậy, cùng với ý thức duy nhất, gọi ngũ thải tường vân, trong chốc lát nhất phi trùng tiên. Ai nha, đuổi tới Diêm Ma, mi giả trao lên, gì? Đó là gì? Biết bay đám mây, tốc như tật phong, còn chạy ép một cái, để mạng lại. Bạch Phu Tử sau đó liền đến, không quá mức loè loẹt, huy kiếm liền chạm. Phúc, huyết quang chợt hiện. Diêm Ma một đao này, bị là thật thảm, lấy ma công đúc thành ma thân, suýt nữa bị chém thành hai nửa, đen nhánh máu tươi, trôi đầy toàn thân. Liền cái này, lão nhân gia ông ta vẫn như cũ sơ tầm không thay đổi, bắt gái kia tiểu huyền tu, lấy áp chế Bạch Phu Tử, thuận tiện lại mang về nghiên cứu thật kỹ một phen. Phu Tử tự hiểu hắn suy nghĩ, ở phía sau chết truy không thả, từng đạo khô diệt kiếm quang, không giới hạn phép chạm. Ta đột, nam nhân mà, sợ cái một hai trở về không có gì. Thời khắc này Sở thiếu hiệp, liền duy còn lại mở độn ý niệm, nửa bước thiên hư quá cường đại, sợ là chạm vậy để cho hắn chặt. Hắn đều không cách nào phá phòng. Đi. Diêm Ma nhe răng cười, một bước vượt qua hư không, năm ngón tay mở ra hướng Sở Tiêu, bàn tay ở giữa, còn có quỷ quyệt bí văn lưu chuyển, cách không thủ vật chi pháp, hắn cũng dùng tạc lưu. Kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt tập kích, đầy Sở Tiêu toàn thân, kèm thêm ngũ thải tử vân, đều bị cùng nhau giật qua. Thiếu Thiên. Phu Tử đến chậm một bước, lại là tuyệt diệt nhất kiếm. Nhưng, Diêm Ma giống như sớm đã có đoán trước, lấy bản mệnh ma sát, tụ ra một mặt màu đen tâm chắn, ngạnh kháng nhất kích. Lệnh. Cái này một hai trong nháy mắt, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Cái gì là băng lãnh thấu xương, phản phất muốn ngã vào 18 tầng địa ngục. Ngoại trừ lạnh, còn có đau, bị nửa bước tiên hư cách không thủ vật khóa chặt, người còn chưa tới, mảng lớn khí huyết liền đã bị hấp vệ, thể nội càng là lốt buốt một mảnh. Chờ gì đây? Mở độn cái nào? Trong lúc nguy cấp, phần thiên kiếm hồn cấp bách kém chút nhảy ra thần hải, ở giờ phút quan trọng này, vẫn là đi 10 dặm thiên địa mát mẻ một phen so sánh đáng tin cậy. Nhắm chuẩn hắn, tiểu gia cho hắn tới một pháo. Tiểu thánh viên thì một tiếng gào to, lông sủ thân thể nhỏ đã nổi lên màu vàng liệt hỏa. Sở Tiêu tự có ăn ý, đã chết chết nhìn chăm chú vào Diêm Ma đầu người, cái này lao tạp mao nộ khí quá lớn, là nên cho hắn diệt diệt phát hỏa. Diệt, nói diệt liền diệt. Bên trên một cái chớp mắt còn cười giữ tợn Diêm Ma, cái này mở dây liền không cười được, bởi vì đầu cháy rồi. cũng không phải là chân chính hỏa, lại có thể đốt hắn huyết cốt thịt, hư không tiêu thất, lại mảy may cảm giác không thấy chỗ đau. Đau còn tốt, không đau mới dọa người. Chương 240, hồn trùng chương 240, hồn trùng cái này là cái gì? Thâm bất khả chắc như diêm ma, đều lộ vẻ kinh hoàng, theo bản năng đưa tay vỗ, muốn lao vào dập lửa diễm. Cái vỗ này không quan trọng, tay cũng phát hỏa, cũng như đầu của hắn, huyết cốt thịt bị không cảm giác đau hóa diện. Không đau không sao, có để cho hắn đau, phu tử đã giết tới, một đạo kiếm quang hoành quán cửu thiên, nhất kích xuyên thủng hắn trước ngực phía sau lưng. Phốc. Diêm ma cái này lao huyết, phun niềm vui tràn trề, một đám lửa đốt tay hắn vội vàng chân loạn, phu tử nhất kiếm, càng là đâm hắn tâm mạch đứt đoạn. Bất quá, hắn dù sao cũng là nửa bước thiên hư, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết. Giống. Cùng với một tiếng như dã thú kêu gào, hắn chi ma thân lại đã nứt ra, có một con huyết lâm xối quái vật từ bên trong bỏ ra. Huyết thai. Cái đồ chơi này, Sở Tiêu quen, ngày xưa hắn hai mắt mù, chính là huyết thai sở trí, không nghĩ Diêm ma cũng tại thể nội nuôi một cái. Liền hắn đều nhận ra, phu tử sao lại không biết? Một cái đại xuất bi thủ liền ném tới. Phốc. Diêm ma huyết thai tại chỗ đâm máu, như một cái bao cát, bay ngang ra ngoài, phù phù một tiếng, nhập vào biển cả. Rất lâu, cũng không thấy hắn lộ đầu, nên cho mượn thủy độn, bỏ trốn. "Ngươi, đi." Phu tử thản nhiên nói, xách theo chảy máu sắc kiếm, đạp không mà đi, một đường bởi tới biển cả chỗ sâu. Sở Tiêu là cái trung thực tiểu tùy tùng, cưới ngũ thải tường vân, đi theo phu tử sau lưng. "Hôm nay thủ, hôm nay tiết kiệm sau này lưu mầm thai bạn. Ta phải nghỉ một lát." Tiểu thánh viên đã biến điệu xịu không kém mấy, một tông không gian chi pháp, hao tổn nó tinh lực khô kiệt, ngã đầu liền ngủ. "Phanh." Không lâu, phu tử đặt chân một hòn đảo nhỏ, một bước rơi vào một cái sơn cốc. Diêm ma huyết thai liền ở đây, cho là tránh rất bí mật, nhưng nó chi chướng nhãn pháp, ở trong mắt phu tử, không chỗ chết hơn, một kiếm liền đem hắn bước đi ra. Sở Tiêu lúc đến, hắn đã lung la lung lay đứng không vững, huyết thai có thể xương sinh mạng thứ hai, cái nào đều hảo, duy chỉ có hội chiến lược đại ngã. Bây giờ hắn chính là tình trạng như vậy, đã rơi xuống nửa bước thiên hư, sát khí tại tinh thần sa sút, khí huyết cũng tại khô bại, khi trước khí thế cường đại, rớt xuống ngàn trượng. Trái lại Bạch phu tử, mặc dù cũng có thương, lại khí huyết thịnh vượng, hai hai so sánh, hai người đã không phải một cái cấp bậc, kém nửa bước tu vi, chính là nhất thiên nhất địa. Nàng không phải lão phu giết. Diêm ma huyết thai phẫn nộ gào thét, từng bước một lảo đảo nghiêng ngã lui lại, nhuốm máu mặt mo, trắng bệch như tờ giấy. Hắn hối hận, tại tao ngộ kẻ thù cũng một chớp mắt kia, liền nên trước tiên rút lui, Bạch phu tử tung lại mạnh, cũng không cản được. Lần này, ném đi một mạng, lại nghi trốn, đã không như vậy nội tình, hắn tựa như đã trông thấy tử thần, hướng hắn phất tay. Nếu không phải ngươi tính toán, nàng như thế nào mệnh tang hoàn tuyển? Bạch phu tử hai mắt sung huyết, nâng lên kiếm, tránh đầy hàn mang, đáng sợ sắc ý, đóng băng cả cái sơn cốc. Đều là băng ma, là nàng mê hoặc tại ta, lão phu phốc. Kiếm rơi, Diêm ma đầu người rơi xuống đất, trùng hợp lăn đến Sở Tiêu dưới chân, còn chưa khép lại con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu, ngoa ngoệ miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Đơn giản là ân cần thăm hỏi, ân cần thăm hỏi Sở gia tổ tông, nếu không phải cái này tiểu huyền tu, hắn cũng sẽ không bại thảm liệt như vậy, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bụi về với bụi, đất về với đất, đi đường bình an. Sở Tiêu không có vì người siêu độ tật xấu, nhưng Diêm ma huyết thai chết không nhắm mắt, chằm chằm hắn có chút mắt tiểu. Kết quả là hắn một tay phất qua, giúp Diêm ma huyết thai đóng mắt, át chủ bài chính là một cái chi kỷ. Quay đầu nhìn Bạch phu tử, nên mệt mỏi, đã ngồi ở dưới cây, khóc nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt bên trong còn cuốn lấy tơ máu. Sở Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng là không phải dậy, rất nhiều năm trước, nên có như vậy một nữ tử, là sư phó tình cảm chân thành, nếu không phải đau đến cực hạn, lao nhân ra ông ta như thế nào thất thố như vậy. Gió phất tới, vén lên phu tử tạp nhạp tóc trắng, đem hắn thổi vào mộng đẹp, hắn ngủ, theo dưới tảng cây ngủ thiếp đi, đường đường nửa bước thiên hư, lại trong lúc ngủ mơ, quên mình rồi một lần cơ thể. Bây giờ hắn không còn là danh chấn thiên hạ thương chữ lót, mà là một ông già bình thường, tại gần đất xa trời lúc, hồi ức chuyện cũ trước kia, mong đợi tìm được một tia đáng thương vuốt ve an ủi. Ai? Sở Tiêu một tiếng thở dài, nhẹ nhàng quét dọn chiến trường, cũng ngồi ở dưới cây, mời ra cái kia đóa vẹn vẹn lớn chừng móng tay hồn hỏa. Chớ nói nhìn tiểu, lại hồn lực bành trướng, càng giống một khỏa hạt giống, hồn lực hạt giống, tới gần nó, liền rất cảm thấy tinh thần sáng láng. Con nhìn, ném vào thân hải. Tiểu thánh viên sốc một chút mí mắt, liền lại nằm ngáy o o. Sở Tiêu cũng là nghe lời, hai ngón tay nhặt ngọn lửa nhỏ, đưa đến chỗ mi tâm, chậm rãi tan bảo. Oanh, hồn hỏa vào thân hải, liền nghe một tiếng oanh minh, chỉ Sở Tiêu cùng phần thiên kiếm hồn nghe thấy, cái sau còn tốt, phấn khởi vô cùng, cái trước đi, suýt nữa bị chấn choáng đi qua. Ngọn lửa nhỏ có phần vui sướng, giống như tìm được nơi hội tụ, tại thân hải một hồi phiêu, mãi đến Sở Tiêu xem ra, nó mới chìm xuống dưới, đúng như một khỏa hạt giống, chôn vào thân hải. Kỳ dị chi cảnh, tùy theo diễn dịch, thân hải cháy rồi, một chút xíu hồn lực, tựa như đã biến thành từng tia lửa, thậm chí nhìn một cái, thân hải như một mảnh màu vàng biển lửa. Hô, Sở Tiêu một ngụm trọc khí, ói dung quang đầy mặt, bành bạc hồn lực, để cho cả người hắn đều tinh thần tỏa sáng. Không tệ. Chiếu đến tinh huy, hắn nhếch miệng cười không ngừng, thuận tiện còn lấy tinh thần hồn lực hóa thành động lực, so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Cái này vẫn chỉ là hắn có thể cảm giác được, một đạo hồn hỏa mang tới cơ duyên, định hơn xa này, thời gian lâu, nhất định có một phen thay biến. Chẳng biết lúc nào, phu tử mới tỉnh ngủ. Hắn tỉnh, Sở Tiêu lại như một vị lão tăng, khoanh chân tiền ngồi, tâm không ngoại vật nghiên cứu hắn thần hải. Khá lắm Sở Thiếu Thiên. Phu tử cũng không quấy rầy Sở Tiêu, liền như vậy nhìn chằm chằm Đỗ Nhi nhìn, như nhìn một cái quái thai. Tiểu tử này, nhưng quá siêu quần bạc tụy, uy nguyên cảnh tu vi, có thể làm bị thương nửa bước thiết hư, lúc trước đốt tại Diêm Ma đầu người đoàn lửa kia, hắn nhưng là nhìn thật thật sự. Nếu không nhìn lầm, đó là một tông không gian chi pháp, là lấy hỏa hình thái lộ ra, có thể đem chúng chiêu người huyết cốt thịt, hóa diệt ở không gian, dù hắn chịu, cũng phải ăn một phen đau khổ. Ngươi, còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm vi sư? Bạch phu tử nói nhỏ, đối nhà mình Đỗ Nhi, càng ngày càng tò mò, tuổi không lớn lắm, bản sự không nhỏ, nếu không có hắn, hắn cũng khó đem Diêm Ma chém chết. Là vi sư lỗ mãng rồi. Nhìn qua, hắn lại một phen tự trách. Cứu hận, rối loạn hắn tâm thần, thậm chí thấy Diêm Ma, liền mất nên có cơ trí, nếu không phải Đỗ Nhi thủ đoạn bất phàm, trốn khỏi truy sát, bằng không thì định bị Diêm Ma giết hết. An một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng, sau này cũng không thể làm loạn như vậy, thật không cho tìm một cái vừa lòng đẹp ý tiểu đệ tử, nhưng phải bảo vệ cẩn thận. Nói đến Diêm Ma, hắn một bước đứng lên, lấy bí thuật đem huyết thai phong tồn. Đây chính là đồ tốt, trở về tế luyện một phen, đúc thành một bộ khôi lỗi, cho Đỗ Nhi làm bảo tiêu, là cái lựa chọn tốt. Cứu ra, hắn không đau lòng, không có đem hắn nghiền xương thành tro, đã tính toán cho Diêm Ma lưu tốt mặt mũi. Chương 241 Thanh Phong thư viện, chương 241 Thanh Phong thư viện ông. Chiếu đến nắng sớm đệ nhất xóa quan huy, cự kiếm nhất phi chủ tiên, trở Sở Tiêu cùng Bạch phu tử, hướng bắc mà đi. Cái này vừa bay, chính là 3 năm cái ngày đêm luân hồi, trong lúc đó không có dừng lại, một đường cũng là tốt đẹp phong cảnh. Bạch phu tử còn tốt, ngược lại là Sở Tiêu, từng không chỉ một lần quay đầu nhìn ra xa phương nam phía chân trời, giống như có thể cách thiên sơn và thủy, trông thấy một tòa tên là Quảng Lăng thành. Người sống một đời 16 năm, hắn vẫn là đầu trở về rời đi cố hương xa như vậy, trên bản đồ bất quá dài 3 thước, nhưng chân chính đi tới, lại là chân trời góc biển. Chớ nhìn, mong không thấy. Phu tử ngáp một cái, có phần biết Đỗ Nhi tâm cảnh. Nhớ năm đó, hắn bị sư tôn mang đi lúc, cũng là cẩn thận mỗi bước đi. Rất nhiều năm sau, hắn cũng gạt một cái trở về. Cái này chính là truyền thừa, một đời lại một đời, lối vào khác biệt, bất quá canh gác đường về. Sở Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười, tùy theo thu con mắt, chiếu đến sáng chói tinh huy, xếp bằng ở trên thân kiếm, tiếp tục nghiên cứu hắn thần hải. Hắn tâm không ngoại bật, cấp bách chính là phần thiên kiếm hồn, hiếm thấy thánh viên ngủ say, nó có phần nghĩ nhảy ra, an non nê, hồn lực chính là nó tinh túy nhất chất dinh dưỡng. Làm gì, tiểu tử này ý thức thanh minh, chỉnh nó thở mạnh cũng không dám một tiếng, càng chớ nói cơ cô. Nô. Sở Tiêu đột nhiên một tiếng than nhẹ, vốn là giãn ra lông mi, có một chút hơi nhíu, chợt nhìn, giống làm ác mộng. Không trách hắn như thế, duyên bởi vì thần hải có một hồi ầm ầm, chẳng biết tại sao sấm sét vang dội, còn có một vài bất kỳ cảnh dị tượng, cuốn lấy cổ lao hàm ý, xen lẫn diễn hóa. Hắn biết, đây là hồn hỏa ý thức còn sót lại, càng sát từ nói, là trí nhớ còn sót lại, cái gọi là kỳ cảnh dị tượng, chính là từng cục mảnh vỡ ký ức. Hình ảnh tan nát, tuy chỉ kinh hồn vừa hiện, nhưng hắn vẫn là trông thấy một đạo vĩ đại nam tử, đứng ở thương khung chi đỉnh, ngước nhìn hư vô. Hồn hỏa tiền thân sao? Hắn ngờ tới như vậy, lại đi nhìn lên, hết thảy đã về tại bình tĩnh. Không an tĩnh là hắn tâm thần, vĩ nạn nam tử bóng lưng, như một dấu ấn, khắc vào trong linh hồn hắn, thật lâu vung đi không được. Đâu chỉ hắn, phần thiên kiếm hồn cũng mơ hồ hơn phân nửa thượng. Tồn tại là thật. Tại một cái cổ lão niên đại, có lẽ thật có như vậy một tôn như thần linh một dạng tồn tại, nhìn bầu trời hỏi, để cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm. Đến, lại là một cái yên tĩnh ban đêm, phu tử vặn eo bẻ cổ đứng lên, phi kiếm thì tùy theo tốc độ chậm lại. Không cần hắn nói, Sở Tiêu cũng đã trông thấy, mắt có thể bằng chi địa, chính là một mảnh lượn quanh mây mù, mông lung một phiến thiên địa. Mà mây mù thấp thoáng phía dưới, nhưng là một mảnh chạy dài quần sơn, mơ hồ có thể thấy được đình đài lầu các xen vào nhau ở trong núi. Cái kia chính là Thanh Phong thư viện, ở vào Đại Tân Bắc cảnh, rất có vài phần điều hưu ý cảnh. So điều hưu càng dày đặc hơn, là khí tức cổ xưa, màng liên kết phủ tạng lấy rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác tang thương chi ý tự đứng ngoài nhìn, cùng đi vào nhìn, là khác nhau rất lớn. Phi kiếm hoạch thiên mà qua, bay vào trong núi, có động tiên khác, sơn phong tất cả mưa bụi lở lở, có phòng xá xây dựng vào bên trên, càng có từng tòa nguy nga cung điện, giấu tại sơn lâm. Nơi đây, linh khí cực kỳ nồng đậm, xa không phải ngoại giới có thể so sánh, thấy nhiều pháp trận vận chuyển, nên tụ linh pháp trận, có không ít khắc khổ đệ tử, bản trong đó thổ nạp. Mở mắt, Sở Tiêu như cái đồ nhà quê, trái nhìn nhìn phải. Trước kia, hắn cho là Thanh Phong thư viện là một tòa hơi lớn một chút biệt tử, bây giờ nhìn lên, mới biết giấu tại trong núi sâu, chiếm diện tích sự bao la, hơn xa Quảng Lăng thành. Thâm sơn tốt, rời xa trần thế ồn ào náo động. Nào có vấn đề. Sở Tiêu không phải phong thủy tiên sinh, lại trên dưới trái phải nhìn một lần lại một lần. Thế nhân tất cả lời, Thanh Phong thư viện phong thủy không thế nào tốt, nói vậy, cái này không ngừng tốt. Có núi có nước có rừng cây, thảm thực vật xanh tươi, sinh cơ rạng rỡ, có thể xương tu luyện thánh địa. Chính là đêm hôm khuya khoắt, hiếm thấy bóng người, thậm chí một tôn thái thượng trưởng lão về nhà, một điểm động tĩnh đều không, nên nói không nói, hơi có chút ảnh hưởng thương chữ lót bức cách. Siêu. Không lâu, phi kiếm từ trời rơi xuống, cuối cùng là chạm đất, Sở Tiêu một bước đi xuống phi kiếm, ánh mắt đầu tiên nhìn, là một gốc dài mèo cây, cũng không phải cây này không có nhiều đường đắn, mà là bên trên xách lấy hai người. Đúng, chính là người, nên Thanh Phong thư viện đệ tử, một béo một gầy, đều bị trói gô, bây giờ đang theo từng trận cơn gió, đặt cái kia vừa đi vừa bề lắc. Nhắc tới hai anh em, cũng là tâm lớn, đều bị treo cái này, còn ngủ cả cả hương, nghiêm nhiên bất giác có người ở nhìn. Cái này Sở Tiêu gãi đầu một cái, nhìn về phía Bạch phu tử. Dân phong thuần phác. Phu tử cũng là chọc cười, há miệng tới một câu như vậy, bị treo trên cây thế nào? cái này không nhiều bình thường đi. Phải chăng cho bọn hắn buông ra?
Không cần, hai người bọn họ quen thuộc trên tảng cây ngủ. Vừa đi vừa nghỉ, hai sư đồ đã tới một ngọn núi dưới chân. Núi này cực bất phàm, ít nhất trên vách đá khắc lấy một cái thiên chữ, rất có bành bạc chi thế. Cẩn thận lắng nghe, phản phất còn có chói hai kiếm ngân vang âm thanh. Kiếm ý, trong lòng Sở Tiêu một lời, mở hỏa nhãn kim tinh, cực điểm thị lực mong nhìn, muốn tìm hiểu nhìn thiên trong chữ huyền cơ. Đáng tiếc, hắn tầm mắt quá nông cạn, không thể khám phá cả khôn, chỉ biết viết chữ này giả, chính là một tôn kiếm tu, hơn nữa đối với kiếm chi lĩnh hội, đã là đăng phong tạo cực. Đây là chữ thiên phong, vi sư chi chỗ ở. Bạch Phu Tử đọc ngửa tay, đi lên đầu kia nối thẳng đỉnh núi thang đá, tới, dẫn ngươi đi dạo một vòng. Sở Tiêu từ chữ thiên thu con mắt, vội vàng hoảng đi theo, vẫn như cũ như một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê, đi đến đâu nhìn thấy cái nào, cây trúc, cả tòa núi đều trồng đầy cây trúc. Nhìn thang đá hai bên, còn tắm không thiếu kỳ hoa dị thảo, trong đó có hơn phân nửa, hắn đều chưa thấy qua, mỗi một gốc đều linh khí quanh quẩn. Chữ này chính là linh quả cây, quả từng quả treo ở đầu cành, không chỉ tiên diễm, còn lập loè điểm điểm lộng lẫy, chích một quả tới đến, hương vị rất tốt. Cái kia là thiên thanh chỉ, tan có linh thảo tinh hoa, nhưng mỗi ngày tới đây ngâm cơ thể. Mong muốn gặp khối kia nham thạch, đó là thiên thiếu thạch, chính là thanh phong tiên tổ năm đó du lịch lúc phải đến, bản tại bên trên tu hành, có thể dùng tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo. Vũ Hạc, chữ thiên phong phi cầm linh thú, nếu ra ngoài, có thể cưỡi nó đi xa, chỉ cái nào bay cái nào. Bạch Phu Tử như một cái xứng chức hướng dẫn du lịch, đi một đường nói một đường, đến mỗi một chỗ, tất có một phen giới thiệu. Sở Tiêu là cái trung thực nghe khách, ở đây chính là hắn thứ hai cái nhà, lui về phía sau nhiều năm, cũng sẽ ở này trải qua. Tới gần đỉnh núi giữa sơn núi, cũng có một mảnh rừng trúc, lại là tử trúc lâm, trong rừng chỗ sâu, có ba, năm ở giữa phòng trúc, ngươi ở đây. Bạch Phu Tử lúc nói chuyện, khoe miệng có một tia máu tươi trôi tràn, vốn là đỏ thắm khuôn mặt, cũng thêm mấy phần tái nhợt. Gặp chi, Sở Tiêu vội vàng hoảng tiến lên, tiện tay còn lấy một bình linh dịch, sư phó thương cũng không nhẹ, nên cùng Diêm Ma đại chiến, bị nội thương. Không sao. Phu Tử khoát tay áo, tựa như quỷ hồn đồng dạng bay đi rồi, vi sư muốn bế quan mấy ngày, chờ xuất quan, mang ngươi tu hành. Biết rõ. Sở Tiêu buông xuống bọc hành lý, tại trước phòng vòng tới vòng lui, nơi đây an lành yên tĩnh, là cái tu thần dưỡng tính nơi tốt. Chương 242, một đêm không ngủ. Chương 242, một đêm không ngủ đầu góc nước vào người, bình thường đều không ra thế nào thông minh, nhưng đầu góc tiến hỏa người, là sẽ bốc khói. Trong lúc ngủ mơ Sở Thiếu Hiệp, tối nay liền phá lệ náo nhiệt, hắc ám đều không thể che hết hắn thiên linh cái bên trên một chùm sáng. Đó là hồn quang, hắn hồn lực quá mênh mông, lại tiết ra ngoài, liền dòng chơi quanh thân khí huyết, đều cùng với sen lẫn bay múa. Cái này, làm sao có ý tứ? Sở Tiêu ngủ an tưởng, phần thiên kiếm hồn cũng không an phận, đợi rất nhiều thời gian, cuối cùng là chờ được cơ hội tốt. Cơn khô, nó không lại ở nút, như một cái biết bay cá trạch, tại thần hải chợt tới chợt lui, thôn tính như hút Sở Tiêu tinh thần hồn lực. Nô, ngày đầu tiên tới Thanh Phong thư viện, Sở Tiêu hiếm thấy làm mộng đẹp, lại bởi vì nó phen này thao tác, mộng đẹp biến ác mộng, lông mi đều vặn ở một khối. Chanh, có lẽ là nuốt hồn lực quá nhiều, cũng hoặc Sở Tiêu hồn lực quá tinh khiết, phần thiên kiếm hồn có thể biến, vốn là một tia màu đen khí, bây giờ nó lại có kiếm chi hình thái, kiếm ngân vang âm thanh thê thê. Nếm được ngon ngọt, lão nhân gia ông ta có thể quá phấn khởi, điên cuồng tuôn vệ, rất có lại tới một lần nữa lột xác tư thế. Ha ha ha, thiên công không tốt, có gà gáy minh. Lẽ ra gà gáy âm thanh rất phổ biến, nhưng thư viện gà gáy lại không phải bình thường, hét to minh ra, sóng âm cực kỳ cường hãn, vang vọng trong dãy núi bên ngoài. Trời đã sáng, Sở Tiêu ngủ liền tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, cũng là phần thiên kiếm hồn tránh nhanh, bằng không thì định bị hắn phát giác. Nó không còn thôn vệ hồn lực tâm tư, đã nhẫn nhịn một bụng quốc túy, nhà ai gà không hiểu chuyện như vậy, hơn nửa đêm cặc cặc gọi. Nhìn Sở Tiêu, sợ là ngủ mơ hồ, ngồi ở trên giường, hung hăng nhào nặn mi tâm, chẳng biết tại sao, tinh thần không tốt, đâu còn từng đợt mê muội. Choáng là được rồi, bị nuốt nhiều như vậy hồn lực, không khác bị thả bảy, tám cân huyết, may hắn nội tình dày, đổi lại tầm thường huyền tu, không, có 2-3 ngày, tuyệt nhiên ngủ không tỉnh. Ha ha ha. Vẫn là gà gáy âm thanh, nghe hắn tâm thần khẽ run, choáng đầu, cũng nhiều một vòng thanh tỉnh. Sở Tiêu liếc mắt nhìn sắc trời, một đường bò lên trên đỉnh núi, lần theo âm thanh tới chỗ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một cái toàn thân đỏ chót gà trống đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đỉnh núi, khanh khách trực thiếu. Gà trống. Sở Tiêu ánh mắt không kém, một mắt liền nhận ra già sao chủng loại, có khả năng cùng cơ vô thần xa điều so kích thước, khó trách giọng cái kia to bằng. Nhắc tới con gà, cũng thật có sức sống, canh một thiên liền gáy minh, sóng âm mạnh, không khí đều bị rung ra từng mảnh gợn sóng. Cái này, liền có chút nhiều dân. Người thư viện thanh phong, định lực cũng thật hảo, nghe gà gáy, không gặp mấy người lộ đầu. Quen thuộc. Nhất định là như thế. Rất lâu, hắn mới đi xuống đỉnh núi, ngáp một cái, đánh còn buồn ngủ, leo đến trên giường, ngã đầu liền ngủ. Hắn ngủ lại, phần thiên kiếm hồn thì giết cái hồi mã thương, tựa như chưa ăn no, lại nhảy ra ăn như gió cuốn. Gâu gâu gâu. Một hồi tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Lén lén lút lút phần thiên kiếm hồn bị cả kinh toàn thân giật mình, vội vàng hoảng chìm vào thần hải dưới đáy, bởi vì Sở Tiêu cũng nghe thấy, đã là trong lúc ngủ mơ kinh ngồi lên. Tiếng chó sủa cũng bình thường, đều nghe qua, nhưng thanh phong thư biệt cầu, hình như là thủ lòng, tiếng như banh lôi, hình như có long âm. Lại một lần, Sở Tiêu bò lên trên đỉnh núi, một mắt liền nhìn vào ngọn núi đối diện. Bên trên, có một con toàn thân đen túi cầu, đang ngửa đầu gào rít. Nó sinh cường trắng, so với vừa nãy gà trống còn cao nhất đầu, một nồi hầm không dưới. Thương cầu. Sở Tiêu nói thầm,
chưa thấy qua bực này chủng loại, lại tại trong thư tịch gặp qua đôi câu vài lời, tương truyền, bực này loài chó nhuộm qua long chi huyết mạch. Người cái vương bát cao tử, kêu cái gì? Tiếng chó sủa hùng hồn, như sét đánh, có người bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ. Định Nhãn nhìn lên, chính là bị treo ở trên cây hai vị kia, một tả một hưu theo gió lay động, mang mặt đỏ tiền hai. Vương, gọi, ngươi lại để. Vương, sớm muộn đem ngươi nấu. Hai người một chó, một phương tại chân núi, một phương tại đỉnh núi, một cái như ăn thuốc súng, hai cái như điên cuồng, mang phá lệ náo nhiệt. Mãi đến một cái tiếng vỗ tay vang lên, cái này tiểu nháo kịch mới hạ màn kết thúc, bị dán tại trên cây hai anh em, bị người thu thập bọn họ người còn rất chi kỷ, một người trong miệng lấp một cái tất tối. Hô, Sở Tiêu đã đi xuống đỉnh núi, đánh một đường áp, hồi lung giác ngủ có phần thơm ngọt. Một lần hai lần không còn ba. Vì ăn một bữa cơm no, phần thiên kiếm hồn là kinh nghiệm, Sở Tiêu mới có thể nhập ngủ, nó liền chạy tới. Cơ hội ngàn năm một thở, qua tối nay, nhưng là không còn cái này hảo canh giờ, ăn, hướng chết ăn, dưỡng chân tinh thần, ngày khác mới tốt đoạt xá. Đáng tiếc a, nó đánh giá thấp Thanh Phong thư viện. Canh một trời giáng minh, canh hai thiên cầu gọi. Này liên xong, rõ ràng không phải. Canh ba sáng đã đến. Nghe, nhị hồ âm thanh, không biết cái nào tại kéo, không có dấu hiệu nào vang lên, nghe ngủ say Sở Thiếu Hiệp, chậm rãi mở con mắt, giày cũng không mặc, liền chạy ra cửa phòng. Âm luật, hắn rốt đặc cắn mai, nhưng cái này nhị hồ thanh âm, lại nghe hắn quả muốn rơi lệ, nồng nặc bi ý, đang dần dần tập, kích, lòng tràn đầy cảnh. Ngươi lại ra. Phần thiên kiếm hồn mắng to, là vô thanh thắng hữu thanh, ăn bữa cơm dễ dàng. Thế nào nhiều điều sự như vậy? Bên này, Sở Tiêu đã lần thứ ba đặt chân đỉnh núi, theo tiếng đi xem, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên ngọn núi, bởi vì mây mù nhiễu, ánh mắt bị ngăn trở, thấy không rõ là ai kéo nhị hồ. Phần thiên kiếm hồn so với hắn ánh mắt dễ dùng, lạc huyền bị kia, nó đã tối ám ký phía dưới. Còn có cái kia gà trống, đầu kia thương cầu, dám phá hỏng hắn chuyện tốt, đợi hắn đoạt xá xuất quan, đều cho chặt ra đấu. Dương Long Móc, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Có người mang lên, xuyên qua một đầu quần cục lớn, nhìn lên liền biết, mới từ trong chăn chui ra ngoài. Ta trong ngộng ngẫu nhiên đạt được một khúc, kéo tới thanh minh tâm cảnh. Nhiều dân cái bị kia, sợ là cái văn nhân nhà thơ, nói chuyện tặc có học vấn. Kéo, ta nhờ người kéo. Nhà ai còn không có mấy cái tính tình nóng nảy, lục tung tìm ra tổ truyền vật, gì cái sáo ngọc a, đàn tranh a, tỳ bà a, cái gì cần có đều có. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh ban đêm, biến phi thường náo nhiệt, đủ loại âm điệu đủ loại có, biết đến là đang giận, không biết, còn tưởng rằng đây là một hồi thịnh hội đâu. Thư viện người, quả là đa tài đa nghệ. Sở Tiêu là nghe khách, cũng là trung thực quần chúng. Liếc nhìn lại, cơ hồ mỗi ngọn núi đều có bóng người qua lại, mỗi đều có tuyệt chiêu. Đương nhiên, luận chân tràng, còn phải là nhạc khí chi vương. Ken một bang, hoàng kim và lượng, chủ yếu nhất là sau nhiệt tình đủ, tại chỗ liền đem rất nhiều âm luật đè xuống. Nào có hố, hơn nửa đêm chúng cái gì gió? Gào, gào đại ra ngươi, liền kéo, thì con lác. Ngu xuẩn. He tui có ken ép không được, đây khắp núi đồi cũng là chửi mẹ âm thanh, ngay cả gà trống cùng thương cầu, cùng với trong núi nuôi nhốt linh thú nhóm, cũng là liên tiếp gào rít. Náo nhiệt, lần này thật là náo nhiệt, nửa đêm không giống như tài nghệ, so với ai khác giọng cao, nam đệ tử nhiều đã cầm vũ khí, nữ đệ tử thì chống nạnh miệng phun hương thơm, mắng còn có tới có trở về. Ách, nên đầu hẹn gặp lại chàng diện này, Sở Tiêu vào đầu bộ dáng nhỏ, thật giống một cái trung thực bé ngoan. Thì ra, chợt nhìn tĩnh mịch nặng nề Thanh Phong thư viện, có sức sống như vậy. Có này tiểu bối, lão phu lòng rất an ủi. Phần thiên kiếm hồn cái này một lời nói ý vị sâu xa, có bọn nhóc con này, còn nghĩ an sinh nuốt hồn lực. Đích xác, nó nuốt không được, tiểu thánh viên đã tỉnh ngủ, là bị ngoại giới tiếng ồn ào sinh sinh đánh thức, quá nháo đẳng. Cái này chính là Thanh Phong thư viện. Tiểu hầu tử rủi rủi mắt, cùng Sở Tiêu ý thức quý nhất đã nói xong tu luyện thánh địa đâu, thỏa đáng một cái cỡ lớn chửi mẹ hiện trường. Dân phong thuần phát, sư phó mà nói, Sở Tiêu hiểu mấy phần chân lý. Chương 243, đi loanh quanh một. Chương 243, đi loanh quanh một. Lê Minh, nhu hòa dương quang huy sái đại địa, cho dấu tại thâm sơn Thanh Phong thư viện phủ một tầng tường hòa áo khoác. Vốn là sáng sớm hảo thời gian, Sở Tiêu lại ngồi ở dưới cây, hiệu sự không đáng chú ý ngủ gật, một đêm không ngủ, hơi có chút mệnh ra rời. Nuốt quá độc các sao? Phần thiên kiếm hồn một tiếng nói thầm, nó là miễn cưỡng ăn no rồi, lại đem tiểu tử này an tinh thần về bài. Nếu tại di vãng, từ không có gì đáng ngại. Bây giờ đi. Tiểu thánh viên đã tỉnh ngủ, đã nhìn chằm chằm Sở Tiêu thần hải, nhìn cả buổi, liền sợ nó nhìn ra thứ gì. Quái gì? Tiểu hầu tử cũng tại nói thầm, người nào đó rõ ràng dung hồn hỏa, nên tinh lực thịnh vượng mới đúng, sao chả ngáp đánh không ngừng đâu. Siêu. Thật phong một hồi, có khách tới. Là cái nam đệ tử, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, bên hông còn mang theo một hồ lô rượu, rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc niệm tính. Sở Tiêu tỉnh, vô ý thức trước mắt, đang gặp nam đệ tử vừa đi tới bên cạnh quét lượng hắn, mãi đến đối đầu ánh mắt của hắn, mới vội vàng hoảng đứng vững thân hình, chắp tay cúi người, tiểu chất Tiến Vương, gặp qua sư thúc. Tiến Vương. Sở Tiêu lông mày vũ trao lên, ngươi là hoàng tộc người? Không phải. Nam đệ tử cười ha ha, cha ta họ Yến, mẫu thân của ta họ Vương, mới cùng ta đặt tên, Tiến Vương. Rất tốt. Sở Tiêu nở nụ cười, đồng hành a. Tên của hắn cũng là tới như vậy, lấy cha mẹ dòng họ. Phu tử sư tổ đêm qua cùng ta truyền âm, để cho ta mang tiểu sư thúc đi loanh quanh. Tiến Vương là cái như quen thuộc, cười tùy tiện. Đa tạ. Có người làm người dẫn đường, cầu còn không được, mới đến, là muốn bái bài sơn môn. Đang khi nói chuyện, hai người đã bước chân, Sở Tiêu còn tốt, ngoại trừ tinh thần có chút hề hoài, khác không có gì. Ngược lại là Yến Vương, bản đi theo bên trái, đi hai bước liền vui vẻ đi vòng qua bên phải, như thế lặp lại, đi lòng vòng nhìn Sở Tiêu, có như vậy mấy lần, còn nghi động tay kiểm tra. Hắn nhưng là nghe nói, vị tiểu sư thúc này mưu rất nhiều, tại Quảng Lăng thành bên ngoài, cùng giai đấu chiến, liên tiếp bại 6 đại thánh tử, nghiêm nhiên đã thành một cái truyền kỳ. Như thế cái tiểu thân bản, có thể quật ngã 6 nhà thánh tử. Chen. Đột nhiên, một đạo chói thai kiếm ngân vàng, vang vọng phía chân trời, trêu đến Sở Tiêu ngước mắt. Những gì thấy trong mắt, chính là một ngụm xích sắc kiếm, hoạch tiên mà qua, bên trên còn đứng thẳng một thanh niên, sinh anh từ bộc phát. Ai nha, Tiến Vương gặp chi, lông mày tức thì chọn lão cao, thật đúng là để cho hắn từ kiếm chủng mời ra xích huyền kiếm. Kiếm? Mộ. Sở Tiêu tò mò hỏi, đó là chỗ nào? Ta Thanh Phong thư viện có một tổ hấn, người chết lưu kiếm, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, nếu chết, cần đem tự thân bội kiếm chôn ở phía sau núi, là cái gọi là kiếm chủng. Cái này là đạo lý gì? Truyền thừa. Tiến Vương cười cười, kiếm chủng không phải bình thường chi địa, nhuận qua lịch đại tiền bối huyết, chôn ở trong đó kiếm, đa năng dưỡng ra linh tính, phàm ta Thanh Phong đệ tử đều có thể đi vào mượn kiếm, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể được kiếm tán thành. Vừa mới hoạch thiên mà qua chính là xích huyền kiếm, nó chủ nhân một đời trước, dù là phu tử sư tổ gặp chi cũng phải hô một tiếng thái sư thúc. Thì ra là thế. Sở Tiêu một tiếng nói nhỏ, thầm nghĩ, ngày nào rảnh rỗi cũng đi kiếm chủng đi một vòng, khó tránh khỏi mượn đến một cái binh khí tốt. Đó là Thanh Phong tổ điện, chính là trưởng giáo cùng người khác trưởng lão nghị sự chi địa, bên trái tòa kia chính là chấp pháp điện, bên phải chính là giới luật đường. Yến Vương đi một đường nói một đường, đi tới một tòa cầu hình vòm, hắn còn lấy một vật đưa cho Sở Tiêu, nhìn cái này, tối trực quan, chính là một quyển địa đồ, Thanh Phong thư viện bản đồ địa hình. Sở Tiêu tiếp nhận, liền mở ra đến xem, gì cái 36 chủ phòng, 72 đạo phủ, kiếm chủng, từ đường, cấm địa, tất cả vẽ rõ ràng. Linh đăng cắt, trên bản vẽ một cái tiểu đánh dấu, để cho hắn ánh mắt lóe lên. Hắn tới Thanh Phong sơ tâm, chưa bao giờ thay đổi, tìm tiên tiên linh căn đan, toàn bộ đại thần cũng chỉ Thanh Phong thư viện một vị trưởng lão có thể luyện chế. Nhìn thẳng lúc, lại một người đi lên cầu hình vòm, cũng là thanh niên, tóc so Yến Vương còn loạn, lại ngoài miệng còn dán vào một đạo phụ chú. Nha, miệng lại bị dán lên. Yến Vương gặp chi, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thanh niên không lý tới kẻ này, chỉ ở trên thân Sở Tiêu ngắm tới ngắm lui, đây là một cái gương mặt lạ, có vẻ như không phải hắn người thư viện Thanh Phong. Vẫn là Yến Vương kéo hiểu lòng người, giúp tiểu sư thúc ghi danh huy, họ Sở, tên Tiêu, chữ Thiếu Tiên. Ngô ngô ngô. Thanh niên ngoài miệng dán bảo phụ, nói không chừng lời nói, từng đợt ta đúng, tại Sở Tiêu nghe tới, hắn nhất định là muốn nói, ta chính là nào đó nào đó nào đó, tiểu sư thúc giải thật xoái. Hắn tên Liễu Thiên, linh thảo viên đệ tử, ta. Đi đâu? Yến Vương lời còn chưa dứt, thanh niên liền che lấy cái bụng chạy ra, nên mắt đái, muốn tìm một nhà sĩ phát triển mạnh mẽ. Sao dùng phù chú bịt lại miệng? Sở Tiêu sờ một cái ba, bế khẩu thiền. Hắn có cái tật xấu, ưa thích cùng người tranh cãi. Dơ lên. Đòn kiêng. Cái kia đánh lẫn nhau tiểu chính là một cái cưỡng loại, không có hắn không chui giúp vào sừng châu, gặp ai cho ai đòn kiêng, người tiễn đưa nhã hảo, càng đầu. Tiến Vương cất tay đạo. Chương 243, đi loanh quanh, 2. Chương 243, đi loanh quanh, 2. Thói quen này cũng không tốt. Sở Tiêu ngữ trọng tâm trường nói, nếu là gặp phải Diêm Ma cái kia số, cũng tới đi tranh cãi, không thể bị người một cái tát hô chết. Chờ thu con mắt, hắn hai ba bước đi xuống cầu hình vòm, dựa theo bản đồ con đường, chạy thẳng tới Linh Đăng Cát. Trong lúc đó, Yến Vương còn dẫn hắn ngoặt một cái, vào một tòa lầu nhỏ, trở ra, trong tay đã nhiều một khối lệnh bài. Hàng thật giá thật thư viện thân phận bài, cùng các đệ tử bất đồng chính là, lệnh bài của hắn là màu bạc, treo ở bên hông, khỏi phải nói có nhiều chói mắt. Hắn chính là Sở Thiếu Thiên, phu tử sư tổ mua lại đồ nhi. Nghe nói, hắn cùng giai liên tiếp bại 6 đại thánh tử, thật hay giả? Trong núi, nhiều top 3 top 5 bóng người, tất cả Thanh Phong thư viện đệ tử, hoặc ngồi tại trên tảng đá quanh chân thổ nạn, hoặc đứng dưới tảng cây giao lưu tâm đắc tu luyện, gặp Sở Tiêu cũng bất giác tụ ở một khối. Người như phát hỏa, đến chỗ nào đều có thể nghe chính mình đại danh. Bây giờ Sở Tiêu một đường đi tới, liền có thụ chú mục, từng tiếng tiểu sư thúc đều hắn có phần ngượng ngùng. Cái kia tàng thư cát, Tiến Vương cái này hướng dẫn du lịch là cực kỳ xứng trước, chân trước mới đến một mảnh bên hồ, liền chỉ phía xa đối diện. Không cần hắn nói, Sở Tiêu cũng đã trông thấy, lại là ngửa đầu nhìn, không hổ là thư viện tàng thư cát, xây chính là khí thế bành bạc, trường 9 tầng phải có bao nhiêu bí thuật huyền pháp. Những cái kia cũng sẽ là hỗn độn quyết chất dinh dưỡng, toàn bộ đều học được, chồng cũng có thể đem công pháp chồng đến tiến hóa. Chờ ta. Sở Tiêu đè xuống kích động nỗi lòng, dựa theo bản đồ con đường chạy thẳng tới Linh Đăng Cát. Ngược lại cũng không xa, đi qua một đầu trong núi tiểu đạo, thì thấy một tòa thấp thoáng tại trong rừng chỗ sâu tiểu biệt viện, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi thuốc khí. Vân sư thúc, đi ra tiếp khách. Tiến Vương có vẻ như không phải là lần đầu tiên tới, còn chưa vào cửa liền gân giọng hô một tiếng. Ba. Sở Tiêu chậm một bước, chờ đi vào, đang ngửi một cái tắt vang rồi âm thanh. Tiến Vương bị đánh, chịu cái to mồm. Phiến hắn giả, chính là một hồng y nữ tử, một tay nắm đầu thuốc, yêu nhã phun sương mù, một tay nhấc lấy phất trần, thanh lý trên lò luyện đan còn sót lại cho tàn. Nàng chính là đại tần một người duy nhất có thể luyện chế linh căn đan người, Thanh Phong thư viện linh đan các chủ, Vân Tiễn. Nên đầu hẹn gặp lại luyện đan sư, Sở Tiêu rất có vài phần hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nói thực ra, cùng trong tưởng tượng của hắn, hơi có xuất nhập, càng là cái nữ luyện đan sư, tư thái thức tha, dung mạo mỹ mạo, toàn thân đều trôi tràn đầy hòa hợp đan khí, mông lung giống như tiên. Lại đánh ta. Tiến Vương bụng mặt bảng, đau nhè răng trợn mắt. Lại hồ liệt liệt, đem mạng ngươi dễ cắt làm thuốc. Vân Tiền nhẹ môi hé mở, cái nào liền tiếp khách, lão nương đây là linh đan cát, cũng không phải ngươi đại gia thanh lâu. Ta mãnh liệt hoài nghi, Quý Phong chính là ngươi cho lấy đi. Hắc. Vân Tiền cơ lấy phất trần liền muốn đánh, Yến Vương cũng là kê tặc, làng khói trốn sau lưng Sở Tiêu. Sở Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng hoàng chắp tay hành lễ, gặp qua Vân sư tỷ. Nghe ngóng, Vân Tiền buông xuống phất trần, lại nâng lên đại mi, tuổi như vậy gọi nàng sư tỷ, Sở Thiếu Thiên không thể nghi ngờ, phu tử sư bá tiểu đồ nhi. Không cần đa lễ. Vân Tiền phủi phủi ống tay áo, một bên nắm tẩu thuốc phun ra sương mù, một bên vòng quanh Sở Tiêu, trên dưới trái phải nhìn, khi thì còn cần phất trần đâm đâm một cái. Tiểu tử này, gần đây có thể quá hưng hỏa, bát đại thư viện thánh tử, một mình hắn đánh 6 cái, xưa nay chưa từng có chi chiến tích, có thể nói không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhìn qua, đích sắc bất phàm, không nói khác, liền nói khí huyết này, cùng tuổi người liền không so được, 16 tuổi, tu ra mạnh mẽ như vậy chi thể phách, là thật hiếm thấy. Cho nên nói, luận tầm mắt cao thầm, còn phải là thương chữ lót, biển người mênh mông, tiện tay như vậy một chảo, liền mặt trở về một cái tăng thể diện. Sở Tiêu bị nhìn toàn thân mất tự nhiên, một tiếng ho khan, nói thẳng ý đồ đến, sư tỷ, trong tay ngươi nhưng còn có tiên tiên linh căn đan, sớm ban sạch. Vân Thiền tại Yến Vương trên trán dập đầu đập khói bụi, còn có thể không luyện chế. Sở Tiêu đội vàng hoàng hỏi, đầy mắt chờ mong, luyện đan này cũng không khó, thiếu là tài liệu. Vân Thiền vung khẽ tay áo, trong tay áo bay ra một trang giấy, đã rơi vào trong tay Sở Tiêu. Bên trên viết đầy chữ, thanh nhất sắc tài liệu luyện đan, chừng hơn 300 loại nhiều, trong đó có hơn phân nửa, Sở Tiêu chớ nói gặp qua, nghe đều không nghe qua. Ngày nào tìm đủ, có thể tới tìm ta luyện đan. Vân Thiền sợ là đêm qua ngủ không ngon, vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, tựa như một trận gió, phiêu trở về trong phòng. Tùy theo, thì thấy một bạt thai lớn hồ lô nhỏ từ bên trong bay ra, treo ở Sở Tiêu trước người, luôn có một ngày cần dùng đến. Đa tạ Vân sư tỷ. Sở Tiêu vô ý thức tiếp nhận, chờ đẩy ra nắp bình đi đến nhìn lên, ta ngày 10 phần đại bổ đan. Không có ta. Yến Vương không làm, trên ngày dưới tránh, trách trách hô hô. Tới, đi vào. Trong phòng, chuyên gia Vân Thiền mở mịt lời nói, sư thúc cùng ngươi tốt nhất bồi bổ. Đi đi đi. Yến Vương cũng không đảo, quăng lên Sở Tiêu, quay đầu liền đi, ngã một lần khôn hơn một chút, sư thúc khuê phòng cũng không thể tùy tiện bảo, đứng đi bảo, phải nằm sấp đi ra. Sở Tiêu đã giấu hồ lô nhỏ, cầm biết đầy tài liệu danh sách, xem đi xem lại. Tài liệu tìm đủ, liền có thể luyện ra linh căn đan, nếu là có thể, liền tìm hai phần, phụ thân một khỏa, tử long một khỏa. Cái này, còn có cái này một đống, ta Thanh Phong thư viện đều có. Yến Vương cũng xuống tới, thiện tay chỉ. Đến nỗi còn lại, hắn thì một hồi lắc đầu, khó tìm có như vậy mấy loại, còn không thế nào dễ tìm.